Chương 98, kinh người tốc độ kiếm tiền tiểu lưu, ngươi xem cái gì xem? Ta muốn chính là hiệu quả này, cái này gọi là khiếp sợ toàn trường, cái này gọi là một tiếng hót lên làm kinh người, ngươi không phải công ty cao tầng ngươi biết cái đếch gì à? Vương quản lý mặt dày quay về tiểu lưu nói, Vương quản lý hiện tại cũng là cưới hổ khó xuống, hắn không thể ở toàn trường như thế nhiều phú hào trước mặt thừa nhận chính mình sai lầm, phương pháp tốt nhất chính là như vậy sai xuống, đem vừa nay nói sai báo giá xem là xí nghiệp doanh tiêu đến xử lý. Hiệu quả này tuy rằng rất kinh người, thế nhưng đánh đổi cũng lớn quá rồi đó. Tiểu Lưu nhìn Vương quản lý thì thào nói, hắn đúng là không nhìn ra cái này khiến người ta khiếp sợ hiệu quả sẽ đối với hoàn mỹ công ty có cái gì dạng chỗ tốt. Nếu như ngươi liền cái này đều hiểu, ngươi chính là công ty cao tầng, mau đưa chuyển khoản bộ kỳ cho ta, hoàn mỹ công ty không thiếu tiền, cũng phải cùng hắn tại chỗ chuyển khoản giao dịch. Vương quản lý mặt tối sầm lại nói với Tiểu Lưu, hắn hiện tại nội tâm cũng bắt đầu đối với Tiểu Lưu có mấy phần oán hận, nếu như không phải Tiểu Lưu gọi hắn lại đây, hắn chắc chắn sẽ không ở Giang Nam thị như thế nhiều phú hào trước mặt số mặt. Được rồi, Tiểu Lưu cũng là không có cách nào, chính là quan lớn một cấp đệ chết người, không thể làm gì khác hơn là không thể làm gì điệu từ bên người túi công văn bên trong lấy ra bộ kỳ đưa cho Vương quản lý. Vương quản lý tiếp nhận Tiểu Lưu đưa tới bộ kỳ, cũng là không cam tâm, nhưng vì không cho hoàn mỹ công ty châu đáo thất tín với người, cũng vì bảo vệ tự danh dự của mình, Vương quản lý cuối cùng vẫn là cường mang theo mỉm cười hướng đi Trần Vũ. Trần Vũ đối với Vương quản lý 5 triệu ra giá cũng là có mấy phần không hiểu, Trần Vũ đối với trong tay khối này băng loại ngọc lục bảo phỉ thúy trong lòng định giá cao nhất cũng là 400 vạn khoảng chừng, trái phải không nghĩ tới cuối cùng lại có thể đánh ra 5 triệu giá cao, cũng làm cho Trần Vũ có chút khó có thể tin. "Tiểu huynh đệ, chúng ta để hoàn thành lần giao dịch này đi." Vương quản lý đi tới Trần Vũ trước mặt, cười đến rất miễn cưỡng nói. "Thật biết, Hoàn Mỹ công ty đúng là giàu nứt đố đổ bách." Trần Vũ tuy rằng rất khiếp sợ Vương quản lý sẽ hô lên 5 triệu giá cao, nhưng nếu Vương quản lý đều đi tới chủ động muốn cùng chính mình hoàn thành giao dịch, Trần Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có tiền không kiếm lời mới là kẻ ngu si, cũng lời quản Vương quản lý lúc đó là thế nào tâm thái. Mạng lưới chuyển khoản rất nhanh, chỉ cần mấy phút liền làm ước lượng. Làm Trần Vũ xem tới điện thoại di động bên trên ngân hàng vào món nợ 5 triệu phát tới được tin nhắn, Trần Vũ vẫn có kích động, nội tâm lập tức bắt đầu mừng như điên, không nghĩ tới hai khối phỉ thúy liền có thể mang đến cho mình 7 triệu thu bảo, Trần Vũ tâm tình kích động trong lúc nhất thời khó có thể bình tĩnh. "Tiểu huynh đệ, ngươi phỉ thúy rất tốt." Vương quản lý nhìn thấy Trần Vũ mừng như điên vẻ mặt, nội tâm của hắn mà là đang chảy máu, thế nhưng hiện tại hối hận cũng đã vô dụng, Vương quản lý không thể làm gì khác hơn là khách khí với Trần Vũ lại, trở về đến vị trí ban đầu trên, đứng bình tĩnh ở nơi đó, một lời cũng không phát. "Tiểu Lan, ta có phải là đang nằm mơ? Trần đại ca hai khối phỉ thúy lại kiếm được 7 triệu, này có phải là thật hay không?" Ôn Thi Lệ nhìn thấy Vương quản lý cũng không có quyền nợ, mà là cùng Trần Vũ tại chỗ liền hoàn thành giao dịch, có chút không thể tin được mà quay về Lý Mộc Lan nói. Tuy rằng đúng là rất khó tin tưởng, nhưng đây chính là sự thực, không nghĩ tới đánh bạc còn có thể như thế dễ dàng kiếm tiền. Lý Mộc Lan gật đầu, trả lời khẳng định Ôn Thi Lệ vấn đề. Trần Vân Mộng vốn đang cho rằng Vương quản lý sẽ quyền nợ, không nghĩ tới Vương quản lý cuối cùng vẫn là cùng Trần Vũ hoàn thành này bút không bình thường giao dịch, cũng là có chút khó có thể tin, nhìn bên cạnh hiện tại như cái con rối như thế đứng, cũng không nhúc nhích Vương quản lý, lần thứ nhất có không nhìn thấu Vương quản lý ý nghĩ. Trần Vũ nội tâm tuy rằng kích động, thế nhưng buổi đấu giá vẫn phải là phải tiếp tục bán đấu giá xuống, Trần Vũ hồi phục bình tĩnh tâm tình hậu, liền tuyên báo phỉ thúy buổi đấu giá lại bắt đầu lại từ đầu. "Phỉ thúy buổi đấu giá cao trào đến rồi, trong tay ta khối phỉ thúy này là khối đỉnh cấp pha lê loại ngọc lục bảo phỉ thúy, loại này phỉ thúy phẩm chất, sản lượng không cần ta nói, chàng dưới các vị phỉ thúy hành gia nhất định sẽ biết, pha lê loại ngọc lục bảo phỉ thúy tuyệt đối so với băng loại ngọc lục bảo phỉ thúy còn muốn quý giá, số lượng còn ít đòi hơn. Ta ngày hôm nay đồng ý đem khối này như vậy quý giá hy thế phỉ thúy lấy ra bán đấu giá, loại này bán đấu giá hy thế phỉ thúy cơ hội nhưng là không nhiều, các ngươi có yêu cầu liền đến dành thời gian ra tay rồi." Trần Vũ cầm trong tay pha lê loại ngọc lục bảo phỉ thúy giơ lên trước mặt mọi người, pha lê loại ngọc lục bảo phỉ thúy ở ánh mặt trời soi sáng bên dưới, phát sinh mê người diễm hào quang màu xanh lục, hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người nhãn cầu, mỗi người mắt chử nhìn Trần Vũ trong tay pha lê loại ngọc lục bảo phỉ thúy đều toát ra thần sắc hâm mộ, đều có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Đúng là đỉnh cấp pha lê loại ngọc lục bảo. Từ trên người phỉ thúy phát sinh ánh sáng xanh lục liền có thể thấy. Loại này cấp phỉ thúy khác, ta vẫn là lần thứ nhất thấy, không nghĩ tới nó biết cái này ma hoàn mỹ, nếu như khối này pha lê loại ngọc lục bảo phỉ thúy là ta là tốt rồi. Loại này cấp phỉ thúy khác, nhất định không thể từ bỏ, muốn toàn lực mua lại làm chuyển gia bảo cũng không sai. Trần Vân Mộng nhìn Trần Vũ trong tay pha lê loại ngọc lục bảo phỉ thúy, vốn là không có chút rung động nào mặt cười cũng nổi lên nhẹ nhàng biến hóa. Đồ trang sức vốn là đối với nữ nhân có loại trời sinh sức hấp dẫn, Trần Vân Mộng hiện tại cũng đã bị Trần Vũ trong tay phỉ thúy sâu sắc hấp dẫn lấy, đối với Trần Vũ trong tay phỉ thúy, có loại bất luận trả bất cứ giá nào, cũng đến muốn lấy xuống tâm tư. Vốn là đã lòng như cho ngội Vương quản lý, đang nhìn đến Trần Vũ trong tay pha lê loại ngọc lục bảo phỉ thúy sau khi, thất lạc khó chịu tâm tình cũng lại bắt đầu lại từ đầu cùng nhiệt lên, khối phỉ thúy này lần này nhất định phải muốn lấy xuống, đây tuyệt đối là một có thể một lần nữa chứng minh cơ hội của chính mình, ngàn vạn không thể từ bỏ mới được. Giữa trường vị kia thiếu nữ xinh đẹp vốn là đã muốn rời đi, nhưng khi nàng nhìn thấy Trần Vũ trong tay phỉ thúy hậu, liền đình chỉ muốn rời khỏi bước chân, mắt chữ cũng không nhúc nhích mà nhìn Trần Vũ trong tay phỉ thúy, nàng cũng bị Trần Vũ trong tay phỉ thúy cho sâu sắc hấp dẫn lấy. "Được rồi, dư thừa nói chuyện ta cũng không nói, lần này bán đấu giá vẫn là không đáy rồi bán đấu giá, pha lên loại ngọc lục bảo phỉ thúy bán đấu giá hiện tại bắt đầu." Trần Vũ đứng trên ghế vừa nhìn trong mắt mọi người thần sắc hâm mộ, khẽ mỉm cười, lớn tiếng mà quay về mọi người vây xem nói, "Pha lên loại ngọc lục bảo phỉ thúy bán đấu giá hiện tại chính thức bắt đầu." ta ra giá 3 triệu. Giữa trường thiếu nữ xinh đẹp lớn tiếng mà nói, trong thanh âm có chứa loại đối với Phỉ Thúy ái mộ cảm giác.
320 vạn.
Nước ngoài nam nhân thao đông cứng hán ngữ nói, hắn đối với Trần Vũ trong tay khối Phỉ Thúy này cũng là rất coi trọng, nếu như có thể đem khối Phỉ Thúy này đập xuống đến đưa cho Trung Quốc cha vợ, nhất định có thể lấy lòng cha vợ niềm vui.
330 vạn.
Họ Vương thương nhân cũng không cam lòng lạc hậu địa nói, hắn đối với khối Phỉ Thúy này cũng là vô cùng yêu thích, cũng còn có nhất định muốn lấy được tâm tư.
350 vạn.
Vốn là tinh thần hệ bại vương quản lý hiện tại cũng là mãn huyết phục sinh, hiện tại hưng phấn nhìn Trần Vũ, lớn tiếng mà đối với Phỉ Thúy báo giá khởi điểm đến, một điểm cũng nhìn không ra hắn vừa nãy thất lạc dáng vẻ.
360 vạn.
Một vị mỹ phụ trung niên nhìn Trần Vũ trong tay Phỉ Thúy nói,
380 vạn.
Giữa trường thiếu nữ xinh đẹp lần này nhưng là không muốn từ bỏ cơ hội, nàng đối với Trần Vũ trong tay Phỉ Thúy nhưng là yêu thích cực kỳ.
400 vạn.
Trần Vân Mộng nhìn Trần Vũ trong tay Phỉ Thúy, cũng là có chút cuồng nhiệt, hoàn toàn không có vừa nãy trấn định, lớn tiếng mà đem 400 vạn giá cả hô lên.
Ha ha, 450 vạn.
Vương quản lý ở bên cạnh nhìn Trần Vân Mộng cười nói, Vương quản lý nhưng là đối với Trần Vân Mộng thù rất dai, đuổi theo báo một giá cả đến buồn nôn Trần Vân Mộng.
480 vạn.
Trần Vân Mộng đối với Vương quản lý tâm tư cũng là rất rõ ràng, cũng theo một lần nữa báo một giá cả.
5 triệu, đại gia không muốn theo ta tranh, khối Phỉ Thúy này ta là mua cho cha vợ của ta.
Nước ngoài nam tử thao đông cứng hán ngữ nói, gồm hắn mua Phỉ Thúy mục đích nói ra, hy vọng mọi người có thể tắc thành cho hắn.
520 vạn.
Vương quản lý cũng mặc kệ hắn có phải là người nước ngoài, trực tiếp mặc sát hắn, dùng mới nhất giá cả đến cho thấy Vương quản lý thái độ.
550 vạn.
Giữa trường thiếu nữ xinh đẹp nói, này 550 vạn chính là nàng cuối cùng tiền tiêu vặt, cái này cũng là nàng cuối cùng báo giá.
560 vạn.
Họ Vương ông chủ cắn răng nói rút, hắn tiền nhàn rỗi cũng không nhiều, không thể toàn bộ đầu tư ở khối Phỉ Thúy này trên người, cái giá này cũng là Vương lão bản cuối cùng trong lòng giới vị.
580 vạn.
Vào lúc này một người mặc đường trang người lớn tuổi không chịu cô đơn địa đứng dậy, hắn cũng quyết định muốn đứng ra tranh một chuyến Trần Vũ trong tay Phỉ Thúy.
620 vạn.
Vương quản lý cùng Tiểu Lưu trải qua thương lượng, quyết định còn muốn tranh cãi nữa gỡ xuống, cái giá này cũng là bọn họ cho rằng thích hợp nhất Trần Vũ trong tay Phỉ Thúy giá cả.
650 vạn.
Trần Vân Mộng đúng là không có như thế nhiều cân nhắc, trực tiếp sẽ đem giá cả kéo lên, như thế tốt Phỉ Thúy chỉ có thể là thuộc về Long Uy công ty châu báu, cũng không muốn đem Trần Vũ trong tay Phỉ Thúy để cho người khác. Trần Vũ đối với pha lê loại ngọc lục bảo Phỉ Thúy có thể đánh ra 650 vạn giá cả cũng là mừng rỡ, vì dưới sự kích thích mọi người bán đấu giá dục vọng, để bọn họ lại làm tranh tài, Trần Vũ phất cờ hò reo điệu nói hiện tại cao nhất ra giá là Trần Vân Mộng nữ sĩ, còn muốn ai ra giá có thể cao hơn nàng sao? Vương quản lý nghe xong Trần Vũ nói chuyện, có chút không phục, muốn đả kích dưới Trần Vân Mộng, đã nghĩ không ngừng cố gắng một lần nữa báo giá, muốn cùng Trần Vân Mộng lại tranh tài một phen, cũng không muốn để Trần Vân Mộng có thể dễ dàng được pha lê loại ngọc lục bảo Phỉ Thúy. Tiểu Lưu nhìn thấy Vương quản lý lại bắt đầu đại não đường ngắn, không biết lại muốn hô ra cái gì dạng giá trên trời, sợ đến Tiểu Lưu vội vã từ hậu một bên lôi kéo lại Vương quản lý, nhắc nhở Vương quản lý phải chú ý, tuyệt đối không nên lại loạn báo giá cách. Vương quản lý tâm tình vốn là rất kích động, đang chuẩn bị hô lên 7 triệu thời điểm, liền bị Tiểu Lưu lôi kéo đánh gãy, cuối cùng bắt đầu bình tĩnh lên, quyết định từ bỏ đối với pha lê loại ngọc lục bảo Phỉ Thúy ra giá. Trần Vũ nhìn thấy mọi người hiện tại cũng không có bắt đầu như vậy có cảm xúc mãnh liệt, biết 650 vạn chính là pha lê loại ngọc lục bảo Phỉ Thúy cuối cùng báo giá, quả đoán tuyên báo trong tay khối này pha lê loại ngọc lục bảo Phỉ Thúy do Trần Vân Mộng nữ sĩ đập. Trần Vân Mộng biết mình thành công đập xuống pha lê loại ngọc lục bảo Phỉ Thúy hậu, liền cao hứng đi tới Trần Vũ bên người, đem Trần Vũ trong tay pha lê loại ngọc lục bảo Phỉ Thúy muốn lại đây, yêu không rõ tay địa cầm trong tay, lại như là tâm căn của nàng bảo bối như thế. Tiểu Tiễn theo hậu cũng bắt đầu đem 650 vạn giá đấu giá cách chuyển khoản cho Trần Vũ. Chuyển khoản kết thúc hậu, Trần Vân Mộng liền vô cùng phấn khởi địa cầm pha lê loại ngọc lục bảo Phỉ Thúy, mang theo trợ thủ môn rời đi. Trần Vũ Phỉ Thúy buổi đấu giá đến đó cũng coi như là trọn vẹn kết thúc, mọi người vây xem cũng dồn dập rời đi, cuối cùng hiện trường cũng chỉ là lưu lại rất ít mấy người.
Trần đại ca, ngươi ba khối Phỉ Thúy đầy đủ kiếm lời 1.350 vạn, ngươi tốc độ kiếm tiền đúng là quá kinh người.
Ôn Thi Lệ lôi kéo Trần Vũ cao hứng nói, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Coi như là châu Á thủ phủ cũng không thể ở đoạn này trong thời gian thật ngắn kiếm được như thế nhiều tiền, Trần đại ca, ngươi đúng là ta thần tượng. Lý Mộc Lan cũng vui vẻ quay về Trần Vũ nói, ngày hôm nay thật là làm cho lão hán ta mở mang tầm mắt, không nghĩ tới những này Phỉ Thúy vẫn là toán xuất từ ta tay. Thiết Thạch lao sư phó hút thuốc, cười ha hả quay về Trần Vũ nói, đời ta cũng chưa từng thấy như thế một ngày đến cùng. Ta chính là số may, vẫn may đến ta cũng không có cách nào. Trần Vũ cười ha hả nói, Trần Vũ cũng không nghĩ tới này ba khối Phỉ Thúy sẽ kiếm được như thế kinh người lợi nhuận, hiện tại nội tâm tâm tình kích động vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại. Trần đại ca, chúng ta đi thôi, chúng ta đến sung sướng trong khách sạn lớn vừa nhìn xem.
Ôn Thi Lệ lôi kéo Trần Vũ ôn nhu nói, chúng ta cũng là thời điểm đi bảo, Vương Vân ngay ở bên trong chờ chúng ta.
Lý Mộc Lan cười nói, nàng hiện tại cũng rất đồng ý Ôn Thi Lệ lời giải thích.
Sư phụ già, khối này Phỉ Thúy xanh ngươi liền lưu lại, đây là nguyên nên được tù lao.
Trần Vũ đem hắn khối này giá trị hơn 10 vạn Phỉ Thúy xanh lấy ra, đưa cho Thiết Thạch lao sư phó nói,
tiểu huynh đệ, điều này ma có thể đây, phía trước cũng đã nói cẩn thận không lấy tiền, có thể thông qua hai tay của chính mình cắt ra ba khối như thế hy thế Phỉ Thúy thượng hạng, trong lòng ta đã rất cao hứng, sao dám lại nhận lấy ngươi Phỉ Thúy.
Sư phụ già nhìn thấy Trần Vũ đem Phỉ Thúy xanh đưa cho mình, vội vã từ chối nói,
lao ra ra, ngươi liền nhận lấy đi, Trần đại ca kiếm lợi như thế nhiều tiền, ngươi thu điểm thù lao cũng là nên.
Ôn Thi Lệ nhìn sư phụ già nghiêm túc nói,
Sư phụ già, ngược lại Trần đại ca hiện tại cũng không thiếu tiền, ngươi liền nhận lấy khối phỉ thúy này đi. Lý Mộc Lan cũng bắt đầu khuyên bảo sư phụ già nói, nhận lấy phỉ thúy đi, không phải vậy chúng ta trong lòng đều sẽ bất an. Trần Vũ đem phỉ thúy thả đến lao sư phó trong tay, chân thành địa quay về sư phụ già nói, được rồi, vậy ta liền không khách khí. Sư phụ già nhìn thấy Trần Vũ bọn họ như thế nhiệt tình, cuối cùng vẫn là nhận lấy Trần Vũ phỉ thúy. Chương 99, khiếp sợ quá độ hiện Trần Vũ hiện tại như là đang nằm mơ như thế, ở đoạn này trong thời gian thật ngắn, Trần Vũ liền thông qua phỉ thúy đánh bạc kiếm lấy 1.350 vạn nguyên, này kiếm tiền tốc độ là Trần Vũ trước đây chưa từng có nghĩ tới, càng thêm để Trần Vũ khiếp sợ chính là phỉ thúy thượng hạng lại biết cái này mà đăng giá. Trần Vũ mắt chỉ có thể nhìn xuyên, từ phỉ thúy nguyên thạch bên trong tìm kiếm phỉ thúy thượng hạng đối với Trần Vũ tới nói căn bản là không phải việc khó, Trần Vũ không chỉ có thể từ đánh bạc bên trong nhanh chóng liếc tài, còn có thể thu gom một ít phỉ thúy thượng hạng đến hưởng thụ sinh hoạt. Trần Vũ ba người đi vào sung sướng quán rượu lớn, trong tiểu điếm một bên khách hàng so với bên ngoài quầy hàng ít, nhưng bên trong phỉ thúy nguyên thạch chất lượng nhưng là so với bên ngoài tốt hơn không ít, đương nhiên giá cả cũng là quý giá thật nhiều. Trần Vũ tỉ mỉ địa lưu ý trong tiểu điếm một bên phỉ thúy nguyên thạch giá cả, phát hiện giá thấp nhất phỉ thúy nguyên thạch cũng phải muốn hơn 10 vạn, giá cả cao thậm chí có thể cao đạt mấy triệu, xem ra ở trong tiểu điếm một bên phỉ thúy đánh bạc mới thật sự là đánh bạc, bên ngoài chỉ có điều là trò đùa trẻ con. Trong tiểu điếm một bên phỉ thúy nguyên thạch chỗ nằm diện tích đều khá lớn, trang sức đến cũng là rất xa hoa, mỗi cái phỉ thúy nguyên thạch chỗ nằm bên trong đều phối có cắt đá sư phụ, khách mời mua phỉ thúy nguyên thạch hậu là có thể ở chỗ nằm bên trong tại chỗ cắt đá, cũng không lại cần đến những địa phương khác giải thạch. Vì là đánh bạc khách hàng cung cấp chất lượng tốt phục vụ, đây chỉ có chuyên nghiệp phỉ thúy nguyên thạch thương gia mới sẽ suy xét đến như thế chu toàn cùng có năng lực này, bên ngoài phỉ thúy nguyên thạch quầy hàng ông chủ vẫn là kém một chút. Khách hàng mua phỉ thúy nguyên thạch hậu, đại thể cũng là tại chỗ cắt đá, vì lẽ đó mỗi cái phỉ thúy nguyên thạch chỗ nằm bên cạnh đều vì không ít người, xem người cắt đá cũng là một tương đương kích thích quá trình. Rất nhiều khách hàng đều là nhìn chằm chằm cắt đá sư phụ vì là khách mời cắt đá, trên mặt bọn họ vẻ mặt có lúc cao hứng, có lúc kích động, có lúc mặt mày u rũ, trên mặt của bọn họ trình diễn nhân thế gian sướng vui đau buồn. Làm phỉ thúy nguyên thạch bị cắt ra phỉ thúy, vây xem khách mời cũng bắt đầu kích động cao hứng, vì cái này phỉ thúy nguyên thạch khách hàng cảm thấy hài lòng, làm phỉ thúy nguyên thạch cái gì cũng không có cắt ra đến, vây xem khách mời cũng sẽ mặt mày u rũ, vì là phỉ thúy nguyên thạch chủ nhân cảm thấy khổ sở. Trần Vũ đổi tiếp ôn thi lệ các nàng ở lầu một quay một vòng, phát hiện đại đa số khách hàng đều là đánh cược thiệt thòi nhiều lắm. Đánh cược trướng cũng chẳng có bao nhiêu, xem ra đánh bạc cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể chơi đến mở. Trần Vũ ở lầu một cũng nhìn khắp cả, trong lúc cũng phát hiện không ít bao hàm có phỉ thúy nguyên thạch, thế nhưng những này phỉ thúy nếu như không phải phẩm chất kém, chính là thể tích ít, muốn ma chính là phỉ thúy nguyên thạch giá cả đắt giá, có thể kiếm lấy lợi nhuận cũng không cao, vì lẽ đó Trần Vũ cũng không muốn mua những này phỉ thúy nguyên thạch. Vừa nãy ở bên ngoài một bên liên tục 5 viên phỉ thúy nguyên thạch cũng có thể cắt ra phỉ thúy, trong đó còn có 3 khối phỉ thúy thượng hạng, tiêu căng như vậy biểu hiện, nhất định sẽ để có mấy người lưu ý lên Trần Vũ đến. Vì không đưa tới người khác quan tâm, Trần Vũ vẫn là quyết định phải khiêm tốn điểm, không phải phỉ thúy thượng hạng, Trần Vũ đều quyết định không lại ra tay. Tuy rằng Trần Vũ không tự mình ra tay, thế nhưng ở cùng ôn thi lệ các nàng ở lầu một đi dạo thời điểm, ngược lại cũng chỉ điểm hai người bọn họ mua mấy cái phỉ thúy nguyên thạch, cũng làm cho các nàng kiếm lấy mấy trăm ngàn, làm đến hai người bọn họ bây giờ nhìn Trần Vũ ánh mắt càng ngày càng sùng bái. Trần Vũ ba người bọn họ ở lầu một đi dạo xong một vòng hậu, ôn thi lệ liền đề nghị đi lầu 2 nhìn, Trần Vũ ba người liền trực tiếp đi tới khách sạn lầu 2. Lầu 2 phỉ thúy nguyên thạch chỗ nằm cũng không nhiều, thế nhưng chỗ nằm chiếm diện tích càng thêm lớn, bên trong phỉ thúy nguyên thạch cũng nhiều hơn, phỉ thúy nguyên thạch chất lượng cũng càng tốt hơn, đương nhiên lượng người đi cũng nhiều hơn. Trần Vũ đối với lầu 2 bên trong phỉ thúy nguyên thạch bắt đầu hơi nhỏ chờ mong, hy vọng lầu 2 phỉ thúy nguyên thạch có thể cho Trần Vũ có đủ nhiều kinh hỉ. Trần Vũ đầy mặt mỉm cười mang theo ôn thi lệ hai người bọn họ, hướng về người gần nhất phỉ thúy nguyên thạch chỗ nằm đi đến. Cái này phỉ thúy nguyên thạch chỗ nằm không chỉ trang sức xa hoa, chỗ nằm bên trong còn có chuyên nghiệp cắt đá sư phụ, chuyên nghiệp phỉ thúy nguyên thạch đạo cấu viên đến vì là khách hàng giới thiệu chỗ nằm bên trong phỉ thúy nguyên thạch. Hoàn toàn chính là vừa đứng thức mua sắm lý tưởng phục vụ. Trần Vũ nhìn một chút chỗ nằm bên trong phỉ thúy nguyên thạch đại khái tình huống, phát hiện chỗ nằm bên trong phỉ thúy nguyên thạch có chừng 5-600 khối, phỉ thúy nguyên thạch phẩm tương tuyệt đối là so với bên ngoài quầy hàng tốt, trên căn bản mỗi viên phỉ thúy nguyên thạch đều mang chứng muối, mang tiện, còn thật không có phát hiện như ven đường tảng đá lớn như thế phỉ thúy nguyên thạch. Trần Vũ hiểu rõ chỗ nằm bên trong phỉ thúy nguyên thạch đại khái tình huống hậu, cước từ chuyên nghiệp đạo cấu viên đến tiến hành phỉ thúy nguyên thạch giới thiệu, một người chậm rãi bắt đầu bay về chỗ nằm bên trong phỉ thúy nguyên thạch tiến hành nhìn xuyên. Ở phỉ thúy nguyên thạch bên trong đi tìm phỉ thúy là kiện rất khô khan vô vị sự tình, chỗ nằm bên trong như thế nhiều phỉ thúy nguyên thạch cũng phải muốn từng cái địa tiến hành nhìn xuyên, cũng rất lãng phí Trần Vũ tâm thần. Ở Trần Vũ nhìn xuyên đại khái hơn 100 cái phỉ thúy nguyên thạch sau khi, Trần Vũ rốt cục có phát hiện, ở một viên phỉ thúy nguyên thạch bên trong phát hiện một loại kỳ lạ phỉ thúy mặt ngoài lại như là một bộ tranh thủy mặc như thế, nhìn qua nhìn rất đẹp. Phỉ thúy nguyên thạch bên trong phỉ thúy có chừng một tiểu dưa hấu kích cỡ tương đương, phỉ thúy hàm lượng không thấp, nên đáng giá mua. Ông chủ, ngươi tới đây một chút. Trần Vũ đội vàng hướng chỗ nằm ông chủ nói. Thật biết. Ông chủ nghe có người gọi hắn, lập tức trở về trả lời một câu, liền hướng Trần Vũ bên này đi tới. Tiểu huynh đệ, có cái gì dặn dò? Ông chủ đi tới Trần Vũ trước mặt cười ha hà nói. Ông chủ, này viên phỉ thúy nguyên thạch có thể hay không rẻ hơn chút? Trần Vũ chỉ vào vừa nãy cái kia viên phỉ thúy nguyên thạch quay về phô ông chủ nói. Tiểu huynh đệ, nơi này một bên phỉ thúy nguyên thạch đều là công khai thực giá. 20 vạn giá cả đã là giá rẻ nhất, đúng là không thể lại thiếu. Ông chủ nhìn thấy có khách tới cửa, mặt mang mỉm cười kiên nhẫn quay về Trần Vũ nói.
Vậy cũng tốt, ta liền muốn này viên Phỉ Thúy Nguyên Thạch. Tuy rằng Phỉ Thúy Nguyên Thạch giá cả không có thể hạ thấp, thế nhưng cũng ngăn cản không được Trần Vũ mua này viên Phỉ Thúy Nguyên Thạch tâm, ngược lại 20 vạn giá cả cũng không mắc. Nhiều tạ tiểu huynh đệ lý giải. Ông chủ nhìn thấy Trần Vũ cuối cùng vẫn là quyết định mua này viên Phỉ Thúy Nguyên Thạch, cười ha hả quay về Trần Vũ nói: "Không có chuyện gì." Trần Vũ cũng mỉm cười quay về ông chủ nói: "Tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi phải đường trường cắt đá sao? Ở bản điếm mua Phỉ Thúy Nguyên Thạch, cắt đá phí dụng giống nhau toàn miễn." Ở Trần Vũ cùng ông chủ chuyển khoản giao dịch hoàn thành hậu, ông chủ khách khí quay về Trần Vũ nói: "Vẫn là chờ chút đã đi, ta còn muốn nhìn lại một chút." Trần Vũ cự tuyệt đối với ông chủ nói, chỗ nằm bên trong Phỉ Thúy Nguyên Thạch vẫn không có toàn bộ xem xong, Trần Vũ hiện tại cũng không nóng lòng. "Được rồi, vậy ngươi tùy tiện xem, có việc gọi ta." Ông chủ lễ phép quay về Trần Vũ nói, theo hậu liền đi bắt chuyện cái khác khách hàng đi tới. "Trần đại ca, ngươi lại phát hiện cái gì tốt Phỉ Thúy sao?" Ôn Thi Lệ ở phô ông chủ đi hậu, cười ha hả quay về Trần Vũ nói: "Ta trước tiên giúp ngươi đính cái tiểu mục tiêu, ngày hôm nay trước tiên kiếm lời nó một ức." "Trần đại ca, trước tiên kiếm lời nó một ức tiểu mục tiêu, có phải là không dễ dàng thực hiện?" Lý Mộc Lan cười ha hả quay về Trần Vũ nói: "Cái này cũng chỉ cần lão trời mới biết." Trần Vũ ôm lấy nhìn xuyên rối trá năng lực, cảm thấy dựa vào Phỉ Thúy kiếm lời một ức đúng là không khó khăn, thế nhưng Trần Vũ cũng không muốn đem bí mật của chính mình nói ra, năng lực này đúng là quá đáng sợ. Trần Vũ từ bên cạnh cầm một tay đẩy xe, đem mua lại Phỉ Thúy Nguyên Thạch phóng tới bên trong, đẩy tay đẩy xe vừa đi vừa nhìn xuyên cái khác Phỉ Thúy Nguyên Thạch. Ôn Thi Lệ cảm thấy Trần Vũ ngày hôm nay rất thần bí, cùng Lý Mộc Lan đối diện một chút, hai người liền đi theo, muốn nhìn một chút Trần Vũ còn có thể muốn cái gì phát hiện kinh người. Trần Vũ đẩy tay đẩy xe hứng hờ mà nhìn chỗ nằm bên trong Phỉ Thúy Nguyên Thạch, dùng nhìn xuyên năng lực xuyên qua Phỉ Thúy Nguyên Thạch bị xác, nhìn Phỉ Thúy Nguyên Thạch bên trong sẽ có hay không có tốt phát hiện. Bao hàm Phỉ Thúy Nguyên Thạch ngược lại cũng phát hiện mấy viên, nhưng những này Phỉ Thúy Nguyên Thạch bao hàm Phỉ Thúy phẩm chất thực sự là quá chênh lệch, Trần Vũ cũng không có mua dục vọng, vì không đưa tới Ôn Thi Lệ các nàng hoài nghi, cũng không có lại làm cho các nàng mua. Làm trải qua một viên đại Phỉ Thúy Nguyên Thạch thời điểm, Trần Vũ dừng bước, Trần Vũ nhìn này viên đại Phỉ Thúy Nguyên Thạch lộ ra ánh mắt khiếp sợ, trải qua Trần Vũ nhìn xuyên phát hiện, này viên Phỉ Thúy Nguyên Thạch bên trong bao hàm Phỉ Thúy bên trong vương giả, Đế Vương Phỉ Thúy xanh. Đế Vương lục kỳ thực là một loại rất đặc biệt màu sắc, Đế Vương lục màu xanh lục sắc chính, màu sắc đùng, chính là rất lục, lục nước mỡ loại kia, xem ra lại như nhanh nhỏ đi ra như thế. Đế Vương lục là Phỉ Thúy bên trong màu sắc tốt nhất, giá trị cao nhất lục, làm cho người ta cảm thấy nghiêm nghị cao quý vẻ đẹp. Đế Vương màu xanh lục là Phỉ Thúy bên trong màu sắc tốt nhất, giá trị cao nhất màu xanh lục, Đế Vương Phỉ Thúy xanh phi thường hiếm thấy, số lượng cũng là nhất là ít ỏi một loại Phỉ Thúy, bởi vậy Đế Vương Phỉ Thúy xanh giá cả phi thường đắt giá, một khối nhỏ Đế Vương Phỉ Thúy xanh giá cả là có thể mua được mấy đống đại biệt thự. Chương 120 triệu đánh cược Trần đại ca, ngươi xem cái gì đây? Nhìn ra như thế nhập thần. Ôn Thi Lệ phát hiện Trần Vũ nhìn phía trước Phỉ Thúy Nguyên Thạch, lộ ra vẻ giật mình, có chút kỳ quái nói: "Trần đại ca hắn khẳng định là lại phát hiện tốt Phỉ Thúy Nguyên Thạch, cách kiếm lấy một thứ mục tiêu lại trước tiến lên một bước." Lý Mộc Lan nhìn thấy Trần Vũ vẻ mặt, cũng biết Trần Vũ là coi trọng phía trước này viên Phỉ Thúy Nguyên Thạch. Nói không sai, vận may của ta đúng là quá tốt rồi, lại để cho ta phát hiện viên tốt Phỉ Thúy Nguyên Thạch. Trần Vũ cười ha hả quay về Ôn Thi Lệ các nàng nói: "Ông chủ, ngươi mau tới đây dưới, ta muốn mua đồ." Trần Vũ cười ha hả quay về bên cạnh phô ông chủ nói: "Được rồi, ta hiện tại liền đến." Ông chủ nghe được Trần Vũ tiếng kêu hậu, cũng liền bận bịu đi tới. "Tiểu huynh đệ, ngươi lại có cái gì tốt phát hiện?" Ông chủ đi tới Trần Vũ bên người cười ha hả quay về Trần Vũ nói: "Chính là ta phía trước này viên tảng đá lớn." Trần Vũ đầy mặt ý cười địa quay về ông chủ nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi thực sự là thật ánh mắt à, này viên Phỉ Thúy Nguyên Thạch phẩm tương hết sức tốt, Phỉ Thúy Nguyên Thạch biểu bì trên có chứng muối, mang tiện, có mang mang, không lưu đức, tuyệt đối là viên cao cấp nhất thật hàng, tuyệt đối là viên đáng giá mua Phỉ Thúy Nguyên Thạch." Phu ông chủ nhìn thấy Trần Vũ muốn mua Phỉ Thúy Nguyên Thạch, nghiêm túc quay về Trần Vũ giải thích nói: "Phu ông chủ đối với Trần Vũ vừa ý này viên Phỉ Thúy Nguyên Thạch cũng là hết sức coi trọng." "Không sai, ta muốn chính là như vậy Phỉ Thúy Nguyên Thạch, chúng ta đến tiến hành giao dịch đi." Trần Vũ cười đối với ông chủ nói. Trần Vũ cũng không để ý tới phô ông chủ đối với Phỉ Thúy Nguyên Thạch cái nhìn, Trần Vũ xem Phỉ Thúy Nguyên Thạch đều là trực tiếp nhìn xuyên, vì lẽ đó những người khác xem Phỉ Thúy Nguyên Thạch kinh nghiệm đối với Trần Vũ tới nói, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Này viên Phỉ Thúy Nguyên Thạch tuy rằng muốn 1 triệu, nhưng tuyệt đối là đáng giá mua. Ông chủ cười ha hả quay về Trần Vũ nói, ông chủ nội tâm cũng là rất yêu thích Trần Vũ tên tiểu tử này, mới vừa vào cửa hàng không đến bao lâu, liền chuẩn bị mua 120 vạn Phỉ Thúy Nguyên Thạch, như thế phóng khoáng khách hàng có người ông chủ kia sẽ không thích. "Trực tiếp chuyển khoản giao dịch đi, ta hiện tại cùng đến cũng chỉ còn sót lại tiền." Trần Vũ nội tâm tràn ngập kích động đem này viên Phỉ Thúy Nguyên Thạch ôm vào tay đẩy xe bên trong, đầy mặt phóng khoáng địa quay về ông chủ nói: "Được rồi, ta liền biết vị tiểu huynh đệ này không phải người bình thường." Ông chủ nhìn thấy Trần Vũ như thế thoải mái, cũng là rất cao hứng. 1 triệu liền trực tiếp thông qua mạng lưới chuyển cho phô ông chủ, Trần Vũ còn tưởng là chàng gọi ông chủ mở ra 2 tấm hóa đơn, tay đẩy xe bên trong 2 viên Phỉ Thúy Nguyên Thạch rốt cục thuộc về Trần Vũ, Trần Vũ nội tâm đúng là vô cùng kích động. Ôn Thi Lệ ở Trần Vũ bên cạnh, cũng có thể cảm nhận được Trần Vũ tâm tình quá trá, cười ha hả quay về Trần Vũ nói: "Trần đại ca, xem tâm tình của ngươi thật vui vẻ. Ngươi đúng là nhặt được bảo." Lý Mộc Lan mặc dù là không nói lời nào, cũng là rất chăm chú mà nhìn Trần Vũ, hy vọng có thể từ Trần Vũ trong miệng được đáp án. "Lần này ta thật là có khả năng kiếm lời nó một đứt." Trần Vũ quay về Ôn Thi Lệ 2 người thấp giọng nói: "Sẽ không là nói đùa sao?" Lý Mộc Lan có chút không tin tưởng nói: "Kiếm lời một đứt thật sự sẽ có như thế đơn giản sao? Ông trời thật nhanh sẽ đưa ra đáp án." Trần Vũ thần bí quay về Lý Mộc Lan nói: "Lệ Nhi, ngươi sao vậy sẽ ở đây? Vào lúc này Trần Vũ phía sau chuyển đến âm thanh. Ôn Thi Lệ xoay người nhìn thấy phía trước một mặt mang uy nghiêm người trung niên, có chút ngoài ý muốn điệu nói cha, ngươi sao vậy cũng ở nơi đây? Ngày hôm nay Giang Nam trong thành phố một bên tổ chức phỉ thúy triển lãm biết, ta sao có thể không trình diễn đây? Đúng là ngươi tới, sao vậy cũng không nói với ta thanh đây? Người đàn ông trung niên từ ái mà nhìn Ôn Thi Lệ quan tâm điệu nói. Trần Vũ vào lúc này cũng phát hiện người đàn ông trung niên bọn họ một nhóm, Vương Vân cũng ở bên trong len lén quay về Trần Vũ làm cái khuôn mặt tươi cười, thật giống muốn biểu đạt cái gì tự. Lệ Nhi, bên cạnh ngươi người đàn ông này là ai? Các ngươi là cái gì quan hệ? Trong đám người một bên một mặt mang phẫn nộ người thanh niên, ánh mắt hung mãnh mà nhìn Trần Vũ nói. Hoàng hữu nhân, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, xin ngươi sau này nhất định phải gọi ta tên đầy đủ, Lệ Nhi cũng không phải ngươi có thể gọi. Ôn Thi Lệ nhìn thấy trong đám người một bên cái kia mặt tối sầm lại thanh niên, có chút tức giận điệu nói. Lệ Nhi, ngươi sao vậy có thể như vậy nói chuyện với ta đây? Ta nhưng là muốn tốt cho ngươi, ngươi không nên cùng những này vớ va vớ vẩn hạ tầng người đến hướng về. Hoàng hữu nhân ái mộ mà nhìn Ôn Thi Lệ, âm thanh ôn nhu nói. Ôn thúc thúc, bên cạnh ta thanh niên gọi là Trần Vũ, hắn cũng là Vương Vân huynh đệ tốt, chúng ta đều là bạn tốt. Lý Mộc Lan nhìn thấy tình cảnh có điểm không đúng, lập tức đem Trần Vũ lai lịch đối với phụ thân của Ôn Thi Lệ nói. Vị tiểu huynh đệ này cũng là Vương Vân bằng hữu của ngươi. Phụ thân của Ôn Thi Lệ có chút ngoài ý muốn mà nhìn bên cạnh Vương Vân nói. Đúng, Trần Vũ là anh em tốt của ta. Vương Vân khẳng định địa quay về phụ thân của Ôn Thi Lệ tao nhã phong nói. Đùa gì thế? Vương Vân ngươi sẽ cùng loại này hạ thấp giai cấp người làm huynh đệ. Hoàng hữu nhân đầy mặt không tin mà nhìn bên cạnh Vương Vân nói ngươi là đang lừa gạt Ôn thúc thúc chứ? Tiểu Bạch Kiểm, ngươi là ý gì? Trần Vũ nhìn thấy Hoàng hữu nhân vẫn ở châm đối với mình, cũng có chút sắc mặt bất thiện quay về Hoàng hữu nhân nói. Ngươi gọi ai Tiểu Bạch Kiểm? Ngươi là cái gì thân phận địa vị, lại dám như vậy nói chuyện cùng ta? Hoàng hữu nhân đầy mặt tức giận nhìn Trần Vũ nói. Ai đáp lời ai chính là Tiểu Bạch Kiểm a? Trần Vũ cười ha hà nói. Ừ, nơi như thế này cũng là loại người như ngươi có thể tế bảo. Ngươi cho rằng ngươi mua hai khối nát thạch đầu, ngươi sẽ đánh bạc. Hoàng hữu nhân nhìn thấy Trần Vũ đẩy tay đẩy xe bên trong hai khối phỉ thúy nguyên thạch, có chút khinh bỉ nhìn Trần Vũ nói. Ta sẽ không đánh bạc, lẽ nào Tiểu Bạch Kiểm ngươi sẽ đánh bạc? Trần Vũ nhìn Hoàng hữu nhân nói. Phí lời, ta thân là Hoàn Mỹ công ty Châu Đáo Thái Tử gia, trà trộn đánh bạc giới đã nhiều năm, đã sớm luyện được một đôi hỏa nhãn kim trừ, cái gì dạng phỉ thúy nguyên thạch có phỉ thúy ta đều sẽ biết, ngươi ngàn vạn không thể không phục ta. Hoàng hữu nhân sắc mặt kiêu ngạo mà nhìn Trần Vũ nói, căn bản cũng không có đem Trần Vũ để ở trong mắt ý tứ. Thật sao? Tiểu Bạch Kiểm vậy ngươi dám không dám cùng ta đánh bạc một cái? Trần Vũ nhìn bức khí bắn ra bốn phía Hoàng hữu nhân nói. Trần đại ca, ngươi ngàn vạn phải tỉnh táo, Hoàng hữu nhân đời đời đều là đánh bạc hành gia, cái này đánh cược thì thôi. Vương Vân cũng không biết Trần Vũ có nhìn xuyên năng lực, vì lẽ đó có chút lo âu quay về Trần Vũ nói. Được, có gì không dám, liền đánh cược ngươi tay đẩy xe bên trong tảng đá vụn, ngươi mua hai viên phỉ thúy nguyên thạch vốn là không đáng giá một đồng, ta phỏng chừng ngươi rất khó về bản. Hoàng hữu nhân cười nói với Trần Vũ, bên khỏe miệng trên lộ ra nụ cười trào phúng. Ngươi đúng là dám theo ta đánh cược sao? Trần Vũ nhìn vẻ mặt tinh tướng Hoàng hữu nhân nói. Có cái gì không dám, ta không phải nói ngươi tay đẩy xe bên trong hai viên phỉ thúy nguyên thạch không có cắt ra phỉ thúy khả năng, lẽ nào đến phiên ngươi sợ sệt? Hoàng hữu nhân nhìn Trần Vũ có chút nghi ngờ nói. Như vậy ngươi ra tiền đặt cược đây? Trần Vũ tràn ngập tự tin mà nhìn Hoàng hữu nhân nói ngươi đều nói ngươi là Hoàn Mỹ công ty Châu Đáo Thái Tử gia, lẽ nào liền điểm tiền đặt cược cũng không bỏ ra nổi đến? Tiền đặt cược? Ngươi muốn cái gì dạng tiền đặt cược? Liền đánh cược 1 triệu đi, nhưng ngươi có thể cầm được ra sao? Hoàng hữu nhân đầy mặt kiêu ngạo địa quay về Trần Vũ phách lối nói ngươi đời này gặp 1 triệu sao? Hoàng hữu nhân nói vừa mới dứt lời, Ôn Thi Lệ cùng Lý Mộc Lan liền nở nụ cười, liền ngay cả Vương Vân cũng không ngoại lệ. 1 triệu đúng là quá thiếu, muốn cá thì cá đại điểm, liền đánh cược ngàn bạc đi, 1 triệu ta thật là có điểm không lọt mắt. Trần Vũ quay về Hoàng hữu nhân lạnh nhạt nói, tiểu tử, đừng tinh tướng, ngàn vạn là ngươi có thể nắm thu được sao? Ngươi không dám cùng ta đánh cuộc thì nói, tìm như vậy cớ đi ra làm gì mà? Hoàng hữu nhân khinh bị quay về Trần Vũ nói, Hoàng hữu nhân căn bản cũng không tin Trần Vũ có thể cầm được ra ngàn vạn, cho rằng là Trần Vũ sợ sệt, ở kiếm cớ từ chối cùng mình đánh cược. Tiểu huynh đệ, thoại ngàn vạn không thể nói lung tung, làm việc đến lượng sức mà đi. Tao Nhã Phong nhìn Trần Vũ nói, vừa nãy Trần Vũ nói chuyện cũng gây nên Tao Nhã Phong mấy phần hiếu kỳ, ngàn vạn không phải là con số nhỏ, hắn cũng không tin tuổi còn trẻ Trần Vũ có thể cầm được đi ra. Ngàn vạn cũng không nhiều, chỉ cần Tiểu Bạch Kiểm dám cùng ta đánh cược, ta là có thể cầm được đi ra. Trần Vũ mặt mang mỉm cười quay về Tao Nhã Phong nói, có cái gì không dám, ngươi cái này hạ thấp giai cấp người đều có thể cầm được ra ngàn vạn, lẽ nào ta không bỏ ra nổi tới sao? Hoàng hữu nhân nhìn Trần Vũ nghiêm túc nói, tiểu tử, ngươi hiện tại liền lấy ra ngàn vạn cho ta nhìn một chút. Ngươi nớ ngẩn a? Ngươi có gặp một người mang theo ngàn vạn tiền mặt ra ngoài sao? Trần Vũ nhìn khá giống nớ ngẩn Hoàng hữu nhân nói, các ngươi đã đều như thế có hứng thú, ta liền làm quá nhân chứng đi, hai người các ngươi đem ngàn vạn trước tiên chuyển tới tài khoản của ta, cuối cùng ai thắng cái này đánh cuộc, ta liền đem tiền lại cho hắn xoay qua chỗ khác là có thể. Tao Nhã Phong cũng bị Trần Vũ hai người bọn họ gây nên hứng thú, cười ha hả quay về Trần Vũ bọn họ nói, đây thật sự là cái thật đề nghị, ta đồng ý. Trần Vũ mỉm cười quay về Tao Nhã Phong nói, ta cũng đồng ý. Hoàng hữu nhân cũng không cam lòng lạc hậu địa nói, chương 101, không đua nổi liền chơi xấu mọi người tới đến cắt đá sư phụ trước mặt, Trần Vũ cùng Hoàng hữu nhân 20 triệu đánh cược cũng làm cho một ít hữu tâm nhân cho truyền ra ngoài, lại đây quan nhìn bọn họ đánh cược khách hàng càng ngày càng nhiều, thật nhanh cũng đã đem nơi này vây lại đến mức bên trong 3 vòng ở ngoài 3 vòng, liền một điểm khe hở địa phương đều không có.
"Tiểu tử, làm việc trước liền nhất định cần nghĩ cho rõ hậu quả, ngươi thân là một đánh bạc giới newbie, ngươi lại cũng dám cùng ta đánh cược, ngươi lẽ nào là muốn đem ngàn vạn đưa cho ta hoa sao?" Hoàng Hữu Nhân nhìn thấy chu vi càng ngày càng nhiều người, hai lòng địa nở nụ cười, đầy mặt kiêu ngạo khinh bỉ nhìn Trần Vũ nói, trong lòng thầm nghĩ, hiện ở xung quanh có như thế nhiều người, nhất định phải cho Trần Vũ một khó có thể quên sâu sắc giáo huấn. "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi hiện tại tát pháo là không có tác dụng, chúng ta đánh bạc trên sân xem hư thực." Trần Vũ nhìn thấy Hoàng Hữu Nhân một mặt thích ăn đòn dáng vẻ, trong lòng đối với Hoàng Hữu Nhân cũng là rất đáng ghét, chết đến nơi rồi còn không tự biết, thật nhanh thì có người khóc thời điểm. "Hai người các ngươi hiểu rõ rồi chưa, nếu như muốn lui ra hiện tại vẫn tới kịp, nếu như đến cắt đá sư phụ đem phỉ thúy nguyên thạch cắt ra, liền không thể hối hận." Ôn Văn Phong nhìn Trần Vũ cùng Hoàng Hữu Nhân hai người nghiêm túc nói, hắn tuy rằng cảm thấy hai người tiến hành 20 triệu đánh cược cũng là có chút không thích hợp, sân hiện tại đánh cược vẫn không có chính thức bắt đầu, hắn làm trưởng bối vẫn có trách nhiệm đối với bọn họ tiến hành quyết bảo. "Ta khẳng định là sẽ không bỏ qua, nếu như tên mặt trắng nhỏ này muốn hiện tại lui ra cũng sắp điểm, ta căn bản cũng không có đem ngàn vạn để ở trong mắt." Trần Vũ tràn ngập tự tin định liệu trước điều nói, Trần Vũ không một chút nào lo lắng lần này đánh cược sẽ thất bại, trái lại rất sợ Hoàng Hữu Nhân sẽ lui ra lần này 20 triệu đánh cược, liền bắt đầu đối với Hoàng Hữu Nhân tiến hành ngôn ngữ kích thích. "Ta thân là Hoàn Mỹ công ty Châu Đáo thái tử ra lẽ nào sẽ thiếu này ngàn vạn sao? Người tên khốn kiếp này cũng gọi ngươi không nên gọi ta Tiểu Bạch Kiểm, ngươi muốn chết ta?" Hoàng Hữu Nhân nghe được Trần Vũ lần nữa gọi hắn Tiểu Bạch Kiểm, trong lòng nổi giận có chút mất đi lý trí địa quay về Trần Vũ nói: "Được rồi, Tiểu Bạch Kiểm." Trần Vũ quay về Hoàng Hữu Nhân nói, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười: "Ngươi tên khốn kiếp này chờ chút liền không muốn hối hận." Hoàng Hữu Nhân đối với Trần Vũ loại này vô lại phương pháp cũng là không thể làm gì, trong lòng xin thề sau này có cơ hội nhất định phải cho Trần Vũ một điểm màu sắc nhìn một cái. "Nếu như vậy, như vậy lần này đánh bạc đánh cuộc liền bắt đầu đi." Ôn Văn Phong nhìn thấy hai người chuyện đánh cuộc đã thành hiện thực, đã không cách nào cứu vãn, liền để cắt đá sư phụ chính thức bắt đầu rồi cắt đá. "Được rồi, Ôn lão bản." Cắt đá sư phụ giả vờ trấn định địa quay về Ôn Văn Phong nói, cắt đá sư phụ không nghĩ tới hắn có một ngày sẽ trở thành 20 triệu đánh cược nhân vật chính, trận này đánh cược không luân là ai thua ai thắng, đều sẽ là hắn danh tiếng tăng mạnh cơ hội tốt, hắn đang suy nghĩ làm sao nắm lấy cơ hội này hảo hảo biểu hiện dưới chính mình. Có điểm tốt đánh bạc khẳng định đều sẽ hấp dẫn không ít người lại đây quan sát, huống hồ là 20 triệu đánh cược, vì lẽ đó hiện trường người quan sát càng ngày càng nhiều. Trong bọn họ có người lấy điện thoại di động ra tiến hành chụp ảnh phát đến bằng hữu quyển, có người lấy điện thoại di động ra đối với lần này 20 triệu đánh bạc tiến hành rồi mạng lưới trực tiếp, lãng lãng siêu cấp mỹ nữ đại chủ bá Tôn Tĩnh Di chính là một thành viên trong đó. Tôn Tĩnh Di thừa dịp ngày hôm nay trường học không có khóa liền mang theo bạn cùng phòng Phùng Tiếu Tiếu quá tới tham gia lần này phỉ thúy triển lãm biết, không nghĩ tới nơi này có phát sinh 20 triệu đánh cược, Tôn Tĩnh Di chắc chắn sẽ không từ bỏ lần này mạng lưới trực tiếp cơ hội, cùng Phùng Tiếu Tiếu đồng thời ngạnh ngạnh chen vào phía trước chiếm cứ một rất tốt vị trí, liền lấy ra điện thoại di động đối với này tiến hành rồi trực tiếp. "Thân ái tiểu chủ môn, ngày hôm nay Giang Nam thị cử hành phỉ thúy triển lãm biết, không nghĩ tới triển lãm sẽ bên trong tiến hành rồi một hồi 20 triệu đánh cược, đến tột cùng trên sân hai vị thanh niên đến cùng ai thua ai thắng, ai mới thật sự là nhân vật chính, để chúng ta tùy tùng điện thoại di động màn ảnh xem thật kỹ xuống." Tôn Tĩnh Di vừa mở ra trực tiếp liền lập tức quay về trực tiếp trong bình đài khán giả, gấp gáp địa nói lên. Tôn Tĩnh Di thân là nắm giữ hơn 200 vạn fans mỹ nữ siêu cấp đại chủ bá, mặc dù là vừa tiến hành trực tiếp, thế nhưng không đến bao lâu, trực tiếp bên trong liền chen vào hơn vạn người, nghe xong Tôn Tĩnh Di nói chuyện, phía dưới bình luận cũng bắt đầu xoạt điên lên rồi. Lại sẽ có 20 triệu phỉ thúy nguyên thạch đánh cược, cường hào môn đúng là quá điên cuồng. Lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát phỉ thúy đánh bạc, cảm thấy thật kích thích. 20 triệu chỉ có điều là chút lòng thành, đây chính là cuộc sống của người có tiền. Như thế kích thích, làm đến ta cũng muốn đi chơi một chút. Tĩnh Di, bên trong người thanh niên kia thật giống là thủy tộc đỉnh cá kiểm điểm ông chủ a. Phùng Tiếu Tiếu nhìn thấy cắt đá bên cạnh sư phụ một bên người thanh niên nhìn rất quen mắt, tỉ mỉ vừa nhìn, lại chính là trước đây từng qua lại cá kiểm điểm lão bản, vội vã đem sự phát hiện này nói cho Tôn Tĩnh Di. Thật giống đúng là hắn a. Hắn một người bán cá lại cũng có thể cầm được ra ngàn vạn đến đánh cược. Thế giới này đúng là quá điên cùng đi. Tôn Tĩnh Di vào lúc này cũng phát hiện có bên trong Trần Vũ, có chút khó mà tin nổi địa nói, nàng thực sự là thật là khó tin tưởng một bán cá kiểm cửa hàng ông chủ lại biết cái này mà có tiền. "Trần đại ca, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đánh cược thắng cái kia tiểu bạch kiểm." Ôn Thi Lệ nhìn Trần Vũ, tràn ngập tự tin địa quay về Trần Vũ nói: "Yên tâm đi, đánh bại tên mặt trắng nhỏ này đúng là chút lòng thành." Trần Vũ nhìn thấy Ôn Thi Lệ đối với mình quan tâm, cũng là có chút cảm động. Tràn ngập tự tin địa hướng về Mạn Thơ Lệ bảo đảm địa nói: "Ông lão, ngươi nhanh lên một chút bắt đầu a, ngươi là sao vậy làm việc?" Hoàng Hữu Nhân lớn tiếng mà quay về bên cạnh cắt đá sư phụ nói. Hoàng Hữu Nhân lần thứ nhất nhìn thấy Ôn Thi Lệ liền kinh động như gặp thiên nhân, hiện tại chính đang điên cuồng theo đuổi Ôn Thi Lệ, thế nhưng Ôn Thi Lệ rất không thích Hoàng Hữu Nhân, mỗi lần đều đối với Hoàng Hữu Nhân tránh mà không gặp. Hoàng Hữu Nhân bây giờ nhìn đến Ôn Thi Lệ đang cùng Trần Vũ lời chàng ý thiếp, tâm tình trở nên vô cùng bực, đầy mặt đều là thần sắc tức giận. "Được rồi tốt, lập tức liền bắt đầu." Còn đang suy nghĩ chờ chút phải như thế nào biểu hiện cắt đá sư phụ, bị Hoàng Hữu Nhân lớn tiếng đánh gãy, cũng là lúng túng cười cợt. Cắt đá sư phụ là cái kinh nghiệm phong phú sư phụ già, tuy rằng mới vừa rồi bị Hoàng Hữu Nhân giống lớn lại, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc điều chỉnh thử thật cơ khí hậu, mới từ tay đẩy xe bên trong lấy ra một khối phỉ thúy nguyên thạch bỏ vào máy cắt đá khí bên trong tiến hành cố định, sau đó mới không chút hoang mang địa khởi động cơ khí. "Này viên phỉ thúy nguyên thạch, sao vậy xem đều không giống như là xảy ra phỉ thúy vật liệu, xem ra người thanh niên kia muốn thua." "Cái này đúng là khó nói, này viên phỉ thúy nguyên thạch phẩm tương cũng không phải quá kém, cũng có nhất định thấy lục độ khả thi." mặc kệ sao vậy nói, ta thực sự là không coi trọng này viên phỉ thúy nguyên thạch. Trần đại ca, đánh bạc vẫn là cần nhất định kinh nghiệm, lần này ổn bất ổn a? Vương Vân vào lúc này cũng đi tới Trần Vũ bên người, thấp giọng quay về Trần Vũ nói: "Tiểu bất tử, ngươi liền thả 100 tâm đi, lần này đúng là nắm chắc, tỷ lệ thắng tuyệt đối là 100%." Trần Vũ cười nói với Vương Vân, trên mặt một điểm lo lắng vẻ mặt đều không có, thật giống căn bản cũng không có đem trận này đánh cược để ở trong lòng. "Tiểu tử thúi, ngươi gặp đánh bạc cao thủ sao? Ngươi gặp đánh bạc cao thủ là ra sao đánh bạc sao? Ngươi đúng là cho rằng ngươi tùy tiện mua hai viên tảng đá vụn sẽ cắt ra phỉ thúy, ngươi làm ngươi xuân thu đại mộng đi." Hoàng Hữu Nhân chào phúng Trần Vũ nói. Hoàng Hữu Nhân nghe được Trần Vũ tràn ngập tự tin nói chuyện, lập tức đứng dậy mở ra chào phúng hình thức phản kích. Hoàng Hữu Nhân trà trộn đánh bạc giới nhiều năm, là đánh bạc giới đại thần đánh bạc kim cương mắt đệ tử cuối cùng, chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn Trần Vũ tay đẩy xe bên trong phỉ thúy nguyên thạch, liền biết tay đẩy xe bên trong phỉ thúy nguyên thạch không có thấy lục khả năng, căn bản là không cho là Trần Vũ sẽ có thắng cơ hội. "Tiểu Bạch Kiểm, chờ xem." Trần Vũ quay về tự mình cảm giác hài lòng, một mặt muốn ăn đòn địa Hoàng Hữu Nhân nói: "Trần đại ca, ngươi không cần để ý sẽ cái người điên này." Ôn Thi Lệ nhìn thấy Hoàng Hữu Nhân vẫn luôn đang cười nhạo Trần Vũ, an ủi Trần Vũ nói: "Trên thế giới này có như thế nhiều náo tản, chỗ của ta sẽ từng cái lý được đến." Trần Vũ cười ha hả quay về Trần Vũ nói. Hoàng Hữu Nhân nhìn Trần Vũ cùng Ôn Thi Lệ hai người thân mật dáng vẻ, trong lòng đã sớm kích đến nổ tung, trong lòng ác ác địa sinh thể, một ngày nào đó nhất định sẽ làm cho hai người này gian phu dâm phụ biết ta lợi hại. Ôn Văn Phong nhìn thấy Ôn Thi Lệ cùng Trần Vũ quan hệ như thế thân mật, cũng trong bóng tối nhíu mày, Ôn Văn Phong đối với Trần Vũ cũng không biết một tí gì, xem ra có thời gian thật sự muốn cùng Vương Vân hảo hảo tâm sự mới được. "Ồ, thứ tốt." Cắt đá sư phụ kêu lên một tiếng sợ hãi liền quan ngừng máy cắt đá khí, hắn đem cố định ở cơ khí bên trong phỉ thúy nguyên thạch, dùng thanh thủy cọ rửa làm tĩnh, liền thấy phỉ thúy nguyên thạch phía trên hiện lộ ra một bức tranh sơn thủy đến. "Trời ạ, tranh thủy mặc loại phỉ thúy. Ta sát, này phỉ thúy muốn nghịch thiên rồi, lại là có tiền cũng không thể mua được tranh thủy mặc loại phỉ thúy, loại này phỉ thúy có thể mua rất nhiều tiền a. Thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi phỉ thúy giống, không nghĩ tới lại sẽ cắt ra tranh thủy mặc loại phỉ thúy đến." Băng điệu phiêu hắc hoa, quả nhiên là phỉ thúy bên trong cực phẩm. Đám người vây xem truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên, mỗi người nhìn cơ khí bên trong tranh thủy mặc loại phỉ thúy đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Vẫn chưa hoàn toàn cắt ra đến, khả năng khối phỉ thúy này thể tích rất ít, cũng khó nói. Hoàng Hữu Nhân mặt đỏ tới mang thai điệu nói, hắn cho rằng này viên phỉ thúy nguyên thạch có thể cắt ra phỉ thúy khẳng định là cái bất ngờ, chỉ có điều là Trần Vũ cái này tiểu tử nghèo dẫm cho má bận, mới để hắn tự nhiên kiếm được đến một khối như thế tốt phỉ thúy. "Sư phụ già, ngươi cẩn thận một chút tiếp tục cắt đá, không cần để ý tới người xung quanh." Ôn Văn Phong nhìn cắt đá sư phụ nói. Ôn Văn Phong đối với này viên bề ngoài xấu xí phỉ thúy nguyên thạch có thể cắt ra tranh thủy mặc loại phỉ thúy, cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, phải biết tranh thủy mặc loại phỉ thúy nhưng là phỉ thúy bên trong một loại vô cùng hi hữu phỉ thúy, hắn cũng không muốn cắt đá sư phụ nhân phân tâm mà cắt hỏng khối này phỉ thúy thượng hạng. Cắt đá sư phụ đối với có thể cắt ra tranh thủy mặc loại phỉ thúy cũng là rất hưng phấn, vì hoàn hảo không chút tổn hại địa đem khối phỉ thúy này cực phẩm cắt ra đến, không thể không chậm lại hiểu rõ thạch tốc độ, bởi vì độ cao tập trung tinh thần, thậm chí ngay cả mồ hôi cũng chảy ra. Chỉ bằng hiện tại cắt ra điểm ấy diện tích, khối này tranh thủy mặc loại phỉ thúy là có thể bán được hơn 1 triệu. Một vị đối với phỉ thúy ngành nghề vô cùng hiểu rõ người, hâm mộ quay về người chung quanh nói. Cắt đá sư phụ chính đang cẩn thận từng ly từng tí một địa cắt đá, đám người vây xem cũng càng ngày càng nhiều, đại khái hơn 10 phút hậu, cắt đá sư phụ mới đem cả khối tranh thủy mặc loại phỉ thúy hoàn hảo không chút tổn hại địa toàn bộ móc đi ra. Thể tích như thế đại tranh thủy mặc loại phỉ thúy, ít nhất cũng đến muốn ngàn bạc chứ. Giá cả chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu, tranh thủy mặc loại phỉ thúy nhưng là rất khan hiếm một loại phỉ thúy, tranh thủy mặc loại vòng tay phỉ thúy hiện tại nhưng là mua đến đặc quý giá. "Rồi ạ, sao vậy ta sẽ không có loại này số may?" "Tiểu huynh đệ, ngươi khối này tranh thủy mặc loại phỉ thúy ngàn vạn bán cho ta ra sao?" Một vị cửa hàng châu báu người đầy mặt mỉm cười quay về Trần Vũ nói. "Ta ra 12 triệu, ta giá cả mới là tối lợi ích thực tế giá cả, vẫn là mua cho ta đi." Một vị khác cửa hàng châu báu người cũng là không cam lòng lạc hậu địa nói với Trần Vũ, trên mặt chất đầy cười quyến rũ. "Ta ra 13 triệu." Một vị mỹ phụ trung niên lớn tiếng mà nói. "Trần đại ca, ngươi muốn đem khối này tranh thủy mặc loại phỉ thúy bán cho ai đó?" Ôn Thi Lệ nhìn thấy Trần Vũ phỉ thúy nguyên thạch lại cắt ra khối phỉ thúy thượng hạng, đầy mặt vui mừng quay về Trần Vũ nói. "Các ông chủ, các ngươi trước tiên không cần phải gấp gáp, tha cho ta trước tiên đem một chuyện nhỏ làm tốt, lại đối với các ngươi tiến hành bán đấu giá." Trần Vũ thuần thục bay về đông đảo ông chủ nói, Trần Vũ vừa nãy ở bên ngoài một bên đã cử hành quá một lần tiểu nhân, nhỏ bé phỉ thúy buổi đấu giá, bây giờ đối với phỉ thúy bán đấu giá đã rất có kinh nghiệm. "Tiểu Bạch Kiểm, ta phỉ thúy nguyên thạch đã cắt ra phỉ thúy, ngươi không lời nói đi, ngươi nhanh lên một chút thực hiện hứa hẹn đi." Trần Vũ dương dương tự đắc mà nhìn có chút hoảng loạn Hoàng Hữu Nhân nói. "Sao vậy có thể sẽ như vậy? Ta là không thể thất bại." Hoàng Hữu Nhân hiện tại vẫn có chút không tin hiện thực, lẩm bẩm lầu bầu điệu nói. "Ngươi không nhìn thấy Trần đại ca phỉ thúy nguyên thạch cắt ra phỉ thúy sao? Còn không mau một chút chịu thua." Ôn Thi Lệ nhìn lẩm bẩm lầu bầu Hoàng Hữu Nhân nói. "Tiểu tử thúi, ngươi chỉ là cắt ra một khối phỉ thúy nguyên thạch mà thôi, còn có một viên phỉ thúy nguyên thạch không có thiết, cái này đánh cuộc còn chưa kết thúc đây." Hoàng Hữu Nhân bắt đầu vô lại địa quay về Trần Vũ nói. Hoàng Hữu Nhân ở đông đảo phú hào trước mặt cũng không muốn chịu thua, nếu như đánh cược thất bại, không chỉ sẽ không còn mặt mũi, còn sẽ bị thua ngàn vạn nhưng là cái con số không nhỏ, coi như thân là hoàn mỹ công ty thái tử gia cũng không có thể tùy ý chịu đựng cái này tổn thất. Tên mặt trắng nhỏ này đúng là quá vô lại đi. Không nghĩ tới hắn nhìn qua ngoan ngoãn biết điều, nội tâm lại như thế giảo hoạt. Nghe nói hắn vẫn là hoàn mỹ công ty châu đáo thái tử gia. Hoàng Hữu Nhân nghe bên cạnh mọi người nghị luận sôi nổi, cũng là sắc mặt đỏ lên, trong lòng khó chịu, nhưng vì không muốn tổn thất ngàn vạn, hắn vẫn là nhắm mắt nói với Trần Vũ tiểu tử đuối, lẽ nào không phải như vậy sao? "Tốt, ta ngày hôm nay liền để ngươi tên mặt trắng nhỏ này thua tâm phục khẩu phục." Trần Vũ cười ha hả quay về mặt đỏ tới mang thai Hoàng Hữu Nhân nói. Ôn Văn Phong nhìn thấy Hoàng Hữu Nhân như vậy vô lại hành vi cũng là sắc mặt không thích, không nghĩ tới thường ngày biểu hiện không sai tiểu hỏa, lại là một người như vậy. Ôn Văn Phong ngày hôm nay mới xem như là thật sâu hiểu rõ Hoàng Hữu Nhân, không nghĩ tới hắn phẩm hạnh sẽ như vậy thấp kém. "Đại sư phụ, ngươi tiếp tục bắt đầu đối với giới viên Phỉ Thúy Nguyên Thạch tiến hành cắt đá đi." Trần Vũ hữu thiện bay về cắt đá sư phụ nói. "Thật biết." Cắt đá sư phụ cười trả lời điểm nói. Chương 102, Phỉ Thúy bên trong hoàng giả cắt đá sư phụ đem máy cắt đá khí bên trong đuổi toàn bộ thanh lý làm tính hậu, mới đem tay đẩy xe bên trong Phỉ Thúy Nguyên Thạch phóng tới máy cắt đá khí bên trong cố định. Cắt đá sư phụ quay về cơ khí bên trong Phỉ Thúy Nguyên Thạch nhìn mấy lần, đại thể hiểu rõ Phỉ Thúy Nguyên Thạch mặt ngoài tình huống hậu, mới một lần nữa khởi động cơ khí. Hoàng Hữu Nhân mặt ngoài là mục không chuyển tinh mà nhìn máy cắt đá khí bên trong Phỉ Thúy Nguyên Thạch, trong lòng mà là ở cầu thần bái Phật, cầu khẩn này viên Phỉ Thúy Nguyên Thạch ngàn vạn không thể lại cắt ra Phỉ Thúy, nếu như Trần Vũ cuối cùng viên Phỉ Thúy Nguyên Thạch thiết không ra Phỉ Thúy, Hoàng Hữu Nhân thì có cơ không chịu thua, cái kia ngàn vạn là Hoàng Hữu Nhân tuyệt đối không muốn bại bởi Trần Vũ. Ôn Văn Phong vào lúc này cũng bắt đầu lưu ý lên Trần Vũ đến, hắn vừa nay vốn là cho rằng Ôn Thi Lệ cùng Trần Vũ là bằng hữu bình thường quan hệ, nhưng hắn ở hiện trường nhìn thấy Ôn Thi Lệ đối với Trần Vũ thật giống có hảo cảm, Ôn Thi Lệ cùng Trần Vũ quan hệ của hai người nhìn qua có chút thân mật cảm giác. Ôn Văn Phong mặc dù đối với Trần Vũ cũng không biết, nhưng nếu như Trần Vũ cùng Hoàng Hữu Nhân hai người so bì lẫn nhau, tuyệt đối là Trần Vũ càng hơn một bậc. Hoàng Hữu Nhân hung hăng tự đại, không giữ lời hứa cùng Trần Vũ làm người thân mật, quang minh hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Tôn Tĩnh Di vào lúc này cũng là khiếp sợ nhìn Trần Vũ, tuy rằng nàng trực tiếp bên trong bình luận hiện tại cũng đã soạt điên rồi, nhưng nàng cũng không để ý tới, nàng thực sự rất khó tin tưởng Trần Vũ một khối tranh thủy mặc loại phỉ thúy, lại sẽ có cửa hàng châu báu người định giá hơn 10 triệu để van cầu mua, Trần Vũ lại không có tại chỗ đáp ứng. Thật giống căn bản là không đem hơn 10 triệu xem là một chuyện tự, nàng rất khó hiểu bạch một tiểu tiểu cá kiểm điếm lão bản, tại sao sẽ có như thế? Đại Dũng khí không đem hơn 10 triệu để ở trong lòng. Tĩnh Di, tại sao này người bán cá lao vận may biết cái này mà được, tùy tiện mua khối đánh bạc đều sẽ cắt ra hơn 10 triệu. Phùng Tiếu Tiếu có chút hâm mộ Tôn Tĩnh Di nói, trong lòng yên lặng mà thêm vào một câu, nếu như Trần Vũ là bạn trai của ta là tốt rồi. Ta sao vậy biết, chỉ có thể nói Trần Vũ vận may nghịch thiên rồi, vừa nãy ta cũng mua mấy viên phỉ thúy nguyên thạch, một khối phỉ thúy cũng không có cho ta cắt ra đến. Tôn Tĩnh Di có chút dầu dĩ không vui địa nói. Tôn Tĩnh Di vừa nãy cũng bỏ ra mấy trăm ngàn tỷ mỹ chọn mấy viên phỉ thúy nguyên thạch, thế nhưng cuối cùng nhưng là một khối phỉ thúy cũng không có cho cắt ra đến. Trần Vũ liền mua hai viên phỉ thúy nguyên thạch, viên thứ nhất phỉ thúy nguyên thạch liền cắt ra vượt qua ngàn vạn phỉ thúy, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Đều cắt như thế lâu, sao vậy vẫn không có cắt ra phỉ thúy nguyên thạch? Lẽ nào lần này người thanh niên kia đánh cược đổ? Hẳn là như vậy chứ. Thời gian đều quá như thế kiểu, cũng không có thấy lục, đánh cược đổ xác suất quá lớn. Xem ra cái kia tiểu bạch kiểm rốt cuộc tìm được cơ hội bị nợ. Hoàng Hữu Nhân nhìn cơ khí bên trong bị mài đến càng ngày càng ít phỉ thúy nguyên thạch, rốt cục bắt đầu hưng phấn lên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, xem ra vừa nãy cầu khẩn vẫn hữu dụng, rốt cục cho Hoàng Hữu Nhân tìm tới quyệt nợ cớ. Ôn Văn Phong nhìn sắc mặt bình tĩnh Trần Vũ, không nghĩ tới ở cái này bước mặt, Trần Vũ vẫn là biểu hiện như thế chấn định tự nhiên, đúng là ở trong lòng đối với Trần Vũ đánh giá cũng cao không ít. "Tiểu tử thúi, lần này coi như là cái thế hỏa, ngược lại ngươi cuối cùng biên phỉ thúy nguyên thạch căn bản là thiết không ra phỉ thúy đến, thế hỏa là một lựa chọn tốt nhất." Hoàng Hữu Nhân đầy mặt ý cười mà nhìn Trần Vũ nói, ngược lại ngươi đều dẫm cho má bận, để ngươi cắt ra một khối tranh thủy mặc loại phỉ thúy, ngươi hiện tại đều nên đang cười trộm mới đúng. Hoàng Hữu Nhân, ngươi đúng là cái vô lại à, ngươi không phải nói Trần Đại ca phỉ thúy nguyên thạch có thể cắt ra phỉ thúy, coi như là Trần Đại ca thắng sao? Hiện tại lại bắt đầu bị nợ, ngươi đúng là cái tiểu nhân. Ôn Thi Lệ giận đùng đùng quay về Hoàng Hữu Nhân nói, nàng không nghĩ tới Hoàng Hữu Nhân lại là một như thế đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân. Không nghĩ tới Hoàng Hữu lại nhân là một như thế nói không giữ lời tiểu nhân. Lý Mộc Lan cũng là tức giận nói, ta lúc đó là nói hai viên phỉ thúy nguyên thạch đều cắt ra phỉ thúy mới coi như Trần Vũ thắng, chỉ có điều là các ngươi không hề nghe rõ mà thôi, quan ta cái gì sự, dưới tình huống như vậy, ta không tính là Trần Vũ thua, đều là ta cho Ôn thúc thúc mặt mũi. Hoàng Hữu Nhân đầy mặt đắc ý nói, thật giống là hắn buông tha Trần Vũ như thế. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đúng là như thế tự tin ngươi sẽ không thua. Trần Vũ nhìn giống như tên hề Hoàng Hữu Nhân nói, bên mép mang theo ý vị sâu xa ý cười. Tiểu tử thúi, ngươi cái gì vẻ mặt, hiện tại kết quả không phải thật rõ ràng sao? Nếu như ngươi cái kia viên phỉ thúy nguyên thạch có phỉ thúy, cũng sớm đã cho cắt ra đến rồi. Hoàng Hữu Nhân quay về Trần Vũ chào phúng địa nói, lẽ nào ngươi còn có thể cho ngươi cái kia viên phỉ thúy nguyên thạch biến ra một khối phỉ thúy đến? Tiểu Bạch Kiểm, ngươi vẫn là yên tĩnh đến nhìn xuống đi, hiện tại trước tiên không cần như thế hưng phấn. Trần Vũ nhìn đầy mặt tiểu nhân đắc chí vẻ mặt Hoàng Hữu Nhân nói, xem liền xem, lẽ nào ta còn có thể chẳng lẽ lại sợ ngươi? Nếu như ngươi cái kia viên phỉ thúy nguyên thạch có thể cắt ra phỉ thúy, ta liền đem ta đầu cho ngươi làm cầu để đá. Hoàng Hữu Nhân tràn đầy tự tin địa quay về Trần Vũ nói, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi biết lý phạm. Trần Vũ nghe được Hoàng Hữu Nhân cuối cùng câu nói kia, cảm thấy thật giống là người nào đó thiền ngoài miệng, liền mở miệng hỏi Hoàng Hữu Nhân nói. Đương nhiên nhận thức, đại danh đỉnh đỉnh Lý Phạm đại sư không chỉ ý thuật cao siêu, càng là ta ở đánh bạc giới bên trong sư phụ, ngươi hiện tại sợ chưa? Hoàng Hữu Nhân cho rằng Trần Vũ đánh bạc ở Lý Phạm sư phụ trước mặt bị thiệt thòi, vội vã đem sư phụ chuyển đi ra, hy vọng Trần Vũ có thể biết khó mà lui. Ha ha, quả nhiên là có sư liền tất có danh đồ,
ngươi hai thầy trò đúng là để ta mở mang tầm mắt. Trần Vũ cười ha hà nói, mau nhìn, ra tái rồi. Thiên cái kia, này màu xanh lục như thế thuần khiết, thật giống là trong truyền thuyết đế vương lục. Lẽ nào phỉ thúy bên trong bao hàm phỉ thúy bên trong hoàng giả, đế vương phỉ thúy xanh? Hoàng Hữu Nhân nghe được người chung quanh khiếp sợ tiếng kêu, cũng liền vội hướng về cơ khí bên trong nhìn lại, liền như vậy nhẹ nhàng liếc mắt nhìn, Hoàng Hữu Nhân sắc mặt liền bắt đầu biến thành màu đen lên. Vào lúc này, các đá sư phụ cũng sớm đã quan ngừng máy cắt đá khí, dùng thanh thủy đem phỉ thúy nguyên thạch bên trên bụi toàn bộ cọ rửa làm tĩnh, phỉ thúy nguyên thạch ở bề ngoài lộ ra một đám lớn màu xanh đậm, tỏa ra ánh ánh lục mang, mảnh này lục đúng là quá hoàn mỹ. Hoàng Hữu Nhân hiện tại mặt xám như cho tàn, trong đầu trống rỗng, hắn bây giờ căn bản liền không biết sao vậy làm mới được. Hắn không nghĩ tới Trần Vũ cuối cùng biên phỉ thúy nguyên thạch lại sẽ cắt ra đế vương phỉ thúy xanh. Đế vương phỉ thúy xanh nhưng là phỉ thúy giới bên trong một cao cấp phỉ thúy giống, được xưng chỉ cần một khối nhỏ đế vương phỉ thúy xanh là có thể đổi lấy mấy đống cấp bậc cao thự tồn tại. Ôn Văn Phong nhìn thấy máy cắt đá khí bên trong đế vương phỉ thúy xanh, cũng bắt đầu không bình tĩnh lên. Như thế khối lớn đế vương phỉ thúy xanh, tuyệt đối là chính mình cần gấp. Có như thế khối lớn đế vương phỉ thúy xanh, Ôn Thị tập đoàn tuyệt đối có thể tiến quân châu bảo hành nghiệp. Ôn Văn Phong nhìn về phía đế vương phỉ thúy xanh, ánh mắt cũng từ bắt đầu hừng hực lên. Đại khái quá hơn 10 phút hậu, các đá sư phụ rốt cục vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một địa đem cả khối đế vương phỉ thúy xanh hoàn hảo không chút tổn hại địa móc đi ra. Đế vương phỉ thúy xanh tỏa ra thâm hào quang màu xanh lục, sâu sắc hấp dẫn toàn trường nhãn cầu. Trong nháy mắt, toàn trường đều yên tĩnh lại. Vào lúc này, một tiếng kêu thanh đánh vỡ này ngắn ngủi linh tĩnh. Hoàng Hữu Nhân, ngươi muốn chạy đi nơi đâu? Lý Mộc Lan biết Hoàng Hữu Nhân là Lý Phạm Đồ đệ hậu, liền lén lút lưu ý lên Hoàng Hữu Nhân cái đến. Bây giờ nhìn đến Hoàng Hữu Nhân đang định nhân lúc người ta không để ý, lén lén rời đi, vội vã gọi lên. Cũng thật là cùng sư phụ hắn một đức hạnh. Ôn Thi Lệ nhìn đang suy nghĩ trộm đi Hoàng Hữu Nhân nói, ta còn chưa có bắt đầu đá bóng đây. Trần Vũ cười ha hà nói, chương 103, trước tiên tránh nó một thứ cái này hậu sinh tử, nhìn hắn ngoan ngoãn biết điều, không nghĩ tới hắn sẽ trộm đi. Ai, vừa nãy như vậy hung hăng, hiện tại đã nghĩ quăng đôi trộm đi, phản ứng đều là rất nhanh. Còn giống như là hoàn mỹ công ty châu báo thái tử ra, lại một điểm khí phách đều không có. Hoàng Hữu Nhân nghe được người chung quanh đều là nghị luận chính mình, sắc mặt đỏ lên, cảm thấy nơi này đúng là không tiếp tục chờ được nữa. Ôn Văn Phong nhìn thấy Hoàng Hữu Nhân như vậy thấp kém biểu hiện, cũng là có chút không nhìn nổi, phải biết hắn lão hữu nhưng là một cái làm việc quang minh hắn tử, sao vậy sẽ sinh như vậy một đứa con trai. Ôn thúc thúc, cái này đánh cuộc xin ngài chỉ điểm, ta đau bụng, hiện tại đi trước. Hoàng Hữu Nhân nuốt cái bụng, giả ra vẻ mặt thương khổ, quay về Ôn Văn Phong nói. Ôn Văn Phong liếc mắt là đã nhìn ra Hoàng Hữu Nhân trò vặt, không nghĩ tới Hoàng Hữu Nhân tuổi còn trẻ, lại một điểm đảm đường cũng không có, hoàn toàn liền không phải một có thể người làm đại sự, chân mày nhíu chặt hơn. Một đại nam nhân, lại cũng sẽ đau bụng, ngươi sẽ không là nữ giả nam trang chứ? Trần Vũ nhìn chính đang trang đau bụng Hoàng Hữu Nhân cười ha hà nói. Trần Vũ, ngươi ý gì? Hoàng Hữu Nhân tức giận bay về Trần Vũ nói, ngươi nói ai nữ giả nam trang? Vị này ra tính khí như thế kém, sẽ không là làm cho người ta nói chúng rồi chứ? Thân là một đại nam nhân như thế không đảm đương, đúng là so với không phải một người phụ nữ. Vị công tử này ra quá kiêu khí. Ôn thúc thúc, ta cái bụng đúng là thật khó chịu, ta đi trước, cha ta để ta thay hắn hướng về ngươi bần an. Hoàng Hữu Nhân ôm bụng khó chịu địa quay về Ôn Văn Phong nói, trên mặt thần sắc thống khổ bị trang đến mức càng như, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp cũng biểu diễn. Nhìn chu vi nghị luận sôi nổi mọi người, Hoàng Hữu Nhân đúng là cảm thấy không thể đợi tiếp nữa, cùng Ôn Văn Phong cáo biệt sau khi, liền ngay cả bận bịu chen ra ngoài, chậm rãi biến mất ở trước mắt mọi người. "Tiểu huynh đệ, ngươi hai khối phỉ thúy cùng bán ra cho ta, ngươi liền ra giá đi." Một vị cửa hàng châu đáo người cười ha hả nhìn Trần Vũ nói, "Tiểu huynh đệ, chúng ta thật là có duyên, ngươi hai khối phỉ thúy đóng gói bán cho chúng ta Long Uy công ty đi, ngươi nói 60 triệu giá thu mua ra sao?" Trần Vân Mộng quay về Trần Vũ nghiêm túc nói, nàng vừa nãy ở quán rượu lớn lầu 4, nghe được lầu 2 có người cắt ra phỉ thúy thượng hạng, liền ngay cả bận bịu đi xuống. Không nghĩ tới phỉ thúy chủ nhân lại là ở bên ngoài đánh liên hệ Trần Vũ, liền trong lòng vui vẻ, đi lên trước nói. Mỹ nữ, ngươi cái giá này không tử tế a. Như thế khối lớn đế vương phỉ thúy xanh giá trị tuyệt đối là vượt qua 70 triệu, ngươi muốn 60 triệu liền mua lại, thật là có bán tiềm động. Một vị cửa hàng châu đáo người nghe được Trần Vân Mộng ra giá, trong lòng nở nụ cười, 60 triệu giá cả đã nghĩ mua lại này hai khối phỉ thúy thượng hạng, thật sự chính là cung cấp như thế, liền cười ha hả quay về Trần Vũ nói tiểu ca, 80 triệu đi, 80 triệu đóng gói ngươi hai khối phỉ thúy, giá cả tuyệt đối là công đạo. Tôn Tĩnh Di trợn mắt ngoác mồm mà nhìn cửa hàng châu đáo người ở đối với Trần Vũ ra giá, không nghĩ tới Trần Vũ hai khối phỉ thúy tùy tùy tiện tiện cũng có thể mua ra 80 triệu giá cả. Nàng mặc dù là lãng lãng siêu cấp mỹ nữ chủ bá, nắm giữ hơn 200 vạn fans, nhưng nàng một tháng cũng chỉ có điều là kiếm lời mấy trăm ngàn mà thôi. Tôn Tĩnh Di muốn chăm chỉ làm việc bao nhiêu tháng mới có thể kiếm được 80 triệu. Tôn Tĩnh Di vốn là đối với mình một tháng có thể kiếm lời mấy trăm ngàn đều cảm thấy rất tự hào, hiện tại phát hiện Trần Vũ có thể ở ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong kiếm được mấy chục triệu, nắm Trần Vũ cùng mình so với, đúng là một cái trên trời một cái dưới đất khác biệt. Không nghĩ tới 60 triệu còn không phải hai khối phỉ thúy cuối cùng giá cả, lại còn có người xuất chúng đến 80 triệu, thực sự là quá khuyết đại đi. Này hai khối phỉ thúy ra giá càng ngày càng điên cuồng, xem cái kia tiểu thanh niên còn giống như không muốn mua dáng vẻ, phỉ thúy cuối cùng giá cả sẽ là bao nhiêu đây? Nếu như ta có thể có một chút xíu đế vương phỉ thúy xanh, ta liền phát đạt. Trực tiếp bên trong bình luận ở lấy mỗi phút mấy trăm điều tốc độ quét mới, nhưng Tôn Tĩnh Di hiện tại sớm sẽ không có trực tiếp ý tứ, chính là liền quan sát bình luận tâm tình đều không có. Ta ra 88 triệu đến thu mua tiểu huynh đệ trong tay hai khối phỉ thúy. Hy vọng tiểu huynh đệ có thể nhịn thống cắt nhường. Một vị mỹ phụ trung niên mặt mang mỉm cười, nhìn Trần Vũ cười ha hà nói. ta cho rằng là ai đó. Hóa ra là cảng đảo Chu Tám Phúc Châu đảo vương nữ sĩ, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi ra đến cái giá này, liền nhất định có thể mua được tiểu huynh đệ trong tay hai khối phỉ thúy sao? Vừa nãy cái kia cửa hàng châu đáo người nhìn vương nữ sĩ, lộ ra ý tứ sâu xa mỉm cười. Lý Huy tiên sinh, các ngươi Lý thị châu đáo luôn luôn đều là giàu nứt đố đổ bách, nếu như ngươi cảm thấy 88 triệu giá cả quá thấp, ngươi tiếp theo ra giá là có thể, chúng ta Chu Tám Phúc tiếp theo đây. Vương nữ sĩ nhìn bên cạnh đầu chọc nam tử cười nói, trong lòng cũng không ngại cùng hắn tiến hành công bằng cạnh tranh. 89 triệu. Lý Huy nghe được vương nữ sĩ nói như vậy, vốn là đã không muốn tái xuất giới hắn, cảm thấy không đúng phỉ thúy lại báo dưới giá cả, quả thực chính là sẽ không còn mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là dùng báo giá trực tiếp đối với vương nữ sĩ tiến hành rồi trả lời. Cái giá này còn chưa đủ. Trần Vũ nhìn tỏa ra lục mang đế vương phỉ thúy xanh, theo hậu quay về Lý Huy nói. 90 triệu. Vương nữ sĩ cũng không muốn từ bỏ đế vương phỉ thúy xanh, đem mới nhất giá cả nói với Trần Vũ đi ra, nàng đối với cái này báo giá rất tin tưởng tuyệt đối sẽ mua được Trần Vũ trong tay phỉ thúy thượng hạng. 90 triệu giá cả đã không thấp, liền không biết cái kia vị tiểu huynh đệ có đồng ý hay không bán ra trong tay phỉ thúy. Cái này đúng là nói không rõ ràng, tranh thủy mặc loại phỉ thúy còn nói được, thế nhưng đế vương phỉ thúy xanh tuyệt đối chính là có tiền cũng không thể mua được, 90 triệu không nhất định có thể mua được tay. Những này báo giá đúng là quá phát điên, để ta trái tim nhỏ sao vậy tiếp thu được. Trần Vũ nhìn Chu Tám Phúc vương nữ sĩ chính đang mỉm cười mà nhìn mình, trong đầu cũng đang suy nghĩ, 90 triệu giá cả mặc dù là không thấp, thế nhưng Trần Vũ cảm thấy đối với đế vương phỉ thúy xanh tới nói, 90 triệu ra giá vẫn là thấp như vậy một điểm. Đến cùng là có mua hay không cho vương nữ sĩ, Trần Vũ hiện tại cũng không tốt dưới quyết định. Tiểu huynh đệ, 90 triệu báo giá tuyệt đối là cái hợp lý giá cả, tiểu huynh đệ liền nhịn đau cắt nhường phỉ thúy cho chúng ta Chu Tám Phúc Châu báo đi. Vương nữ sĩ nhìn Trần Vũ nghiêm túc nói. Trong các ngươi còn có ai ra giá càng cao hơn sao? Trần Vũ trong lòng không quyết định được, không thể làm gì khác hơn là quay về bên cạnh mọi người nói, hy vọng có thể có phú hào tái xuất giới, đem giá cả lại kéo cao hơn một chút. Phải biết ở trong nhưng là có khối đế vương phỉ thúy xanh, các ngươi liền không động lòng sao? Trần Vũ nhìn thấy mọi người cũng không có hành động, không thể làm gì khác hơn là hỏi lại có thêm một lần. Nghe được Trần Vũ âm thanh, ở đây cửa hàng châu đáo trong lòng người đều là trực lắc đầu, bọn họ cũng biết đế vương phỉ thúy xanh rất quý giá, cũng không phải bọn họ không muốn mua, chỉ có điều là Trần Vũ bán đấu giá khối này đế vương phỉ thúy xanh quá đột nhiên, bọn họ dự toán cũng không có như thế nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không bỏ ra nổi như thế nhiều tiền tài tới mua đế vương phỉ thúy xanh. Ta ra một ước giá cả đến thu mua tiểu huynh đệ trong tay hai khối phỉ thúy đi. Vào lúc này, một không tưởng tượng nổi thanh âm vang lên. Chương 104, cuối cùng giao dịch ôn thi lệ nghe được người kia nói chuyện hậu, cũng là che miệng nói không ra lời, bởi vì nói lời này không phải người khác, chính là cha của hắn Ôn Văn Phong. Ôn thị tập đoàn chuyện làm ăn mặc dù là làm được rất rộng, thế nhưng tập đoàn danh nghĩa cũng không có châu đáo chuyện làm ăn, Ôn thi lệ cũng không biết phụ thân hắn đột nhiên ra giá một ước tới mua Trần Vũ trong tay phỉ thúy mục đích là cái gì, vì lẽ đó rất giật mình mà nhìn mình phụ thân. Ôn tiên sinh, theo ta được biết, các ngươi Ôn thị tập đoàn dưới cờ cũng không có châu đáo đồ trang sức ngành nghề, Ôn tiên sinh ngươi như thế đột nhiên mua lại này hai khối phỉ thúy thượng hạng, lẽ nào các ngươi Ôn thị có tiến quân châu đáo đồ trang sức ngành nghề ý nghĩ? Chu Tám Phúc Châu Đáo Vương nữ sĩ nhìn thấy Ôn Văn Phong định giá một ước đến thu mua Trần Vũ trong tay hai khối phỉ thúy thượng hạng, cũng là kinh hãi, Ôn thị tập đoàn tài lực cũng không nhỏ, nếu như đột nhiên tiến quân châu đáo đồ trang sức ngành nghề, nhất định sẽ đối với trên thị trường một bên các đại công ty châu đáo tiến hành rất lớn xung kích, vì lẽ đó Vương nữ sĩ vội vã nói với Ôn Văn Phong. Ở đây cái khác to to nhỏ nhỏ công ty châu đáo nhân viên cũng là sốt sắng mà nhìn Ôn Văn Phong, chỉ lo Ôn Văn Phong trong miệng nói ra Ôn thị tập đoàn phải quy mô lớn tiến quân châu đáo thị trường đáp án, toàn trường cũng bắt đầu yên tĩnh lại. Ôn Văn Phong nhìn thấy giữa trường hết thảy công ty châu đáo người liên quan viên đều đang sốt sắng mà nhìn mình, trong lòng âm thầm cười, quay về tất cả mọi người tại chỗ nói chúng ta Ôn thị tập đoàn tạm thời vẫn không có tiến quân châu đáo đồ trang sức thị trường ý nghĩ, ra một ước đến thu mua tiểu huynh đệ trong tay hai khối phỉ thúy thượng hạng, cũng chỉ có điều ta cá nhân thu gom hứng thú, vì lẽ đó các ngươi không cần lo lắng cũng không cần kinh hoàng. Tuy rằng Ôn Văn Phong tại chỗ biểu hiện Ôn thị tập đoàn cũng không có tiến quân châu đáo đồ trang sức ngành nghề thị trường ý nghĩ, thế nhưng ở đây công ty châu đáo người liên quan viên vẫn là trong bóng tối đối với Ôn thị tập đoàn để lại cái tâm nhãn, trở lại công ty hậu nhất định sẽ đem tin tức này đăng báo cho công ty cao tầng, làm cho bọn họ tổ chức thật Ôn thị tập đoàn tiến quân châu đáo thị trường tương quan ứng phó đối sách. Trần Vũ đối với Ôn thị tập đoàn có hay không tiến vào châu đáo đồ trang sức ngành nghề cũng không chú ý, Ôn Văn Phong ra giá mặc dù là rất bất ngờ, thế nhưng Trần Vũ đối với Ôn Văn Phong báo giá cũng là rất cao hứng, một ức giá cả không phải là ai cũng dám báo ra đến, Trần Vũ hiện tại toàn bộ dòng dõi cũng không có một ức. Ba, ngươi ra một ức tới mua hai khối phỉ thúy tới làm cái gì? Ôn Thi Lệ cũng không có phát hiện chẳng những người khác kế bạn, chỉ là có chút nghi hoặc mà quay về Ôn Văn Phong nói. Nhà đồng đốc, đều nói rồi là ta cá nhân thu gom. Ôn Văn Phong từ ái mà nhìn Ôn Thi Lệ nói. Trần Vũ tiểu huynh đệ, ngươi đối với ta báo giá vẫn tính hài lòng không? Ôn Văn Phong nhìn Trần Vũ, cười ha hả nói nếu như không hài lòng, chúng ta còn có thể lại lén lút tường tán gấu. Ba ba, ngươi nói cái gì a? Ôn Thi Lệ sắc mặt đỏ lên mà nhìn Ôn Văn Phong nói. Ôn lão bản, ta đối với cái giá này rất hài lòng. Trần Vũ có chút hoảng loạn điệu nói, Trần Vũ đều là cảm thấy Ôn Văn Phong cuối cùng câu nói kia, thật giống là trong lời nói có chuyện, nơi đó còn dám không đồng ý Ôn Văn Phong báo giá. Vì lẽ đó vội vã đáp ứng rồi Ôn Văn Phong đối với phỉ thúy ra giá. Người tên tiểu tử này, phản ứng cũng là rất nhanh. Ôn Văn Phong nhìn Trần Vũ hoảng loạn dáng vẻ, cũng là cười ha hả nói. Ba ba, ngươi còn như vậy nói, ta liền không để ý tới ngươi. Ôn Thi Lệ có chút thẹn thùng địa quay về Ôn Văn Phong nói. Nha đồng đốc, ta không nói, ngươi hài lòng chưa?
Ôn Văn Phong không nghĩ tới bình thường nhí nha nhí nhảnh, không biết trời cao đất rộng con gái cũng sẽ có như thế thẹn thùng thời điểm, ngược lại cũng đúng là có chút ngoài ý muốn. Trần Vũ tuy rằng không biết Ôn thị phụ nữ đang nói chút cái gì, thế nhưng luôn cảm thấy là cùng mình có chút quan hệ, cũng ha ha địa nở nụ cười. Ta cũng không ngăn trở các ngươi thời gian, nếu không có ai báo giá, chúng ta hiện tại liền tiến hành giao dịch đi. Ôn Văn Phong cười nói với Trần Vũ. Ôn Văn Phong vào lúc này cũng cảm thấy Trần Vũ càng xem càng hấp mắt, so với cái kia chạy chối chết hoàng hữu nhân không biết được rồi bao nhiêu lần, Trần Vũ có thể ở cái tuổi này kiếm được một ức, cũng làm cho Ôn Văn Phong đối với Trần Vũ năng lực có khẳng định. Được rồi, ta thích nhất người khác đối với ta chuyển khoản. Trần Vũ đầy mặt mỉm cười nói, Trần Vũ vừa nghĩ tới lập tức liền có một ức tới sổ, hắn hiện tại nội tâm cũng không biết có bao nhiêu hưng phấn. Được rồi, hiện tại 120 triệu toàn bộ chuyển cho ngươi, Trần Vũ, lấy ngươi hiện tại tuổi là có thể kiếm được như thế nhiều tiền tài, ngươi sau này tiền đồ không thể đo đếm. Ôn Văn Phong quay về Trần Vũ nghiêm túc nói, ta ở ngươi cái tuổi này, còn không biết ở nơi đó làm công đây. Đa tạ Ôn thúc thúc tán thưởng. Trần Vũ thu được 120 triệu hậu, tự nhiên là tâm tình thật tốt, vì cùng cái này đại khách hàng tạo mối quan hệ, quay về Ôn Văn Phong lễ phép nói, ta nghĩ chúng ta sau này còn có thể có cơ hội gặp lại. Cái này ta đúng là rất tin tưởng, ta nghĩ chúng ta sau này cơ hội gặp mặt sẽ có rất nhiều. Ôn Văn Phong nhìn một chút Trần Vũ bên cạnh Ôn Thi Lệ, cười nói với Trần Vũ. Đúng là quá tốt rồi, có thể cùng ngươi người đại lão này bạn tạo mối quan hệ, ta tự nhiên là cầu cũng không được. Trần Vũ không nghĩ tới Ôn Văn Phong biết cái này mà bình dị gần vui, cao hứng nắm Ôn Văn Phong tay nói. Được rồi, ta cũng không quấy rầy mấy người các ngươi, chúng ta đi trước. Ôn Văn Phong bay về Trần Vũ bọn họ nói xong, lén lút cho Ôn Thi Lệ trợn lại mắt, liền cười mang đội rời đi. Ba ba, tạm biệt. Ôn Thi Lệ nhìn thấy Ôn Văn Phong đi rồi sau khi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ bay về Ôn Văn Phong nói. Lệ Nhi, đêm nay nhớ tới về nhà ăn cơm, hai người bọn ta phụ nữ cũng có thể hào hào tán gẫu rơi xuống. Ôn Văn Phong vào lúc này đột nhiên quay đầu nhìn mặt mang mỉm cười Ôn Thi Lệ nói. Ồ. Ôn Thi Lệ có chút không tình nguyện nói. Trần đại ca, ngươi khá lắm, không nghĩ tới như thế nhanh phải tay. Vương Vân len lén ở Trần Vũ lỗ tai một bên nói một câu, hãy cùng Ôn Văn Phong bọn họ cùng đi. Trần Vũ đứng tại chỗ nhìn Ôn Văn Phong bọn họ rời đi, Trần Vũ không nghĩ ra Vương Vân trước khi đi cuối cùng câu nói là ý gì, khiến cho Trần Vũ có chút không có nhận thức. Trần đại ca, ngươi thật là lợi hại à, không nghĩ tới như thế nhanh liền đem trước tiên tránh nó một thước tiểu mục tiêu cho hoàn thành, quả thực là quá khó mà tin nổi. Lý Mộc Lan nhìn thấy Ôn Văn Phong bọn họ rời đi hậu, quay về Trần Vũ kích động nói. Trần đại ca, ngươi ngày hôm nay hoàn thành người khác cả đời cũng xong không được mục tiêu, ta đối với ngươi đúng là quá sùng bái. Ôn Thi Lệ cũng là mặt mỉm cười, lôi kéo Trần Vũ cánh tay nói. Một ước chỉ có điều là chút lòng thành, cái này khiêu chiến không một chút nào khó khăn. Trần Vũ mặt tươi cười, có chút tinh tướng địa nói. Vào lúc này, đám người vây xem đã sớm tản ra, chỉ có trái tim chảy máu phô ông chủ đứng ở đằng xa ưu oán mà nhìn Trần Vũ, phô ông chủ liền muốn khóc tâm tư đều có. Phô ông chủ ngây ngốc nghĩ, ta đến cùng làm sai cái gì, một ước phỉ thúy liền như vậy cho người khác thiết đi rồi, tại sao cái kia hai khối phỉ thúy không là của ta? Ta sao vậy liền đem những này phỉ thúy thượng hạng cho bỏ qua. Trần Vũ vốn còn muốn ở lại trong cửa hàng một bên tiếp tục nhìn xuyên còn lại phỉ thúy nguyên thạch, thế nhưng vừa định đối với phỉ thúy nguyên thạch tiến hành nhìn xuyên, liền phát hiện mắt trừ phát hống, nhìn xuyên năng lực cũng không dùng được. Xem ra là năng lực nhìn xuyên tường sử dụng tới độ, tinh thần lực đều đã tiêu hao gần đủ rồi, nếu muốn lại tiến hành nhìn xuyên còn phải muốn tinh thần lực hồi phục lại mới được. Mặc dù là tạm thời mất đi năng lực nhìn xuyên tường, Trần Vũ vẫn là rất vui vẻ, ngày hôm nay nhưng là kiếm lời hơn 120 triệu, tâm tình thật tốt Trần Vũ liền mang theo Ôn Thi Lệ cùng Lý Mộc Lan hai người lên tới khách sạn lầu 3. Quan sát các đại cửa hàng châu báu ra phỉ thúy đồ trang sức triển lãm. Trần Vũ cùng Ôn Thi Lệ các nàng chính đang vô cùng phấn khởi địa quan sát công ty châu báu cho khán giả triển lãm phỉ thúy châu báu đồ trang sức, những này phỉ thúy châu báu đồ trang sức mỗi kiện đều vô cùng đẹp đẽ, thế nhưng giá cả cũng là vô cùng đắt giá. Trần Vũ bởi vì ngày hôm nay kiếm bộ tiền, tâm tình thoải mái vô cùng, để Ôn Thi Lệ các nàng mỗi người đều chọn một cái phỉ thúy châu báu đồ trang sức, chuẩn bị đưa cho các nàng làm lễ vật. Trần Vũ, ngươi sao vậy truy ta đều truy tới nơi này, ta cũng đã toàn lực tách ra ngươi, lẽ nào ngươi còn không muốn buông tha ta sao? Nhất đạo lạnh lùng vô tình âm thanh từ Trần Vũ phía sau truyền tới. Trần Vũ nghe được có chút thanh âm quen thuộc, đội ba xoay người, Ôn Thi Lệ cùng Lý Mộc Lan hai người cũng là nhíu mày lại, cũng xoay người quay đầu lại, muốn biết đến cùng phát sinh chuyện gì. Chương 105, bạn gái trước hối hận một đôi tuổi tác cực không tương xứng nam nữ, hai tay thân mật địa vãn cùng nhau, đứng Trần Vũ trước mặt bọn họ, cái kia nam bộ vệ còn là một đầu trọng, tuổi tác ước hơn 30 tuổi, thân cao đại khái khoảng 1m60, hai tay đái mãn kim nhẫn, hiện tại hai mắt chính đang sắc mị mị mà nhìn Ôn Thi Lệ cùng Lý Mộc Lan hai người. Nữ thân cao 1m68, vóc người thon thả, mọc ra một mặt trái xoan, dáng dấp lớn lên vẫn tính là đẹp đẽ, chỉ có điều trên mặt trang hóa đến có chút đủng, ăn mặc một thân màu xanh da trời lụa trắng áo đầm, chân mang giày cao gót, tay cầm một cái ví tiền, chính đang kinh ngạc mà nhìn Trần Vũ. Đang dùng kinh ngạc mục chỉ nhìn Trần Vũ nữ nhân, chính là Trần Vũ trước đây đại học người yêu Trương Tiến. Ngươi là sao vậy biết hành tung của ta? Ngươi sao vậy có thể sống đến mức tiến bảo? Trương Tiến có chút không nhịn được nhìn Trần Vũ nói chúng ta đã là không thể hợp lại, ngươi sau này không muốn tới tìm ta nữa. Ngươi chính là Trương Tiến bảo bối trước đây đại học bạn trai. Ngươi không phải ở một công ty nhỏ bên trong đi làm sao? Sao vậy có thể sẽ sống đến mức tiến bảo? Đầu chọc nam nhân có chút chán ghét nhìn Trần Vũ nói ngươi tốt nhất vẫn là nhanh lên một chút ở trước mặt ta biến mất, không phải vậy ta gọi bảo an. Trần Vũ có chút không thể tin được mà nhìn trước đây người yêu, không nghĩ tới cùng Trương Tiến biệt ly sau khi, Trương Tiến tự cam đoạn lạc, lại tìm cái nam nhân như vậy làm bạn trai, lẽ nào chính là nhân vì người đàn ông này có tiền à Trương Tiến, ngươi cả nghĩ quá rồi,
ta không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi.
Trần Vũ hơi buồn bực địa quay về Trương Tiền nói, ta nghĩ nhiều rồi. Nếu như không phải ban đầu ta mắt bị mù mới theo ngươi, như ngươi vậy tiểu tử nghèo sẽ chạm qua nữ nhân sao? Rời đi ta, còn có thể có người phụ nữ kia yêu thích ngươi.
Trương Tiến nhìn Trần Vũ chán ghét nói, ngươi lại còn mơ háo địa chạy tới muốn cùng ta hợp lại.
Ngươi có tiền sao? Ta bạn trai mới vừa rồi còn mua cho ta cái hơn 10 vạn vòng tay phỉ thúy, ngươi muốn đánh bao nhiêu năm công mới có thể tổn đủ hơn 10 vạn.
Tiểu tử, cũng không phải ngươi sai, thế nhưng ngươi như thế cũng còn không làm việc cho giỏi, khắp nơi loạn cũng chính là ngươi sai rồi.
Đầu chọc nam nhân Dương Dương tự đắc địa nói, như ngươi vậy loạn cũng có thể kiếm được tiền sao?
Ta cùng Trương Tiến bảo bối ăn một món ăn cơm giá tiền, cũng không phải một mình ngươi nguyện tiền lương có thể trở ra lên.
Hai người các ngươi là ai, sao vậy có thể nói như vậy Trần đại ca?
Ôn Thi Lệ tức giận địa bay về đầu chọc nam nhân cùng Trương Tiến nói.
Ôn Thi Lệ trong lòng, Trần Vũ có thể nói là hoàn mỹ hóa thân, rất nhiều tiền đồ thật thanh niên, không chỉ y thuật cao siêu, càng là cái đánh bạc cao thủ, làm người quang minh, người ngoài tận tình, không nghĩ tới sẽ bị trước mặt hai người nam nữ nói tới như thế không thể tả, còn đem lời nói đến mức như thế khó nghe, lại còn dám nói Trần Vũ là cái tiểu tử nghèo, hai người có gặp hơn một ức dòng dõi tiểu tử nghèo sao?
Hai người các ngươi nói lời nói đến mức quái gở, cũng không nắm khôi tấm gương chiếu xuống chính mình.
Lý Mộc Lan cũng không cam lòng yếu thế địa quay về Trương Tiến cùng đầu chọc nam nhân nói.
Trần Vũ, không nghĩ tới ngươi thay đổi, vì để cho ta hồi tâm chuyển ý, lại cam lòng dùng tiền tìm chút mỹ nữ diễn viên quần chúng lại đây diễn trò, có phải là muốn nói ngươi hiện tại dễ chịu nữ hài hoan nên, nhưng trong lòng ngươi còn có ta, cũng không chấp nhận các nàng, còn đang chờ ta trở lại bên cạnh ngươi.
Trương Tiến chào phúng địa bay về Trần Vũ nói, muốn cùng ta chơi những này trò vặt, ngươi còn nổi lắm, ngươi sao vậy không chơi lại điểm, nói ngươi hiện tại là ngàn tỷ phú ông a.
Không nghĩ tới ngươi cái này tiểu tử nghèo, còn rất sẽ trang, lại còn sẽ hiểu được diễn kịch, để Trương Tiến hồi tâm chuyển ý.
Đầu chọc nam tử cười ha hả quay về Trần Vũ nói, ngươi liền không cần uổng phí tâm cơ, không có tác dụng, vẫn là chờ ngươi có năng lực mua được lên hơn 10 vạn vòng tay phỉ thúy, mới lại đây một lần nữa theo đuổi Trương Tiến đi.
Hai người ở nói hưu nói vượn cái gì? Lại cho rằng Trần đại ca mua không nổi hơn 10 vạn vòng tay phỉ thúy, hai người các ngươi sẽ không là hầu tử kêu đến khôi hài chứ?
Ôn Thi Lệ nghe được Trương Tiến cùng nàng bạn trai càng nói càng thái quá, rốt cục vẫn là nhịn không được cười lên.
Hai người các ngươi biết Trần đại ca hiện tại có bao nhiêu dòng dõi sao? Ta sợ nói ra sẽ hủ chết các ngươi.
Lý Mộc Lan đối với Trương Tiến cùng hắn bạn trai hai người này vai hề cũng có chút không nói gì, không nghĩ tới hai người bọn họ biết cái này mà khôi hài.
Trần Vũ, hai người này nữ đến cùng là ngươi bỏ ra bao lớn giá tiền mới đi theo, nhìn qua còn rất cơ linh, biểu diễn đến không tệ lắm, ngươi sau đó cũng không thể thiệt thòi chờ hai người bọn họ.
Trương Tiến kinh bị quay về Trần Vũ nói, hai vị mỹ nữ, các ngươi như vậy ra sức biểu diễn có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, bị nhân là sung sướng độ giả thôn tân vào trước khách hạ tổ dị phó quản lý, chỉ có hai người các ngươi bây giờ rời đi cái này tiểu tử nghèo. Ta liền có bản lĩnh đem hai ngươi chiêu tiến vào độ giả thôn khách hạ tổ gì, phải biết sung sướng độ giả thôn nhưng là tinh hà tập đoàn sản nghiệp, nhân công phúc lợi đều là rất tốt đẹp.
Đầu chọc nam nhân sắc mị mị mà nhìn Ôn Thi Lệ hai người bọn họ nói, giác đến hai người bọn họ khẳng định là không chịu nổi tinh hà tập đoàn mê hoặc như thế.
Trương Tiến, không nghĩ tới ngươi hiện tại lại biến thành như vậy, đúng là để ta rất thất vọng, ngươi ở trong lòng ta vẻ đẹp hình tượng đã hoàn toàn bị ngươi phá hỏng.
Trần Vũ nội tâm có chút thống khổ nói, Trần Vũ cùng Trương Tiến hai người đã từng là sâu như vậy được, không nghĩ tới hiện tại phát hiện Trương Tiến là một người như vậy.
Trần đại ca, cái này Trương Tiến là ngươi trước đây người yêu.
Ôn Thi Lệ nhìn Trần Vũ ôn nhu nói.
Trần Vũ cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu.
Thật là một có mắt không tròng nữ nhân.
Ôn Thi Lệ cười nói.
Ôn Thi Lệ nhìn thấy Trần Vũ gật đầu hậu, liền không nữa chán ghét Trương Tiến, trái lại là có chút cảm kích Trương Tiến. Nếu như không phải Trương Tiến có mắt không tròng cùng Trần Vũ biệt ly, từ bỏ một như thế tốt nam nhân, nói không chắc bọn họ hiện tại hai cái còn cùng nhau. Nếu như bọn họ còn cùng nhau, Ôn Thi Lệ sao vậy sẽ có cơ hội cùng với Trần Vũ?
Ngươi nói ai có mắt không tròng, ngươi chỉ có điều là cái diễn viên tạm thời, ngươi như thế ra sức làm cái gì?
Trương Tiến nghe được Ôn Thi Lệ mắng nàng có mắt không tròng, tức giận quay về Ôn Thi Lệ nói.
Trương Tiến vô lễ như thế biểu hiện, để Trần Vũ đối với nàng đã thật sâu thất vọng, liền ngay cả trong lòng đối với Trương Tiến cuối cùng một điểm hảo cảm, hiện tại cũng đã hoàn toàn biến mất rồi.
Chúng ta mua xong đồ vật liền rời đi đi, ta không muốn gặp lại được hai người các nàng.
Trần Vũ có chút bất đắc dĩ quay về Ôn Thi Lệ cùng Lý Mộc Lan nói.
Đem vừa nãy hai người bọn họ vừa ý trang sức phỉ thúy cùng bên cạnh cái này vật trang sức, dây chuyển cho ta bọc lại.
Trần Vũ quay người lại đối với tiêu thụ viên nói.
Được rồi, tiên sinh, này vài món trang sức phỉ thúy giá trị 155 vạn.
Tiêu thụ viên sắp xếp gọn trang sức phỉ thúy hậu, lễ phép quay về Trần Vũ nói.
Ngươi tiểu tử này rất sẽ trang, không nghĩ tới cái này tiêu thụ viên cũng là ngươi tìm diễn viên giỏi, còn 155 vạn trang sức phỉ thúy, 155 vạn là ngươi có thể cầm được đi ra sao?
Đầu chọc nam tử nghe được tiêu thụ viên nói ra giá cả hậu, lớn tiếng mà nói với Trần Vũ lên.
Còn 155 vạn.
Ta nhìn hắn hiện tại liền 10.000 đều không bỏ ra nổi đến.
Trương Tiến như là nghe được một cái khôi hài sự tình, lớn tiếng mà bật cười.
Ta có thể.
Trần Vũ cười đối với tiêu thụ viên nói.
Ngụy trang đến mức còn rất như một chuyện tự.
Đầu chọc nam nhân nhìn Trần Vũ cử động cười nói.
Được rồi.
Tiêu thụ viên đem bên cạnh soát tạp cơ thua thật giá cả, sau đó đưa cho Trần Vũ.
Trần Vũ đem thẻ ngân hàng cắm vào soát tạp cơ, nhập bạ xuân hoàn thành giao dịch hậu, liền đem soát tạp cơ trả lại tiêu thụ viên.
Đa tạ tiên sinh mua sắm.
Tiêu thụ viên liếc nhìn soát tạp cơ đài, đầy mặt kích động, đội vã lễ phép quay về Trần Vũ nói.
Trần Vũ, ngươi.
Trương Tiến đầy mặt không thể tin địa nói, ngươi sao có như thế nhiều tiền, có phải là bên trong vẽ sổ số?
Ngươi trước đây tại sao muốn che giấu ta? lẽ nào thật sự không phải đang diễn trò? Đầu chọc nam nhân thì thào nói, đầy mặt khiếp sợ nhìn Trần Vũ. Trần Vũ cũng không để ý tới Trương Tiến cùng hắn bạn trai, đem Ôn Thi Lệ cùng Lý Mộc Lan vừa nãy vừa ý trang sức phỉ thúy đưa cho các nàng, đem mua cho cha mẹ trang sức phỉ thúy lưu lại. Trần Vũ, ngươi trước đây không phải nói thật yêu ta sao? Ngươi cho ta mau tới đây, ta hiện tại cần ngươi. Trương Tiến mặt mang mỉm cười quay về Trần Vũ làm nũng điệu nói, trước đây Trần Vũ đối với Trương Tiến muốn gì được đó, chỉ cần Trương Tiến nói như vậy, Trần Vũ nhất định sẽ rất nhanh địa đi tới lôi kéo nàng tay. Thật không biết xấu hổ. Ôn Thi Lệ nhìn thấy Trương Tiến quay về Trần Vũ làm nũng dáng vẻ, nội tâm chán ghét địa nói, thực sự là cực phẩm nữ nhân. Lý Mộc Lan hiện tại cũng gần như biết phát sinh chuyện gì, đối với Trương Tiến hành vi cũng là rất căm ghét, không nghĩ tới trên thực tế còn có như thế không đàn bà không biết xấu hổ, đương nhiên sẽ không cho Trương Tiến sắc mặt tốt xem. Hai người các ngươi thấp hèn nữ nhân biết cái gì, ngươi biết Trần Vũ có bao nhiêu yêu ta sao? Hai người các ngươi cùng với Trần Vũ, còn không phải là bởi vì hắn tiền, ta hiện tại liền muốn trở lại Trần Vũ bên người, hai người các ngươi còn không mau cút đi. Trương Tiến cho rằng chỉ cần mình muốn trở lại Trần Vũ bên người, Trần Vũ nhất định sẽ một lần nữa tiếp thu chính mình, vì lẽ đó rất hung hăng lớn tiếng mà quay về Ôn Thi Lệ các nàng nói. Tiểu Tiến, ngươi là ý gì? Đầu chọc nam nhân nghe được Trương Tiến nói chuyện hậu, cảm thấy bị Trương Tiến phản bội, có chút tức giận đối với Trương Tiến nói. Lan, ngươi cái này chết đầu chọc, ngươi cũng không cần tấm gương chiếu xuống chính ngươi, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ thích ngươi sao? Trương Tiến cừu hận mà nhìn đầu chọc nam nhân nói. Nếu như lúc trước không phải cái này chết đầu chọc điên cuồng đuổi theo chính mình, Trương Tiến cũng sẽ không cùng Trần Vũ biệt ly, vì cái này chết đầu chọc mà từ bỏ Trần Vũ cái này tiềm lực, Trương Tiến trong lòng hiện tại nhưng là hối hận chết rồi, hận không thể cái này chết đầu chọc lập tức liền biến mất ở trước mặt mình. Trương Tiến, ta cho rằng Lan hẳn là ngươi, ngươi bằng cái gì mắng bằng hữu của ta? Trần Vũ tức giận nhìn Trương Tiến nói. Bằng cái gì? Bằng ta là bạn gái của ngươi a? Trương Tiến cười đối với Trần Vũ ôn nhu nói, ta biết trong lòng ngươi vẫn là rất yêu ta bây giờ trở lại bên cạnh ngươi, ngươi lẽ nào không cao hứng sao? Mau nhìn, cái kia đánh bạc thiên tài ngay ở phía trước, chúng ta mau mau tới. Nhanh, tin tức này như thế có kinh ngạc tính, chúng ta nhất định phải được người may mắn sưu tầm. Đi mau, chúng ta cũng không thể bỏ qua tin tức này. Trần Tiến Sinh, ta là Giang Nam Nhật báo phóng viên, xin hỏi ngươi ở vừa nay đánh bạc bên trong cắt ra giá trị 1 ức phỉ thúy, trong lòng ngươi có cái gì cảm tưởng? Trần Tiến Sinh, ta là Dịch Vong mời riêng phóng viên, ngươi ở cùng Hoàn Mỹ công ty Châu Đáo Thái Tử ra đánh cược bên trong, thắng đối phương ngàn vạn, ngươi hiện tại là cái gì dạng tâm tình? Trần Tiến Sinh, ta là Giang Nam TV phóng viên, ngươi mỗi lần chọn lựa ra phỉ thúy nguyên thạch đều có thể cắt ra phỉ thúy, xin hỏi ngươi xem phỉ thúy nguyên thạch là có cái gì bí quyết sao? Một đoàn phóng viên được Trần Vũ đánh bạc cắt ra phỉ thúy, mua 1 ức kinh ngạc tin tức, hiện tại chính đang Trần Vũ trước mặt điều khiển trường thương đoàn pháo đối với Trần Vũ tiến hành phỏng vấn. Giá trị 1 ức phỉ thúy, thắng ngàn vạn. Trần Vũ hiện tại đều như thế có tiền, lúc trước ta sao vậy bị ma quỷ ám ảnh từ bỏ Trần Vũ, lựa chọn cái này chết đầu trọc, ta nhất định phải nghĩ biện pháp một lần nữa trở lại Trần Vũ bên người mới được, Trần Vũ dòng dõi của cải đều là của ta, ai cũng cấp không đi. Trương Tiến trong lòng nghĩ như vậy. Trần Vũ, ta biết sai rồi, trong lòng ta vẫn là thật yêu ngươi, lúc trước ngươi đối với ta phát quá lời thề ngươi còn nhớ sao? Chúng ta hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu đi, ta sau này nhất định sẽ hào hào yêu ngươi. Trương Tiến trong lòng làm ra lựa chọn, đi tới Trần Vũ bên người, lôi kéo Trần Vũ tay ôn nhu nói. Trương tiểu thư, xin ngươi tự trọng, chúng ta đã không có quan hệ. Trần Vũ chán ghét đẩy ra Trương Tiến tay nói. Trần Vũ, ngươi sao vậy có thể như vậy, chúng ta chỉ có điều là hơi nhỏ mâu thuẫn, hiện tại ta cúi đầu trước ngươi nhận sai còn không được à? Trương Tiến lại kéo Trần Vũ tay, quay về Trần Vũ làm nũng điệu nói. Ngươi còn biết xấu hổ hay không, lúc trước ngươi ghét bỏ Trần Vũ cùng, lựa chọn cùng Trần Vũ biệt ly tìm cái người có tiền, bây giờ nhìn đến Trần Vũ phát đạt, ngươi lại muốn bức bỏ ngươi tìm tới người có tiền, muốn một lần nữa trở lại Trần Vũ bên người, nữ nhân mặt cũng làm cho người cho mất hết. Ôn Thi Lệ dùng sức vuốt ve Trương Tiến kéo Trần Vũ tay, quay về Trương Tiến đầy mặt chán ghét nói. Thực sự là tiện. Lý Mộc Lan khinh bị nhìn Trương Tiến nói. Lại còn có loại này máu chó sự tình, vong dân thích nhất xem những này, nhiếp ảnh gia nhanh cho cái này chẩn trừ người phụ nữ tới một đặc tả. Đây là trang web ngày hôm nay đầu đề. Quả thực chính là so với nhà giàu ân oán còn muốn đặc sắc, nhanh đập xuống nữ nhân này ảnh chụp, ngày hôm nay chúng ta cũng phải làm đầu đề. Nữ bản Trần Thế Mỹ, loại này đề tài không thể bỏ qua, tuyệt đối hỏa, nhanh cho ta đập xuống nàng bức ảnh. Chương 106, nhớ tới muốn đánh mổ sẽ các ngươi đập ta làm gì mà? Đều không cho phép bố. Các ngươi còn có ai hay không quyền? Trương Tiến dùng tay che mặt lớn tiếng mà nói, Trần Vũ ngươi mau tới đây giúp ta đánh đuổi bọn họ. Đối diện Trương Tiến yêu cầu, Trần Vũ cũng không hề bị lay động, chẳng qua là cảm thấy những thứ này đều là Trương Tiến chính mình làm ra đến. Hy vọng Trương Tiến sau này có thể hấp thụ giáo huấn, chỉ là nhàn nhạt đối với truyền thông nhân sĩ nói các ngươi nhớ tới muốn đánh mổ sải, không thể để cho nàng bộ mặt thật bạo lộ ra. Tuy rằng không biết những này làm mai mối thể nhân sĩ liệu sẽ có nghe Trần Vũ ý kiến, thế nhưng Trần Vũ vẫn cảm thấy mình đã tận lực. Trương nữ sĩ, ngươi thân là hiện đại nữ bạn Trần Thế Mỹ, xin hỏi ngươi có cái gì cảm tưởng, có cái gì muốn đối với khán giả nói sao? Trương nữ sĩ, đối diện có một thức dòng dõi của cái bạn trai cũ, ngươi trong lòng liệu sẽ có cảm thấy hối hận? Trương nữ sĩ, ngươi như thế tuổi trẻ cũng đã có như thế kinh nghiệm phong phú, ngươi có hay không chút kinh nghiệm giáo huấn phải cho hiện đại nữ thanh niên nói? Không nên hỏi ta, ta cái gì cũng không biết, xin mời bỏ qua cho ta đi. Trương Tiến đối diện đông đảo phóng viên đặt câu hỏi, cũng sớm đã mặt đỏ tới mang tai, lớn tiếng mà quay về trước mặt phóng viên nói. Trương nữ sĩ, ngươi vẫn là nói rằng ngươi tâm tình bây giờ ba, ta nghĩ vong dân cũng rất muốn biết ngươi tâm tình bây giờ là ra sao. Trương nữ sĩ, ngươi phong phú nhân sinh kinh nghiệm sẽ đối với rất nhiều chưa ba chạm nhiều bé gái có trợ giúp,
xin ngươi cần phải nói ra. Trương nữ sĩ, cuộc sống của ngươi trải qua đối với hiện đại nữ sinh sẽ có rất lớn giáo dục ý nghĩa, ngươi vẫn là nói vài câu đi. Nói điều mau a, đều gọi các ngươi không cho phép lại vỗ, các ngươi đều là thai được a. Trương Tiến nhìn thấy những này ký giả truyền thông còn đang không ngừng mà quay chụp nàng bức ảnh, vốn là trong lòng cũng đã hối hận khó chịu nàng, rốt cục mất đi lý trí, dùng tay đem phóng viên giơ lên trước mặt ông nói toàn bộ vớt ve rơi xuống đất, dùng chân cùng dẫm lên. Hiện đại nữ Trần Thế Mỹ đánh người. Nữ nhân này đã phát điên, ở đánh người lung tung. Ngươi dẫm hỏng rồi chúng ta ông nói, ngươi đến muôn thường tiền. Bịp rổ phồn bị Trương Tiến đánh rơi trên mặt đất phóng viên, vội vã kích động lớn tiếng mà gọi lên, phóng viên trong lòng rất khó tin tưởng, hiện tại lại còn sẽ có người không sợ phóng viên, còn dám dưới con mắt mọi người hư hao phóng viên ông nói, này còn được. Chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia vẫn là đem Trương Tiến hành động không một chút nào lạc nhiếp đi lại, liền tin tức tiêu đề cũng đã cho phóng viên nghĩ kỹ. Hiện đại Trần Thế Mỹ tại chỗ thu tính quá độ, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hư hao tài sản người khác. Truyền kỳ nữ tử khuôn mặt dữ tợn, ban ngày ban mặt đối với hắn người hành hung. Trương Tiến ở đây cãi lộn, cuối cùng vẫn là đã kinh động độ giả trong thôn một bên ăn người bảo lãnh viên, sung sướng độ giả thôn phó quản lý Trương Phong mang theo mấy cái an bảo đảm đi tới nói nơi này phát sinh cái gì dạng sự tình, sao vậy sẽ cãi lộn. Bảo an đồng chí, các ngươi đến rất đúng lúc, cô gái này đã phát điên, vừa nãy ở hư hao chúng ta tài sản. Cái này nữ hán tử không biết phát cái gì thần kinh, đem chúng ta ống nói toàn bộ đập rơi trên mặt đất cùng dẫm, có biết ta ống nói nhưng là mấy vạn nguyên tiến vào phẩm hàng, nàng nhất định phải cho chúng ta tiến hành bồi thường. Nếu như nàng không đối với chúng ta tiến hành bồi thường, chúng ta nhất định sẽ báo cảnh sát. Các ký giả nhìn thấy sung sướng độ giả trong thôn an bảo đảm lại đây, vội vã đem sự tình quá trình nói ra, đồng thời nhất định phải Trương Tiến bồi thường sự tổn thất của bọn họ. Vị tiểu thư này, đến cùng phát sinh cái gì sự việc? Trương Phong nhìn một chút trên đất phá nát một chỗ ống nói tàn kiện, nghiêm túc đối với Trương Tiến nói, ta cái gì cũng không biết, ngươi không nên hỏi ta. Trương Tiến quay về Trương Phong tức giận điệu nói: "Ồ, ngươi không phải khách hạ tổ gì Tân Chiêu phó chủ còn sao? Sao vậy cũng ở hiện trường? Ngươi mau đưa sự tình tiền căn hậu quả cho ta nói ra." Trương Phong đột nhiên nhìn thấy quãng thời gian trước độ giả thôn Tân Chiêu vào khách hạ tổ gì phó chủ quản cũng ở hiện trường, vội vàng hướng đầu chọc nam tự nói: "Cái này, muốn sao vậy nói sao?" Đầu chọc nam trong lòng người có thị, cũng là chi chi ngự ngự không chịu nói ra đến, Trương Tiến chính là hắn mang bảo, nếu để cho Trương Phong biết rồi, còn không phải tìm phiền toái cho mình, hắn hiện tại đang chuẩn bị tìm cớ bỏ qua một bên cùng Trương Tiến quan hệ. Hắn chính là cái này nữ kẻ điên bạn trai, ngươi để hắn bồi thường tổn thất cho chúng ta cũng có thể. Một phóng viên vào lúc này lớn tiếng mà quay về Trương Phong nói. Trần Hải Phú, phóng viên nói tới có phải là sự thực, cô gái này là bạn gái của ngươi. Trương Phong tức giận địa quay về Trần Hải Phú nói là ngươi dẫn nàng tiến vào tới quấy rối. Trương quản lý, không phải như vậy, ta cùng với nàng quan hệ cũng không phải thật quen thuộc, ta cũng không biết nàng là sao vậy tiến vào. Trần Hải Phú đối diện Trương Phong hỏi do, sợ đến vội vã tại chỗ rũ sạch cùng Trương Tiến quan hệ. Trương quản lý, vẫn là ta đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra đi. Ôn Thi Lệ đi ra cười nói với Trương Phong, hóa ra là Ôn tiểu thư, không nghĩ tới ngươi cũng ở hiện trường. Trương Phong phát hiện là Ôn Thi Lệ đang nói chuyện, vội vã cười nói với Ôn Thi Lệ, không nghĩ tới Trần đại sư cũng ở đây, thực sự là quá bất ngờ. Trương Phong vào lúc này cũng phát hiện Ôn Thi Lệ bên cạnh Trần Vũ, vội vã vui mừng nói. Trần Vũ mỉm cười quay về Trương Phong gật gật đầu, hắn hiện tại cũng không tiện nói nhiều. Vừa nay mấy người chúng ta ở đây không chiêu ai cũng không nhạ ai mà nhìn phỉ thúy đồ trang sức, không nghĩ tới hai người này không bị kiềm chế nam nữ đi tới nhìn một chút đến Trần đại ca, liền dùng ngôn ngữ quay về Trần đại ca chào phúng. Mang Trần đại ca là tiểu tử nghèo, sau đó biết Trần đại ca phát đạt hậu, cô gái này liền phát rồ tự đem những phóng viên này ông nói cho toàn bộ hư hao, sau đó các ngươi liền đến. Ôn Thi Lệ bình tĩnh mà đem sự tình toàn bộ hoàn chỉnh địa quay về Trương Phong nói ra. Trần Hải Phú, đến cùng là ai cho ngươi gan báo, để ngươi dám đối với Trần đại sư tiến hành trào phúng, đầu của ngươi có phải là trang phân? Trương Phong nghe được Trần Hải Phú lại dám đối với Trần đại sư tiến hành trào phúng, trong lòng liền biết chuyện xấu, phải biết Trần Vũ nhưng là Vương Vân huynh đệ tốt, nếu để cho Vương Vân biết này chuyện này vậy còn đạt được. Vội vã tức giận đối với Trần Hải Phú nói ta xem ngươi là không muốn làm nữa, ngươi ngày mai sẽ không dùng qua tới làm. Trương quản lý, ngươi nghe ta giải thích, này đều là cái bất ngờ, đều là Trương Tiến cái này chết bà tám lầm ra, đúng là cùng ta không có đồng a. Trần Hải Phú nghe được Trương Phong muốn đem hắn khai trừ, vội vàng hướng Trương Phong cầu xin nói, gồm trách nhiệm toàn bộ giao cho Trương Tiến, hy vọng Trương Phong có thể tha hắn một lần. Trần Hải Phú, ngươi không cần giải thích, chỉ bằng ngươi đem nữ nhân này mang vào, ảnh hưởng Trần đại sư tâm tình, ngươi cũng đã chạy trốn không được bị khai trừ vận mệnh, muốn trách thì trách chính ngươi đi. Trương Phong cũng không để ý tới Trần Hải Phú cầu xin, thiết mặt vô tư địa nói, một điểm tình cảm cũng không cho Trần Hải Phú. Trương quản lý, đúng là chuyện không liên quan đến ta. Phần này phúc lợi như thế tốt công tác, Trần Hải Phú tuyệt đối không muốn từ bỏ, vì để cho Trương Phong lại cho hắn cái cơ hội, Trần Hải Phú quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đưa đám nói với Trương Phong. Ngươi không cần nhiều lời, ngươi đắc tội rồi Trần đại sư chính là to lớn nhất nguyên tội, hiện tại ai cũng giúp không được ngươi. Trương Phong nhìn quỳ trên mặt đất hướng mình cầu xin Trần Hải Phú, lạnh lùng nói, Trương quản lý, ta trên có lão, dưới có tiểu, đúng là không thể mất đi công việc này a. Xin ngươi lại cho ta cái cơ hội đi. Trần Hải Phú quỳ hướng về Trương Phong, ôm Trương Phong bắp đuổi khóc lóc nói. Mấy người các ngươi mau tới đây, đem hai người này không biết mùi vị nam nữ cho ta mang hướng về phòng an ninh, không thể lại để hai người bọn họ ảnh hưởng nơi này trật tự. Trương Phong lớn tiếng mà đối với bên cạnh mấy cái an bảo đảm nói. Được rồi, Trương quản lý. Mấy cái an bảo đảm chăm miệng một lời điểm nói. An bảo đảm nói xong hậu, liền đi tới đem Trương Tiến cùng Trần Hải Phú cho mang đi. Trần Vũ, cứu cứu ta a, ta đồng ý một lần nữa trở lại bên cạnh ngươi, ngươi liền lại cho ta cái cơ hội đi. Đang bị An Bảo đảm mang đi, Trương Tiến vẫn là chưa từ bỏ ý định địa quay về Trần Vũ nói. Trần Vũ hiện tại đã sớm đối với Trương Tiến thất vọng rồi, vì lẽ đó cũng không để ý tới Trương Tiến, ngược lại sau này hai người bọn họ chính là hai cái thế giới người khác nhau, đem Trương Tiến triệt để quên mới là tốt nhất xử lý phương pháp. Các vị phóng viên bằng hữu, hiện tại mời các ngươi theo ta đến phòng an ninh, độ giả thôn sẽ bồi thường sự tổn thất của các ngươi, cũng sẽ cho các ngươi một tốt nhất kết quả xử lý. Trương Phong mặt mỉm cười địa quay về đông đảo phóng viên nói. Được rồi, chúng ta sẽ tin ngươi một lần. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Cũng chỉ đành như vậy, ta ống nói nhưng là đến muốn mấy bạc hối. Các ký giả đối với Trương Phong xử lý vẫn tính là thỏa mãn, dồn dập đồng ý đến phòng an ninh giải quyết còn lại vấn đề. Trần đại sư, thực sự là thật không tiện, cho ngươi thêm phiền phức, sau này những chuyện này sẽ không phát sinh, khi nhìn các ngươi đi chơi vui vẻ. Trương Phong lễ phép quay về Trần Vũ bọn họ nói, không có chuyện gì, ngươi nhanh đi xử lý chuyện này đi, các ngươi đem Trương Thiến đưa ra sung sướng độ giả thôn là có thể, không muốn truy cứu nữa trách nhiệm của nàng. Trần Vũ cũng không phải vô tình vô nghĩa người, trong lòng không hy vọng Trương Thiến chịu đến trách nhiệm hình sự, vì lẽ đó mở miệng nói với Trương Phong. Được rồi, Trần đại sư, ngươi yên tâm đi. Trương Phong nghiêm túc nói. Chương 107, độc xà cùng ngoan Trần Vũ để bạn gái trước cùng nàng bạn trai như vậy nháo trò, cũng không có tâm tình lưu lại nữa đánh bạc, ngược lại năng lực nhìn xuyên tường hiện tại cũng dùng không được, cùng Ôn Thi Lệ cùng Lý Mộc Lan cáo biệt hậu, liền rời đi sung sướng độ giả thôn. Đối với Trần Vũ rời đi, Lý Mộc Lan đúng là không có cái gì, thế nhưng Ôn Thi Lệ thì có điểm dầu gì không vui, không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời địa cùng Trần Vũ cáo biệt. Trần Vũ lái xe Land Rover trở về ra phương hướng chạy, Trần Vũ tâm tình bây giờ là dường như khó được, không nghĩ tới đã từng người yêu, hiện tại lại đã biến thành một người như vậy, xem ra sinh hoạt vẫn là dễ dàng thay đổi một người vật chất theo đuổi, không nghĩ tới trước đây đơn thuần Trương Tiến hiện tại cũng biến thành như thế lợi thế. Ở đi qua một chợ bán thức ăn thời điểm, Trần Vũ mở ra Land Rover ở ven đường tìm cái địa phương dừng lại, cái này chợ bán thức ăn khá là bí mật, Trần Vũ vẫn là lần thứ nhất phát hiện nơi này lại sẽ có cái chợ bán thức ăn, Trần Vũ quyết định chú ý muốn vào xem dưới chợ bán thức ăn bên trong có hay không cái gì thứ tốt, nếu như có liền đem chúng nó mua lại bỏ vào không gian thế giới. Chợ bán thức ăn cũng không phải rất lớn, thế nhưng hiện tại bên trong nhân số cũng không ít, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm là 4 điểm, 4 giờ chung, quanh thân cư dân hiện tại đều đi tới chợ bán thức ăn mua thức ăn về nhà làm cơm. Mua thuốc tiểu, có sát tiểu, ong bang tiểu bán ra, thưa gân lung lay, tráng dương bổ thận, hành huyết sức sống, bao trị bách bệnh. Rượu thuốc có thể chữa phong thấp cốt thống, như eo đau lưng, niệu tần niệu hoàng, thường uống dưỡng sinh, khỏe mạnh trường thọ. Trần Vũ phát hiện phía trước có cái mua thuốc tiểu quầy hàng, đội ba đi tới, muốn nhìn dưới có hay không cái gì tốt phát hiện. Quầy hàng vào lúc này đã vi không ít người, quầy hàng bên trong xếp đặt hai bài chứa đầy rượu thuốc đại lọ thủy tinh bên trong chứa xà hoặc là hoàng phong, còn có các loại đủ loại kiểu dáng dược liệu ngâm mình ở bên trong, lọ thủy tinh phía trước còn bày chứa đầy hoàng phong túi lưới cùng chứa đầy độc xà đại lồng sát. Trong túi lưới một bên lít nha lít nhít tất cả đều là bùm bơ lễ bệ, không ngừng phát sinh tiếng ông, độc xà thì lại ở trong lồng sắt một bên chậm rãi bò đi, không ngừng hướng ra phía ngoài lẻ lưỡi, thật là đáng sợ. Các vị phụ lão hương thần, trong túi lưới một bên hoàng phong là địa vương phong, lại có thể gọi vương đầu phong, dùng địa vương phong cùng dược liệu pha rượu không chỉ có thể trị tứ chi mất cảm giác, phong thấp cổ thống, xương cổ thống, kiên chu viêm, còn có thể tráng dương bổ thận, thưa gân lung lay, hành huyết sức sống. Một vị người đàn ông trung niên chính đang quầy hàng bên trong hướng về đám người chung quanh lớn tiếng mà nói, còn có cái này xà tiểu liền càng thêm lợi hại, là dùng trường tiêu xà, quá sơn phong xà, gián cầm nong, ô sao xà trở xà cùng các loại quý báo thuốc bắc phao chế mà thành, thường uống này xà tiểu có thể trị nhức eo đau lưng, phong thấp cốt thống, niệu tần niệu hoàng các loại thân thể thông thường bệnh tật. Người mua rượu thuốc cũng không biết có vệ sinh hay không, ăn không an toàn, ăn người chết làm sao đây? Một vị trung niên quay về thàn ông chủ nói, đều là đại quần ăn vi khuẩn, cái này rượu thuốc số ghi đều không thấp, coi như có vi khuẩn cũng cho tiểu cho giết chết, ngươi liền thả 100 tâm, thuốc này tiểu tuyệt đối là thiên nhiên bảo đảm phẩm. Than ông chủ cười ha hả quay về người trung niên nói, đúng là thứ tốt à, cái này xà tiểu ta trước đây cũng uống quá, không chỉ có thể đi phong thấp, còn có thể cường thân cường thể, bình thường uống một chén nhỏ, đối với người thân thể khỏe mạnh sẽ có trợ giúp rất lớn. Một vị hơn 50 tuổi nam tử quay về than ông chủ nói, ông chủ, cho ta đến một bình xà tiểu. Không nghĩ tới ngươi còn thật biết hàng, một bình xà tiểu chỉ cần 666 nguyên, tuyệt đối là tối lợi ích thực tế giá cả. Than ông chủ cười ha hả quay về hơn 50 tuổi nam tử nói, không có vấn đề, cái giá này vẫn là rất hợp lý. Hơn 50 tuổi nam tử cười ha hả từ trong bao tiền một bên lấy ra 700 khối đưa cho ông chủ nói, thật biết, cầm cẩn thận ngươi tiền lẻ, bày hàng bên trong xà tiểu giá cả đều là giống nhau, ngươi tùy tiện nắm một bình xà tiểu là có thể. Than ông chủ đem tiền lẻ đưa cho hơn 50 tuổi nam tử nói, hơn 50 tuổi nam tử tiếp nhận tiền lẻ hậu cũng không khách khí, trực tiếp từ quầy hàng bên trong dơ lên một bình xà tiểu liền đi, chậm rãi biến mất ở trước mắt mọi người. Ông chủ, người trong lồng sắt một bên đều là chút cái gì xà? Trần Vũ cười ha hả quay về than ông chủ nói. Trần Vũ đối với trong lồng sắt một bên chậm rãi bò đi độc xà sản sinh hứng thú nồng hậu, không gian trong thế giới một bên xà loại sinh vật cũng không nhiều, đem này hơn 10 lùng độc xà bỏ vào không gian thế giới, ngược lại cũng đúng là một ý kiến không tồi. Tiểu huynh đệ, này trong lồng sắt một bên xà liền lợi hại, đều là ta đến nông thôn thu hồi lại hoang dại độc xà, dùng chúng nó đến pha rượu, dược tính 10 phần. Quầy hàng có chút ngoài ý muốn mà nhìn Trần Vũ nói, trong lồng sắt một bên có trường tiêu xà, kim hoàng xà, quá sơn phong xà, gián cầm nong, phúc xà, ô sao xà, thúy thanh xà trở xà, cũng có thể dùng để pha rượu. Những này xà sao vậy mua? Trần Vũ mặt mỉm cười quay về than ông chủ nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi không mua xà tiểu, chỉ mua xà, ngươi là muốn ăn món ăn dân dã?" Than ông chủ tự cho là thông minh địa quay về Trần Vũ nói: "Ha ha, coi như thế đi." Trần Vũ cười đối với than ông chủ nói: "Đơn độc mua xà cũng là không có vấn đề, ngươi muốn mua mấy cái, ta cho ngươi cái giá ưu đãi cách." Than ông chủ mặc dù đối với Trần Vũ chỉ mua xà không mua xà tiểu cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là khách khí quay về Trần Vũ nói: "Chỉ cần có tiền kiếm lời, quản hắn là mua rượu vẫn là đơn độc mua xà." Quầy hàng bên trong toàn bộ sống sót độc xà cùng mã bước vòng, ta toàn bộ đều muốn, ngươi cho cái ưu đại giá cả đi. Trần Vũ đàng hoàng trịnh trọng địa quay về than ông chủ nói: "Ngươi muốn đem nơi này một bên độc xà cùng mã vương phong toàn bộ đóng gói mua đi." Than ông chủ có chút giật mình nhìn Trần Vũ nói, hắn đối với Trần Vũ yêu cầu này cảm thấy có chút ngoài ý muốn, như thế nhiều độc xà muốn ăn bao lâu mới có thể ăn được xong, còn có mua mã vương phong làm cái gì, mã vương phong có không thể ăn sống. "Đúng, toàn bộ mua đi." Trần Vũ khẳng định địa quay về than ông chủ nói: "Nếu như ngươi toàn bộ đều muốn, ngươi liền cho 20.000 đi, ta liền kiếm lời điểm khổ cực tiền quên đi." Than ông chủ cười nói với Trần Vũ: "Cái giá này vẫn tính là lợi ích thực tế, ngươi đem hàng chuyển tới trên xe của ta, ta thì ở phía trước cái kia ngân hàng ATM bên trong lấy tiền cho ngươi." Trần Vũ cười đối với than ông chủ nói: "Được rồi." Than ông chủ vui vẻ nói, không nghĩ tới lập tức liền đem toàn bộ độc xà cùng mã vương phong bán ra, than ông chủ nội tâm có thể nào không cao hứng. Than ông chủ đem những này lồng sắt cùng túi lưới toàn bộ trang đến một thiết bản trên xe một bên, sau đó gọi bên cạnh quen biết than ông chủ hỗ trợ xem dưới quầy hàng, liền lôi kéo thiết bản xe theo Trần Vũ đi rồi. "Tiểu huynh đệ, ngươi xe này không sai a." Than ông chủ đem lồng sắt cùng túi lưới toàn bộ bỏ vào Land Rover hậu một bên thùng xe, sau đó hâm mộ quay về Trần Vũ nói: "Vẫn được, mở ra cũng thật thoải mái." Trần Vũ lễ phép quay về than ông chủ gật gật đầu, cười nói: "Mang theo than ông chủ đến ngân hàng ATM, lấy ra 20.000 đồng tiền giao cho than ông chủ, than ông chủ liền vô cùng phấn khởi địa đi rồi." Trần Vũ một người trở lại Land Rover bên cạnh xe, mở ra xe hậu môn, nhìn thấy hậu một bên cũng không có những người khác, một ý nghĩ liền đem trên xe lồng sắt cùng túi lưới toàn bộ mang vào không gian thế giới, đem độc xà cùng mã vương phong toàn bộ phóng sinh ở trong dãy núi, sau đó đóng cửa xe lại đi tiến vào chợ bán thức ăn. Đi tới chợ bán thức ăn thủy sản khu vực, Trần Vũ muốn nhìn một chút nơi này một bên có hay không chút hy hữu loại cá, muốn mua chút hy hữu loại cá bỏ vào không gian thế giới. Không gian trong thế giới một bên phổ thông cá tôm đã có rất nhiều, thậm chí có chút cũng đã bắt đầu sinh sôi nảy nở lên, vì lẽ đó Trần Vũ bây giờ đối với một ít phổ thông cá tôm cũng không có hứng thú. Chợ bán thức ăn thủy sản khu vực đều là chút phổ thông cá trắng cỏ, là không phải ngư, cá chép chờ phổ thông dùng ăn cá tôm, những này phổ thông ngư loại đã ở không gian trong thế giới một bên lượng lớn địa sinh sôi nảy nở, vì lẽ đó Trần Vũ đối với những này phổ thông dùng ăn ngư đã không có mua dục vọng. "Ồ, cái này không phải quốc gia quý hiếm động vật ngon sao? Kỳ quái, sao vậy nơi này sẽ hiểu được mua?" Trần Vũ nhìn trước mặt thủy sản quầy hàng trong ao một bên vài con ngoan, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. "Ngoan khả năng đại gia cũng không có biết, nhưng các ngươi nhất định sẽ đối với bọn họ có ấn tượng, ngoan ở Tây Du Ký, bên trong nhưng là có từng xuất hiện, năm đó Đường Tăng thầy trò đến Tây Thiên lấy kinh nghiệm, trải qua Thông Thiên Hà, bị Thông Thiên Hà 800 dặm nước sông cách trở, giữa lúc thầy trò lũ yêu không có cách nào thời điểm, một con đại ngoan bơi làm chu, thổ Đường Tăng thầy trò 4 người cùng Bạch Long Mã thuận lợi vượt qua Thông Thiên Hà. Ngoan toàn thân là bảo, thì tính ôn, dinh dưỡng giá trị cao, là nhất quý báu món ngon." Tả chuyện ghi chép Trịnh Linh Công cùng công tử Tống vì là tranh thực ngoan thịt, chia sẻ với đỉnh. Trần Vũ có thể không thể từ bỏ này mấy cái ngoan, liền chỉ vào ngoan quay về thủy sản than ông chủ nói: "Ông chủ, này mấy cái đồ vật sao vậy mua?" "Hoang dại hồng thủy ngư 100 đồng một cân." Thủy sản than ông chủ nhìn một chút Trần Vũ chỉ vào ngoan, cũng không ngẩng đầu lên điệu nói. Nguyên lai thủy sản ông chủ đem nhầm ngoan xem là hoang dại thủy ngư, không trách nơi này sẽ có ngoan bán ra, đây thực sự là cái cơ hội tốt, nhất định không thể bỏ qua những này hoang dại ngoan, không gian thế giới mới là chúng nó kết quả tốt nhất. "Ông chủ, này mấy cái thủy ngư ta toàn bộ muốn, nhanh giúp ta đóng gói lên." Trần Vũ tâm tình kích động, gấp gáp địa quay về thủy sản ông chủ nói. Thủy sản ông chủ nghe được Trần Vũ muốn này mấy cái hoang dại thủy ngư, rốt cục ngẩng đầu lên nhìn Trần Vũ, cười ha hả nói: "Được rồi, tiểu huynh đệ, chờ chút liền giúp ngươi sắp xếp gọn." Thủy sản ông chủ đem này mấy cái ngoan toàn bộ cất vào một vong lớn đâu bên trong, đem sắp xếp gọn ngoan vong lớn đâu thả ở trên cân điện tử một bên cân nặng, ngoan trọng lượng vừa vặn là 18 cân. "Tiểu ca, vừa vặn là 1.800 đồng tiền." Thủy sản ông chủ cười nói với Trần Vũ. "Được rồi." Trần Vũ từ trong bao tiền một bên lấy ra 1.800 khối đưa cho ông chủ nói: "Tiểu huynh đệ, đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại." Thủy sản ông chủ cười đối với Trần Vũ bóng lưng nói. Trần Vũ hoàn thành giao dịch hậu, liền nhấc theo chướng ngoan vong lớn đầu vội vội vàng vàng địa đi rồi. Chợ bán thức ăn cái này thu hoạch, đúng là để Trần Vũ cảm thấy quá bất ngờ. Hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là tìm một chỗ không lợi, đem ngoan toàn bộ phóng sinh đến không gian thế giới dòng sông bên trong đi. Ngoan nhưng là một cái bảo, lại thuộc về kể bên tuyệt diện quý hiếm động vật, Trần Vũ khẳng định không nỡ lòng bỏ thương tổn chúng nó. Trần Vũ cũng muốn nhìn một chút, để những này ngoan ở không gian trong thế giới tự nhiên sinh trưởng, chúng nó sau này có thể hay không dài đến Tây Du Ký, bên trong cái kia ngoan như vậy đại. Trần Vũ nhấc theo túi lưới trở lại Land Rover trên xe, liền ngay cả bận bịu đem ngoan lấy ra túi lưới, bỏ vào không gian trong thế giới một bên, nhìn 6 con to to nhỏ nhỏ ngoan ở dòng sông bên trong bơi qua bơi lại, Trần Vũ hài lòng gật gật đầu, cao hứng phát động xe, hướng về thủy tộc đỉnh phương hướng chạy tới. Chương 108, buồn bực tình nhân Trần Vũ trở lại thủy tộc đỉnh, phát hiện mẫu thân không ở trong cửa hàng một bên, hiện tại trong cửa hàng một bên khách cũng không có nhiều người. Chỉ có phụ hôn một cái người ở chào hỏi khách cửa, Trần Vũ cũng đi tới, muốn nhìn một chút khách mời cần phải mua chính là cái gì ngư. Ông chủ, ngươi kim ngư cũng quá đắt đi, lại muốn 3000 khối một cái, 30 khối một cái có được hay không? Một vị chàng thanh niên nghiêm túc quay về Trần Đạo Đức nói, chàng thanh niên ở tận cố gắng hết sức chém giới, muốn đem giá cả giết tới tâm lý của chính mình giới vị. Thật không tiện, những này kim ngư giá cả đều là con trai của ta định ra đến, nghe nói đều là nước ngoài ưu tú nhất thay đổi giống, số lượng ít đòi, vì lẽ đó giá cả mới đắt giá điểm. Trần Đạo Đức khách khí quay về chàng thanh niên nói, nơi này một bên kim ngư ít nhất cũng có hơn 200 điều, số lượng cũng không ít đòi đi. Chàng thanh niên nhìn trong cửa hàng một bên kim ngư, phát hiện trong cửa hàng một bên kim ngư số lượng cũng không ít. Tiên sinh, nếu như ngươi mua 5 cái kim ngư, ta còn có thể biếu tặng bại cá một, tuyệt đối là vật có giá trị. Trần Đạo Đức vẫn là khách khí quay về chàng thanh niên nói, vì ngươi biếu tặng kim ngư bại, ta còn cần phải ra 15,000 khối mua 5 cái kim ngư mới được, hoa 15,000 khối mua 5 cái kim ngư, ngươi cảm thấy ta là cái kẻ ngu si sao? Chàng thanh niên có chút tức giận điệu nói, Lý Minh, ta mặc kệ, những này kim ngư như thế đẹp đẽ, ta liền muốn mua 5 cái, ngươi không mua cho ta, ta sau này đều không để ý ngươi. Bên cạnh một vị thanh xuân mỹ lệ cô gái trẻ, trơ mắt mà nhìn thủy tộc trong dương một bên bơi qua bơi lại kim ngư, quay về bên cạnh Lý Minh nói, Trương Diễm, không phải ta không muốn giúp ngươi mua kim ngư, chỉ là những này kim ngư thực sự là quá đắt, một cái phải muốn 3000 khối, 5 cái chính là 15,000 khối, ta vẫn là giúp ngươi mua những thứ khác đi, giúp ngươi mua điểm quần áo, bao bao đều tốt quá mua những này kim ngư. Lý Minh quay về bạn gái ôn nhu giải thích nói, ta liền muốn dưỡng nơi này kim ngư, ngươi nhất định phải mua cho ta, ngươi không phải nói ngươi thật yêu ta sao? Hiện tại liền 5 cái kim ngư đều không nỡ lòng bỏ giúp ta mua, ta xem ngươi là đối với ta biến tâm. Trương Diễm của miệng, tức giận địa quay về Lý Minh nói, bà bối, không nên náo, toàn thế giới đều biết ta chỉ yêu một mình ngươi, chỉ có điều này một cái kim ngư giá cả đều gần sánh bằng ta một tháng tiền lương, ta cảm thấy đúng là không cần lãng phí cái này tiền. Lý Minh tâm tĩnh khí cùng địa quay về Trương Diễm ôn nhu nói, ta có thể ở nào đó bảo bên trên giúp ngươi mua 10 cái kim ngư, nào đó bảo bên trên kim ngư một cái mấy khối tiền là có thể. Lý Minh, ngươi không cần nói với ta những này, ngược lại ta ngày hôm nay liền muốn ngươi ở đây giúp ta mua 5 cái kim ngư. Trương Diễm nghiêm túc nhìn Lý Minh, có chút tức giận điệu nói, bà bối, những này kim ngư tuy rằng đẹp đẽ, thế nhưng cũng không thể mua đến như thế quý, cái giá này thực sự là quá kinh người, nơi đó sẽ có 3000 khối một cái cá kiểng, ta xem một cái nhiều nhất cũng chính là chỉ mấy chục khối, chúng ta không thể cho người khác lựa. Lý Minh lôi kéo Trương Diễm tay, an ủi Trương Diễm nói, nhiều nhất đêm nay ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn được rồi. Tiểu tử, ta trong cửa hàng một bên long ngư một cái ít nhất cũng đến muốn mấy trăm ngàn khối, quý nhất chính là hơn triệu, những này kim ngư chỉ mua 3000 khối, đúng là không một chút nào quý. Trần Đạo Đức ở bên cạnh nhược nhược nói một câu, Trần Đạo Đức cảm thấy những này kim ngư giá cả thực sự là rất tiện nghi. Lý Minh, ta mặc kệ, ngược lại ngày hôm nay ta liền phải ở chỗ này mua 5 cái kim ngư, ngươi đến cùng có giúp ta hay không mua? Trương Diễm giận đùng đùng nói với Lý Minh. Bà bối, ngươi nghe ta giải thích. Lý Minh, ngươi không cần nhiều lời, ngươi không giúp ta mua, còn không phải là bởi vì ngươi cùng, ngươi chính là một tiểu tử nghèo, xe không có, nhà không có thì thôi, hiện tại liền 5 cái kim ngư đều không nỡ lòng bỏ giúp ta mua, ta xem chúng ta vẫn là biệt ly đi, theo ngươi ta sợ ta sẽ không nhìn thấy tương lai. Trương Diễm nhìn Lý Minh thương cảm điệu nói, bà bối, ngươi không muốn đùa giỡn, này không tốt đẹp gì chơi, chúng ta không phải nói được rồi, chúng ta cuối năm liền kết hôn sao? Lý Minh chinh chinh, nhìn Trương Diễm có chút ngoài ý muốn điệu nói, Lý Minh, ngươi không cần phải nói, ta hỏi một lần nữa, ta ngày hôm nay liền muốn ngươi giúp ta mua 5 cái kim ngư, ngươi có thể hay không vì ta làm được chuyện này? Trương Diễm cảm thấy không đành lòng, vẫn là quyết định lại cho Lý Minh một cơ hội, 5 năm cảm tình, cũng không phải muốn từ bỏ liền có thể từ bỏ. Khi nàng nói lúc chia tay, kỳ thực trong lòng khó chịu nhất vẫn là nàng, những năm gần đây, mặc kệ Lý Minh nhiều cùng, Trương Diễm vẫn là theo hắn một khối nhai lại đây, Trương Diễm ngày hôm nay cũng muốn mượn cơ hội này đến thử thách giới, muốn biết Lý Minh đến cùng có bao nhiêu yêu nàng, có nguyện ý hay không vì nàng trả giá 15,000 khối, nàng ở Lý Minh trong lòng đến cùng có đáng giá hay không 15,000 khối. Trần Đạo Đức cũng không nghĩ ra sự tình sẽ huyên náo như thế lớn, quay về Trần Vũ phát sinh ánh mắt cầu trợ, muốn hỏi thăm Trần Vũ sao vậy giải quyết chuyện này. Trần Vũ nhìn phụ thân, để hắn không cần nói chuyện, để hắn yên lặng xem biến đổi, Trần Vũ cũng muốn biết Lý Minh sẽ làm ra thế nào lựa chọn. Lý Minh không thể tin được mà nhìn Trương Diễm, hắn không nghĩ tới thường ngày như vậy hiểu ý bạn gái, ngày hôm nay sao vậy sẽ trở nên như thế khác thường. Lý Minh nhìn Trương Diễm mấy giây hậu, rốt cục vẫn là làm ra quyết định của chính mình. Ông chủ, liền giúp ta đóng gói 5 cái bạn gái của ta vừa ý kim ngư đi. Lý Minh đi tới Trương Diễm bên cạnh kéo nàng tay, sau đó quay về Trần Đạo Đức nói, Lý Minh trải qua ngăn ngắn mấy giây suy nghĩ, vẫn là làm ra sự lựa chọn của hắn. Ông chủ, không muốn đóng gói, ta không mua kim ngư. Trương Diễm có chút hoảng loạn địa quay về Trần Đạo Đức nói, lão công, ta biết sai rồi, ta không nên tùy tiện thử thách ngươi, ta sau này cũng không tiếp tục như vậy. Trương Diễm vào lúc này ôm bên cạnh Lý Minh khóc lên, khóc lóc nói, nha đồng đốc, ngươi bình thường đối với ta tốt, ta là biết đến, mấy năm qua mặc kệ ta có bao nhiêu ma chán nản, nhiều ma bần cùng, ngươi vẫn ở bên cạnh ta đối với ta không để ý tới không khí, vẫn ủng hộ ta, vẫn cổ vũ ta, muốn nói xin lỗi, không phải ngươi mà là ta à. Lý Minh ôm bạn gái thâm tình nói, ta cam đoan với ngươi, ta sau này nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, để ngươi trải qua ngày thật tốt. Lão công, ta không muốn ngươi bảo đảm, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thật làm bạn ở bên cạnh ta là có thể, coi như sau này sinh hoạt trải qua đơn giản điểm, ta cũng sẽ hài lòng. Trương Diễm vào lúc này ôm càng chặt hơn, cũng nói với Lý Minh ra chính mình lời nói thật lòng. Nhà đầu đốc. Lý Minh cũng chảy ra nước mắt,
lẩm bẩm nói với Trương Diễm: "Mỹ nữ, ngươi muốn kim ngư." Vào lúc này, Trần Vũ đã sớm đem 5 cái kim ngư cất vào bãi cá, đem bãi cá bắt được Trương Diễm trước mặt nói: "Thật không tiện, này 5 cái kim ngư ta không mua, xin lỗi." Trương Diễm xoa xoa viền mắt nước mắt, có chút ngượng ngùng địa quay về Trần Vũ nói: "Vẫn là mua đi, nhà ta bảo bối muốn đồ vật, ta nhất định phải tận lực vì nàng làm được." Lý Minh lau khô nước mắt, bị cười quay về Trần Vũ nói: "Ông chủ, chúng ta chuyển khoản ba lão công, đúng là không cần mua, không muốn lãng phí tiền, chỉ cần ngươi làm bạn với ta đã đủ rồi." Trương Diễm lôi kéo Lý Minh tay nói: "Này 5 cái kim ngư không cần các ngươi ra tiền, là bản điếm đưa cho các ngươi." Trần Vũ nhìn trước mắt ân ái người yêu, chân thành địa nói với bọn họ: "Có thật không, này nhiều ma thật không tiện a." Trương Diễm có chút ngoài ý muốn địa nói. Trương Diễm đúng là rất yêu thích thủy tộc đỉnh bên trong kim ngư, chỉ có điều bởi vì không có tiền, mới nhịn đau từ bỏ, bây giờ nghe Trần Vũ muốn đưa nàng 5 cái kim ngư, ngược lại cũng làm cho nàng có chút mừng rỡ, tâm tình cũng hài lòng lên. "Ông chủ, ngươi là thật lòng sao?" Lý Minh nhìn Trần Đạo Đức nói: "Nay cửa hàng chính là con trai của ta, hắn muốn thế nào liền ra sao?" Trần Đạo Đức cũng là cười ha hả nói: "Đúng là đã tạ các ngươi." Lý Minh cao hứng quay về Trần Đạo Đức phụ tử nói: "Cảm tình đến biết không dễ, muốn quý trọng người trước mắt." Trần Vũ tâm hữu sở xúc, mang theo thương cảm điệu nói: "Ta sẽ, thực sự là đa tạ các ngươi, nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi." Lý Minh nghiêm túc quay về Trần Vũ phụ tử nói: "Ông chủ, chúc các ngươi thủy tộc đỉnh khách tự vân lai, tài nguyên quảng tiến bảo." Trương Diễm lôi kéo Lý Minh tay, ôm vải cá vi cười nói: "Lý Minh, ta cũng không muốn ngươi báo đáp, hai người các ngươi có thể cẩn thận mà tiếp tục đi, chính là đối với ta tốt nhất báo đáp." Trần Vũ quay về Lý Minh nghiêm túc nói. Lý Minh quay về Trần Vũ gật gật đầu, liền mang theo Trương Diễm rời đi. "Tiểu tử thúi, ngươi vừa nãy làm rất tốt ta." Trần Đạo Đức trêu ghẹo địa quay về Trần Vũ nói. Trần Vũ quay về phụ thân cười cợt, chỉ là trong lòng có chút khó chịu, trên thế giới thành đôi thành cặp không biết có bao nhiêu, cuối cùng có thể một đường đi xuống, có thể đầu bạc đều lao lại có bao nhiêu thiếu. Chương 109, tìm đến cửa vơ vét thanh niên tình nhân đi rồi không lâu, Trần Đạo Đức liền nói với Trần Vũ, hắn muốn đến bên cạnh đi dạo, quen thuộc tuần sau một bên hoàn cảnh, sau đó liền rời đi. Thủy tộc đỉnh lại biến thành Trần Vũ một người ở thủ cửa hàng, kẻ nhặt Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra, ở trên internet vừa nhìn xem có quan hệ hoa lan tri thức, quen thuộc dưới hoa lan thị trường. "Ông chủ, ngươi cửa hàng này bên trong cá kiểm sao mua đến như thế quý? Giá cả nhìn qua lại như là đang dự tiền như thế." Vào lúc này, hai cái trang phục đến lưu lý lưu khí chàng thanh niên đi vào, tùy ý nhìn xuống thủy tộc hồng kim ngư giá cả, không chút nghĩ ngợi liền nói với Trần Vũ: "Hai ông chủ, các ngươi cần phải mua cái gì dạng kim ngư?" Trần Vũ mặc dù đối với hai người bọn họ lời nói cử chỉ khá là phản cảm, thế nhưng vì làm ăn, vẫn là đi tới quay về hai vị thanh niên lễ phép nói: "Ngươi nơi này một bên kim ngư rất đẹp, chúng ta cũng rất yêu thích." Trong đó một vị tóc vàng thanh niên nói: "Chỉ có điều chính là giá cả quá đắt, lão bản ngươi giá tiền này khẳng định là ở bẫy người. 3000 khối giá cả không có chút nào quý, phải biết ta những thứ này đều là quý giá kim ngư giống, so với trên thị trường những kia phổ thông kim ngư tốt hơn gấp trăm lần, tuyệt đối là vật có giá trị." Trần Vũ tuy rằng có chút không thích tóc vàng thanh niên, nhưng vẫn là đối với hai người kiên nhẫn giải thích, khi nhìn bọn họ rõ ràng những này tuyệt đối không phải bình thường kim ngư giống. "Cái gì quý giá kim ngư giống, ngươi những này kim ngư cùng trên thị trường kim ngư không đều là kim ngư sao? Có cái gì không giống nhau? Lẽ nào ngươi kim ngư mọc ra hai cái đầu? Vẫn là sinh có ba con mắt chữ? Ngươi mua 3000 khối một cái, thực sự chính là ở thể người, ảnh hưởng giang nam thị vẻ đẹp hình tượng." Một mang màu xanh lục mũ thanh niên cười ha hà nói: "Kim ngư giá cả chính là 3000 khối một cái, tuyệt đối không có xuống giá khả năng, hai ngươi muốn mua liền mua, nếu như các ngươi không mua, ta cũng không bắt buộc." Trần Vũ cao mày nói. Trần Vũ bây giờ đối với hai người này trang phục đến lưu lý lưu khí thanh niên tuyệt đối không có ấn tượng tốt, bọn họ bộ dáng này tuyệt đối không phải đơn thuần lại đây mua cá kiểng. "Ông chủ, chúng ta vừa nãy là nói đùa ngươi, ta có thể dùng điện thoại di động đập xuống ngươi cửa hàng kim ngư sao?" Tóc vàng thanh niên cười ha hả quay về Trần Vũ nói, một mặt cợt nhả dáng vẻ. "Được rồi, ngươi tùy ý." Trần Vũ cau mày nói. Trần Vũ cho rằng tóc vàng thanh niên là đập chút kim ngư trong hình chuyện bằng hữu quyển, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý Hoàng Mao chụp ảnh yêu cầu. Hoàng Mao thanh niên cùng mũ xanh thanh niên nhìn thấy Trần Vũ đồng ý chụp ảnh hậu, liền cười ha hả dùng điện thoại di động quay về thủy tộc trong dương một bên cá kiểm tiến hành chụp ảnh, một bên thán phục trong cửa hàng một bên cá kiểm mua đến quý, liền cái gì mấy triệu cá kiểm đều hiểu được mua. Hai cái thanh niên đại khái quay về trong cửa hàng một bên cá kiểm chiếu mấy phút hậu, rốt cục đình chỉ chụp ảnh hành vi, hai cái thanh niên lại đồng loạt đi tới Trần Vũ trước mặt. "Điếm lão bản, ngươi trong cửa hàng một bên cá kiểm mua đến thực sự là quý a, liền mấy triệu cá kiểm đều hiểu được mua, ngươi đem giá cả tiêu đến như thế cao, đúng là muốn làm thịt khách a." Mũ xanh thanh niên cười ha hả quay về Trần Vũ nói: "Thủy tộc đỉnh bên trong cá kiểng, mỗi ngày đều có rất nhiều người qua tới mua, bọn họ những ngày mua cá kiểng người cũng không cảm thấy được giá cả quý, hai người các ngươi xem ra cũng không giống như là lại đây mua cá, nếu như các ngươi cảm thấy cá kiểng giá cả đắt giá, các ngươi đều có thể lấy không mua, các ngươi từ nơi nào đến liền từ nơi nào về là có thể, không cần phải ở lại chỗ này thuyết tam đạo tứ." Trần Vũ đối với hai người này thanh niên rốt cục không thể nhịn được nữa, đem thoại thẳng thắn địa quay về bọn họ nói ra: "Ông chủ, không nghĩ tới ngươi hỏa khí rất lớn, ngươi bộ dáng này sao vậy mở cửa làm ăn?" Mũ xanh thanh niên đối với Trần Vũ thẳng thắn nói chuyện cũng không hề tức giận, vẫn là một mặt cợt nhả địa nói: "Ta làm sao làm ăn không cần ngươi lo, hai người các ngươi nếu như không phải lại đây mua cá kiểng, các ngươi hiện tại là có thể đi rồi." Trần Vũ cũng không cảm thấy sẽ làm được thành hai người này thanh niên chuyện làm ăn, quyết định đối với bọn họ hạ lệnh chủ khách: "Anh em, ngươi rất điếu. Mũ xanh thanh niên mặt không hề cảm xúc địa quay về Trần Vũ nói. Trương Phong, ngươi ít nói hai cú. Hoàng Mao lôi kéo mũ xanh thanh niên nói để cho ta tới cùng người ông chủ này nói. Hành. Mũ xanh thanh niên đầy mặt không cao hứng, không tình nguyện lui trở về. Ông chủ, đại gia đều là người văn minh, ta hãy cùng ngươi nói thẳng. Hoàng Mao nhìn Trần Vũ nghiêm túc nói ngươi có biết hay không ngươi đem cá kiểm giá cả tiêu đến như thế cao, sẽ đối với Giang Nam thị làm thành nhiều ma ác liệt ảnh hưởng. Nguyên lai hai người này đều là có cố sự người trẻ tuổi, Trần Vũ cười cợt, quay về Hoàng Mao nói ta chính là một bán cá kiểng, ngươi nói cho ta một chút, ta ngay ở trong cửa hàng một bên yên tĩnh bán ngư, đến cùng sẽ đối với Giang Nam thị tạo thành nhiều ác liệt ảnh hưởng. Lão bản ngươi sai rồi, ngươi 10 phần sai. Giang Nam thị nhưng là một cái du lịch thành thị, mỗi ngày đều có thật nhiều nơi khác lữ khách quá tới nơi này du ngoạn, những này nơi khác lữ khách đều là đối với Giang Nam thị ôm ấp hảo cả người, nếu như những này nơi khác lữ khách không cẩn thận đi tới đường, lại không cẩn thận đi vào thủy tộc đỉnh, lại không cẩn thận nhìn thấy ngươi trong cửa hàng một bên cá kiểm giá cả, ngươi cảm thấy những này lữ khách sẽ sao vậy cho rằng, hắn nhất định sẽ cho rằng ngươi là cái hắc tâm ông chủ. Giang Nam thị thương nhân đều là hắc tâm thương nhân, ngươi đây là ở cho chúng ta Giang Nam thị bôi đen, ngươi chính đang ảnh hưởng chúng ta Giang Nam thị hình tượng. Hoàng Mao thanh niên tận tình khuyên nhủ địa quay về Trần Vũ nói, ta vừa nãy nhìn thấy ngươi trong cửa hàng một bên có cá kiểng lại dám định giá mấy triệu, coi như cá kiểng là bằng làm, cũng tuyệt đối là không mua được cái giá này. Nếu như nơi khác lữ khách ở đây nhìn thấy mấy triệu cá kiểng, bọn họ nhất định sẽ cho rằng Giang Nam trong thành phố một bên cửa hàng đều là hát điếm, bọn họ nhất định sẽ ở Internet cho chúng ta Giang Nam thị mặt trái đánh giá, đây nhất định sẽ làm càng nhiều nơi khác du khách sau này cũng không dám trở lại Giang Nam thị. Hoàng Mao thanh niên mới vừa nói xong, mũ xanh thanh niên liền tiếp theo nói với Trần Vũ. Nghe xong hai người nói chuyện, ta đột nhiên đều cảm thấy ta hiện tại tội ác tày trời. Đối với Giang Nam thị phạm vào gì thiên tội lớn? Trần Vũ cười đối diện trước hai vị thanh niên nói. Ông chủ, ngươi cũng không cần như thế khổ sở, kỳ thực sự tình vẫn có phương pháp bổ cứu. Hoàng Mao thanh niên thần bí quay về Trần Vũ nói. Nguyện nghe tưởng. Trần Vũ hiện tại cũng là rất muốn biết hai người này thanh niên đến cùng có cái gì mục đích, vì lẽ đó làm bộ rất có hứng thú dáng vẻ. Ông chủ, kỳ thực hai chúng ta đều là mạng lưới nổi danh bắt chủ, trong tay cũng có mấy cái fans mấy vạn công chúng hào, nếu như ngươi đồng ý cho ta hai cái 20 vạn nguyên. Ta hai nhất định sẽ ở blog cùng công chúng hào bên trên vì người cửa hàng giảng dễ nói chuyện, tiêu trừ người cửa hàng ở trên Internet một bên mặt trái hình tượng, này nhưng là một cái đối với song phương đều mới có lợi song thắng cách làm. Hoàng Mao thanh niên ở Trần Vũ trước mặt thấp giọng nói. Ông chủ, ngươi yên tâm, chỉ cần thủy tộc đỉnh một năm cho hai người chúng ta 20 vạn, ta dám cam đoan thủy tộc đỉnh ở trên Internet một bên tuyệt đối sẽ không có mặt trái tin tức. Mũ xanh thanh niên cũng là cười ha hả quay về Trần Vũ nói này nhưng là một cái ưu đãi nhất giá cả. Hả, nguyên lai hai người các ngươi là tìm đến cửa bơ bét. Trần Vũ cười ha hả quay về hai cái thanh niên nói. Ông chủ, ngươi thật biết nói đùa, hiện tại đều là xã hội pháp trị, nơi đó sẽ có cái gì vơ vét? Chúng ta là tới cửa kéo tài trợ, chúng ta đều là người văn minh, sao hành vơ vét việc đây? Hoàng Mao cợt nhà địa quay về Trần Vũ nói. Đại gia đều là người văn minh, chúng ta là chắc chắn sẽ không tiến hành vơ vét. Mũ xanh thanh niên cũng là cười ha hả nói. Xin hỏi các ngươi là cái gì blog bắt chủ? Trên tay lại có những kia nổi danh công chúng hào đây? Trần Vũ cười đối với Hoàng Mao cùng Mũ xanh nói. Trần Vũ xem hai người kia ngôn hành cử chỉ. Sao vậy cũng không giống như là cái phần tử trí thức, nó cùng công chúng hào như thế cao to trên, tuyệt đối không phải hai người kia có thể có khả năng. Ngươi biết như thế nhiều làm gì mà a? Ngươi trực tiếp trả thù lao là có thể. Mũ xanh thanh niên khẩu trực tâm nhanh điệu nói. Chúng ta nhất định sẽ có lượng lớn nó cùng công chúng hào, thế nhưng những thứ này đều là thương mại cơ mật, chúng ta là không tiện tiết lộ, nhưng xin ngươi yên tâm, nếu như chúng ta thu rồi tiền, nhất định sẽ vì ngươi làm việc. Hoàng Mao nghiêm túc bay về Trần Vũ nói. Nguyên lai các ngươi còn có lượng lớn nó cùng công chúng hào. Trần Vũ vẫn là cười nói với bọn họ. Đương nhiên ta hai cái có phải là rất lợi hại? Mũ xanh thanh niên cười ha hả nói. Các ngươi muốn tiền đúng không? Hàng năm đều muốn 20 vạn. Trần Vũ nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc. Đúng, chính là hàng năm 20 vạn. 20 vạn thực sự là không một chút nào nhiều. Ông chủ, ngươi bình thường chỉ cần nhiều bán mấy cái kim ngư là có thể. Hoàng Mao ý cười cũng càng đồng. Được rồi, hai ngươi chờ chút, ta từ giữa một bên nắm tiền mặt cho ngươi. Trần Vũ quay về hai cái thanh niên nói xong, liền xoay người tiến vào bên trong phòng. Được rồi, ông chủ, ta liền ở ngay đây giúp ngươi xem cửa hàng. Ngươi phải nhanh lên một chút ta. Mũ xanh thanh niên mặt mỉm cười điệu nói, ta xem các ngươi là điếc không sợ súng, dám đối với ta vơ vét, ngược lại cha mẹ hiện tại đều không ở trong cửa hàng một bên, nếu như không cho các ngươi một giáo huấn khó quên, ta thực sự là sẽ có lỗi với chính mình. Trần Vũ trong lòng ác ý địa nghĩ. Trong cửa hàng một bên bên trong phòng ban ngày nếu như không bật đèn, nhìn qua vẫn có chút ám. Trần Vũ mới vừa đi vào trong phòng, liền từ không gian trong thế giới một bên đem hai con hoa nam hổ, ba con hổ trắng, ba con kim tiền báo, sư tử ba đầu toàn bộ triệu hoán đến bên trong phòng, để những này đáng yêu động vật ở trong nhà ẩn giấu lên. Này, hai người các ngươi mau tới đây hỗ trợ. 20 vạn quá hơn nhiều, ta một người nắm không được. Trần Vũ ở trong nhà bên trong lớn tiếng mà đối với Hoàng Bảo cùng Mũ Xanh nói. Chương 110, những này mô hình thật chân thực cá ông chủ, chúng ta lập tức liền tới đây. Hoàng Bảo thanh niên lớn tiếng mà nói. Hoàng Bảo, không nghĩ tới đại ca ngươi phương pháp vẫn đúng là hành, như thế dễ dàng là có thể bắt được 20 vạn, thực sự là quá thoải mái. Lục Bảo thanh niên thấp giọng quay về Hoàng Bảo nói. Còn không phải cái này cá kiểm điếm lao bản quá đen, một cái kim ngư cũng dám mua 3.000 khối, bị người báo cáo đến ta ca công tác cái kia tòa soạn báo, nếu như ông chủ hàng năm có thể cho 20 vạn.
ta ca nhất định sẽ đem người khác đối với thủy tộc đỉnh báo cáo cho đè xuống, đây chính là đối với đại gia đều mới có lợi sự tình. Hoàng Mao cười ha hả quay về Lục Mao thấp giọng nói: "Hoàng Mao, thật ước ao ngươi có cái như thế thông minh đại ca." Lục Mao thanh niên có chút hâm mộ quay về Hoàng Mao nói: "Ước ao cái gì? Còn không phải ta ca xem ta cả ngày du thủ du thực, mới tìm một ít chuyện cho ta làm, lại nói ta không phải đem ngươi cũng gọi là tới sao? Ngược lại tiền là sẽ không thiếu ngươi cái kia phần." Hoàng Mao nhìn thấy cũng sắp đi tới cửa hàng bên trong phòng, nói khẽ với Lục Mao cảnh cáo địa nói: "Ngươi sau đó muốn thả thông minh một chút, tuyệt đối không nên gây sự, biết không?" "Hoàng Mao, ta biết rồi." Lục Mao cũng là cao hứng nói, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể bắt được 20 vạn, Lục Mao sớm liền không biết đem cảnh giác ném đi nơi nào. "Cậu chủ nhỏ, chúng ta đến rồi." Hoàng Mao đẩy mở cửa hàng bên trong phòng môn hậu, nhìn thấy bên trong phòng bên trong có chút ám, cảm thấy khá là kỳ quái, liền có chút nghi ngờ nói: "Ông chủ, ngươi sao vậy không bật đèn a? Này đăng ngày hôm qua liền hỏng rồi, hiện tại vẫn không có gọi người lại đây sửa chữa, hai người mau tới đây, ta đang ở bên trong kiếm tiền." Trần Vũ ở bên trong lớn tiếng mà nói lúc tiến vào: "Nhớ tới giúp ta đem môn quan dưới, trong cửa hàng một bên tiền quá nhiều, ta không muốn để cho người khác phát hiện." Lục Mao thanh niên nghe xong Trần Vũ nói chuyện hậu, cũng không có suy nghĩ nhiều, đem cửa phòng nặng nề đóng lại hậu, liền đi tới, vừa đi vừa nói: "Được rồi, ông chủ, chúng ta liền quá khứ." Lục Mao thanh niên đi vào hậu, Hoàng Mao tuy rằng phát hiện bên trong là có chút quái lạ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại cửa hàng ông chủ một người cũng chơi không ra cái gì trò gian đến, cũng từ từ theo Lục Mao phía sau, hướng phía trong vừa đi đi. "Ông chủ, không nghĩ tới hứng thú của ngươi vẫn là rất đặc biệt, những động vật này mô hình nhìn qua rất chân thực." Lục Mao thanh niên đi ở phía trước, nhìn thấy Trần Vũ bên cạnh có mấy cái động vật mô hình, liền cười nói với Trần Vũ: "Ha ha, cá nhân hứng thú, hai người các ngươi cũng yêu thích những động vật này mô hình." Trần Vũ cười ha hả quay về hai vị thanh niên nói: "Khi còn bé rất yêu thích." Lục Mao cười ha hả nhìn Trần Vũ nói. Lục Mao vào lúc này đi tới bạch hổ bên cạnh, sờ sờ bạch hổ thân thể, phát hiện những này bạch hổ da lông khá là mềm nhẵn, còn mang theo nhiệt độ, liền cao hứng quay về Hoàng Mao thanh niên nói: "Hoàng ca, những động vật này mô hình đúng là làm được quá chất thực, hoàn toàn chính là thuần thủ công chế tác, động vật mô hình da lông sờ lên thật có cảm giác, còn tự mang nhiệt độ, sờ lên ấm áp, thật thoải mái. Chúng ta gọi ông chủ đưa hai cái mang về cho chúng ta ra sao? Có thật không?" Hoàng Mao nửa tin nửa ngờ địa quay về Trương Phong nói: "Trương Phong, liền mò cái động vật mô hình cũng có thể làm cho ngươi lấy ra cảm giác đến. Thật sự, những động vật này làm được quá chân thực, nhìn kỹ lại như là thật sự như thế, quá thần kỳ." Trương Phong một bên vuốt con cọp thân thể, vừa hướng Hoàng Mao cười nói: "Ta cũng nhìn." Hoàng Mao quay về Trương Phong nói xong, liền đi tới phụ cận sư tử bên cạnh dùng dấu tay lên, càng mò càng có cảm giác, cuối cùng thậm chí đem bàn tay đến sư tử bên mép, mò lên sư tử hàm răng đến. Quả thực là quá khó mà tin nổi. Sư tử này hàm răng sờ lên vẫn là ở mức, thật giống cái này sư tử còn ở chảy nước miếng. Hoàng Mao thanh niên cũng cảm thấy khó mà tin nổi điều nói: "Thực sự là a, vừa nãy con cọp này mô hình còn dùng đầu lưỡi liếm ta một hồi." Lục Mao thanh niên cũng đần độn mà lấy tay đặt ở miệng cọp một bên, vuốt con cọp hàm răng quay về Hoàng Mao nói: "Không được, đúng là không được, con cọp này lại ở liếm ta tay, nó đầu lưỡi ở mức, vẫn còn ấm, không biết chúng nó là dùng cái gì dạng tin đến khởi động." Lục Mao cười ha hả nói với Trần Vũ: "Không cần tin khởi động, chúng nó đều là tự nhiên hoạt động." Trần Vũ cười nói với Lục Mao. Vào lúc này, bên trong phòng bên trong hết thảy động vật đều đi tới, đem Hoàng Mao cùng Lục Mao vi lên, con cọp sư tử môn còn thỉnh thoảng phát sinh từng trận gầm nhẹ. "Thao, Trương Phong chạy mau, những này sư tử con cọp đều là thật sự, chúng nó không phải mô hình." Hoàng Mao nhìn bên cạnh từ từ vây lên đến sư tử con cọp, rốt cục có cảm giác nộ, hô to một tiếng, liền vội vàng địa ra bên ngoài một bên chạy đi. "Rơi ạ, không trách con cọp này còn có thể liếm ta tay, nguyên lai đều là thật sự con cọp, thú chết ta." Lục Mao thanh niên quát to một tiếng hậu, cũng đội vàng hướng bên ngoài chạy đi. "Cứu mạng a, nơi này còn có con báo." Hoàng Mao nhìn thấy cạnh cửa còn có ba con báo chính đang chăm chú nhìn hắn, sợ đến té lăn trên đất, mặt xám như cho tàn, một mặt thần sắc không dám tin. "Ta ca a, ngươi vô duyên vô cớ ngủ trên đất làm gì mà?" Chạy trốn đội vàng Lục Mao cũng không có chú ý trên sàn nhà Hoàng Mao, bị Hoàng Mao chạm ngã trên mặt đất lớn tiếng gọi lên: "Trương Phong, ngươi cho rằng ta muốn ngủ ở nơi này?" Ngươi trợn to ngươi mắt chửi nhìn phía trước, môn nào còn có ba con báo, lần này chúng ta đều là trốn không thoát. Hoàng Mao gào khóc địa quay về Lục Mao nói: "Làm sao đây? Không nghĩ tới đây thực sự là ra hắc điểm, ông chủ sẽ không giết người diệt khẩu a?" Lục Mao lôi kéo Hoàng Mao, lo lắng sợ hãi địa quay về Hoàng Mao nói: "Ta vẫn không có tìm lão bà, không thể liền như vậy chết ở chỗ này." "Ta sao vậy biết, ngươi mau cùng ta cùng đi van cầu ông chủ, cầu đại nhân hắn có lượng lớn, buông tha chúng ta đi." Hoàng Mao hiện ở trong lòng đã hoảng loạn, hoàn toàn không biết sao vậy làm mới nói, duy nhất phương pháp chính là quỳ cầu Trần Vũ buông tha hai người bọn họ. Lục Mao vẫn không có chờ Hoàng Mao nói xong, liền vội vàng địa chạy đến Trần Vũ bên người quỳ xuống, ôm Trần Vũ bắt đùi khóc lóc nói: "Ca, ta biết sai rồi, lần sau cũng không dám nữa, ngươi liền buông tha tiểu nhân, nhỏ bé đi." Hoàng Mao không nghĩ tới Lục Mao động tác như thế cấp tốc, vẻ mặt như thế đúng chỗ, này còn phải, nếu như Trần Vũ giết một thả một, cái kia không phải sẽ lưu lại chính mình. Vì để cho chính mình ở Trần Vũ trong lòng lưu cái kế tiếp tốt ấn tượng, Hoàng Mao sợ đến trực tiếp quỳ quá khứ ôm Trần Vũ bắp đùi khóc lên, khóc đến đó là một kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đem bên cạnh Lục Mao trực tiếp xem ở lại, sững sờ. "Đại nhân, tất cả những thứ này đều là lỗi của chúng ta không nên lại đầy hướng về người bơ bét, đều là chúng ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, ăn cơm ăn xấu não, mới phạm vào cái này gì thiên tội lớn, chúng ta sau này cũng không dám nữa. Nhà ta trên có già dưới có trẻ, cẩn thận lao bà nột, xin ngươi đại nhân có lượng lớn,
bất kể tiểu nhân quá, cho ta một con sống hy vọng đi. Hoàng Mao ôm Trần Vũ bắt đùi, không một chút nào dám thả lỏng, rơi lệ đầy mặt địa quay về Trần Vũ gào khóc địa nói: "Đại nhân, trải nghiệm của ta so với hắn còn bi thảm hơn, lão mẫu tay phân tay nước tiểu đem ta cho ăn lớn, ta sau này còn muốn cho nàng đưa ma, nhất định phải đem còn sống cơ hội để cho ta." Lục Mao nhìn Hoàng Mao đặc sắc động tác, khuyết đại vẻ mặt, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, hành động không sánh bằng Hoàng Mao, không thể làm gì khác hơn là dùng âm thanh để đền bù. Ôm Trần Vũ bắt đùi gào khóc đến càng lớn tiếng lên. Chương 111, nội thành có người dưỡng sư hổ báo Trần Vũ nhìn quỷ gối trước mặt kêu trời trách đất Hoàng Mao cùng Lục Mao, đáp ý cười cợt, không cho hai ngươi một khó có thể quên giáo huấn, xem ngươi sau này còn dám hay không đối với người khác tiến hành vơ vét. Đại ca, ngươi hiện tại hãy bỏ qua ta đi, ta cái kia hơn 90 tuổi mẹ già còn ở nhà chờ ta trở lại làm cơm đây. Lục Mao khóc lóc nói với Trần Vũ, ta sau này cũng không dám nữa, ta đi ra ngoài sau khi nhất định phải cải ác từ thiện, làm cái đối với xã sẽ hữu dụng người. Ông chủ, ta cái kia hơn 100 tuổi cha già còn muốn chờ ta kiếm tiền dưỡng hắn, ngươi cho ta một cơ hội đi, ta sau này cũng không dám nữa. Hoàng Mao cũng là ôm Trần Vũ bắp đùi khóc lóc nói. Một con bạch hổ chậm rãi đi tới Lục Mao thanh niên bên người, há mồm ra quay về Lục Mao thanh niên gầm nhẹ một tiếng, Lục Mao thanh niên sợ đến la to, vội vã lùi lại mấy bước, hoảng sợ nhìn trước mặt bạch hổ, một cử động cũng không dám, chỉ lo không cẩn thận liền trở thành bạch hổ khẩu phần lương thực. Hoàng Mao sốt sáng mà xem ở gần ở trước mặt bạch hổ, ôm Trần Vũ bắp đùi ôm đến càng thêm quấn rồi, một điểm âm thanh cũng không dám phát ra, chỉ lo làm ra một chút xíu âm thanh, bạch hổ sẽ nhào tới trên người hắn. Các ngươi đúng là biết sai lầm rồi sao? Trần Vũ không nhanh không chậm địa quay về bọn họ nói. Ông chủ, ta đúng là biết sai rồi, cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Hoàng Mao ôm Trần Vũ bắp đùi khóc lóc nói. Ta biết sai rồi, ta sau này cũng không dám nữa. Lục Mao vội vã quỳ đến Trần Vũ bên người, quay về Trần Vũ nói, trên mặt lộ làm ra một bộ dáng rất đáng thương. Các ngươi đã đều biết sai rồi, ta cũng không muốn làm khó các ngươi. Các ngươi đi thôi. Trần Vũ cười ha ha quay về quỷ ở trước mắt hai người nói, hy nhìn các ngươi sau này có thể tự lo lấy. Nhất định nhất định, sau này chúng ta đều sẽ chăm chú hảo hảo hối cải để làm người mới, một lần nữa làm một đối với xã sẽ hữu dụng người. Hoàng Mao nhìn thấy Trần Vũ có ý định thả hắn hai cái rời đi, đội vàng hướng Trần Vũ bảo đảm điều nói. Ông chủ, ngươi đúng là không giết hai chúng ta. Lục Mao ôm Trần Vũ có bắp đùi đần độn mà quay về Trần Vũ nói. Ngươi là ngu ngốc à, ông chủ đều nói muốn thả chúng ta đi rồi, ngươi không nghe thấy à? Hoàng Mao một cái tát vỗ vào Lục Mao hậu não trên, lớn tiếng gấp gáp điều nói. Các ngươi đi thôi, hiện tại đều là xã hội pháp trị, nơi đó sẽ có như thế nhiều đánh đánh giết giết. Trần Vũ nhìn đần độn mà Lục Mao, cười nói ra. Trần Vũ từ vừa mới bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới muốn giết chết Hoàng Mao cùng Lục Mao, bọn họ mặc dù là lại đây đối với mình tiến hành vơ vét, nhưng cũng là tội không đáng chết, chỉ muốn cho hai người bọn hắn cái một sâu sắc giáo huấn, để bọn họ sau này có thể đủ tốt thật làm người là có thể. Ông chủ, cái kia hai chúng ta thật sự đi rồi. Hoàng Mao quay về Trần Vũ thăm dò điều nói, đồng thời thật chặt kéo Lục Mao thanh niên, chỉ lo cái này hai hàng lại nói ra cái gì không nếu cần đến. Đi nhanh đi, nhớ tới sau này không muốn lại đối với người khác tiến hành vơ vét. Trần Vũ nhìn Hoàng Mao nói. Ông chủ, chúng ta thật muốn đi. Hoàng Mao lần thứ hai đối với Trần Vũ sốt sáng mà nói. Đi nhanh đi, lẽ nào hai người các ngươi còn muốn lưu lại ăn cơm? Trần Vũ trêu ghẹo địa quay về bọn họ nói. Ông chủ, chúng ta thật muốn đi rồi, ngươi vẫn là buông tha chúng ta đi. Hoàng Mao khóc lóc đối với Trần Vũ nói. Hoàng Mao, ngươi có phiền hay không, ta đều để cho các ngươi đi rồi, ngươi còn khóc điều mau à? Trần Vũ có chút không nhịn được nói, hai ngươi không đi nữa, liền toàn bộ lưu lại cho ăn bảo bối của ta. Ông chủ, ta cũng muốn đi đi, nhưng ngươi có thể hay không để cho chúng ta phía sau ba con báo đi trước mở điểm, làm cho ta hai cái đi ra ngoài. Hoàng Mao vẻ mặt đưa đám bay về Trần Vũ nói. Hoàng Mao cho rằng là Trần Vũ đang đùa hai người bọn họ, căn bản cũng không có để hai người bọn họ rời đi ý tứ, bằng không Trần Vũ sao vậy còn gọi ba con báo canh giữ ở phía sau. Con báo nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái ánh mắt thực sự là quá hung tàn, coi như cho Hoàng Mao cùng Lục Mao 10 cái lá gan, bọn họ hiện tại cũng không dám từ ba con báo bên cạnh trải qua. Nguyên lai hai người các ngươi là sợ con báo, chúng nó như thế đáng yêu, ngươi sợ bọn họ làm gì mà? Trần Vũ cười ha hả quay về Hoàng Mao cùng Lục Mao nói. Quá tới bên này. Trần Vũ quay về con báo môn vẫy vây tay nói. Ba con báo được Trần Vũ mệnh lệnh, cũng chậm chậm lướt qua Hoàng Mao cùng Lục Mao đi tới Trần Vũ bên người, ngay cả xem cũng không có xem Hoàng Mao cùng Lục Mao một chút. Thực sự là ngoan. Trần Vũ vuốt một người trong đó con báo đầu nói. Dạo, tình cảm của bọn họ thật tốt. Lục Mao nhìn Trần Vũ cùng con báo chuyển động cùng nhau, không kìm lòng được địa nói. Còn đang nói, chạy mau a. Hoàng Mao nhìn Lục Mao cái này nhị lang tử, kém đến tức giận đến nói không ra lời, vội vã lôi kéo Trương Phong liền hướng cửa hàng bên ngoài chạy đi. Hoàng Mao lôi kéo Lục Mao chạy ra đến thủy tộc đỉnh cửa, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, người ông chủ này thực sự là quá khủng bố, lại nuôi như thế nhiều động vật hung mãnh, vẫn là nhanh lên một chút rời đi thủy tộc đỉnh phạm vi, mới có thể chân chính an toàn. Hoàng Mao nghĩ đến đây, liền lôi kéo Trương Phong ngồi trên đặt ở ven đường xe gắn máy, Hoàng Mao phát động xe gắn máy, lấy tốc độ nhanh nhất đắp Trương Phong rời đi. Trần Vũ ở Hoàng Mao cùng Lục Mao bọn họ đi rồi không lâu hậu, vì sợ cha mẹ đột nhiên trở lại thủy tộc đỉnh nhìn thấy những này động vật hung mãnh, liền đem bên trong phòng bên trong động vật toàn bộ thả lại không gian trong thế giới một bên, theo hậu một mình đi ra bên trong phòng, một lần nữa đi tới cửa hàng bên ngoài. Hoàng Mao mở ra xe gắn máy đắp Trương Phong một đường lao nhanh, tuy rằng hiện tại người đã rời đi thủy tộc đỉnh, thế nhưng Hoàng Mao căng thẳng tâm tình bất an vẫn không có bình phục trở về, chỉ lo sau này Trần Vũ sẽ mang theo manh thu lên tới nhà hắn, giết hắn cả nhà, Hoàng Mao càng nghĩ thì càng sợ sệt, cuối cùng càng là liền người mang xe đồng loạt ngã chồng vó ở bên đường. Hoàng Mao, ngươi sao vậy lái xe, đem ta xuất thống chết rồi. Trương Phong từ trên mặt đất chạm lên, vuốt phần eo quay về Hoàng Mao nói, không thể như vậy, ta không thể liền như vậy buông tha hắn, ta nhất định phải báo thù. Hoàng Mao vô bắt đuổi, liền chạm lên, nâng dậy xe gắn máy đối với Trương Phong nói, ngươi mau lên xe, chúng ta muốn đi báo cảnh sát, chúng ta không thể bỏ qua cái kia giết ngàn đao. Hoàng Mao, ngươi đầu xuất huyết, chúng ta hiện tại trước tiên đi bệnh viện, báo cảnh sát sau này lại nói. Trương Phong có chút sợ sệt địa quay về Hoàng Mao nói, thủy tộc đỉnh bên trong có như thế nhiều manh thú, hiện tại chính là đánh chết Trương Phong, Trương Phong cũng không dám trở lại nơi đó nữa. Đầu lưu điểm huyết toán cái gì, không đem thủy tộc đỉnh bên trong manh thú toàn bộ vồ vào vườn thú, ta thực sự là sợ người ông chủ kia sẽ mang theo động vật đi tìm chúng ta trả thù đây. Hoàng Mao sốt sắng mà quay về Trương Phong nói, đem mình suy đoán toàn bộ nói ra. Không thể nào, ta xem người ông chủ kia rất tốt người, nếu như hắn muốn trả thù chúng ta còn có mệnh ra tới đây. Trương Phong có chút không tin tưởng nói, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, nếu như sau này thủy tộc đỉnh ông chủ hối hận, mang theo hắn manh thu quân đoàn giết hướng về nhà của chúng ta, vào lúc ấy, chúng ta sẽ không có đến hối hận. Hoàng Mao nghiêm túc quay về Trương Phong nói, ngươi nhanh nắm chặt, ta phải lái xe. Hoàng Mao, ngươi đầu huyết càng lưu càng lớn, thật sự không cần đi bệnh viện. Trương Phong nhìn xe gắn máy mặt tính Hoàng Mao, nhìn thấy Hoàng Mao đầu huyết càng chạy càng nhiều, có chút lo lắng địa quay về Hoàng Mao nói, đồn công an ngay ở phía trước, chúng ta trước tiên báo cảnh sát lại nói. Hoàng Mao quay về Trương Phong nói xong, liền bánh giẫm xe gắn máy chân ga, xe gắn máy tốc độ càng thêm sắp rồi. Hoàng Mao cưỡi xe gắn máy đi tới trong đồn công an một bên, liền xe gắn máy cũng không có đạt được, trực tiếp ngã xuống đất, liền lôi kéo Trương Phong điên cuồng chạy hướng về đồn cảnh sát. Cảnh sát, thúc, chúng ta muốn báo cảnh. Hoàng Mao không biết là sợ sệt vẫn là căng thẳng, liền ngôn ngữ biểu đạt năng lực cũng giảm xuống, một miệng không rõ địa quay về đồn cảnh sát bên trong nam cảnh sát nói, tiểu tử, ngươi không cần sốt sắng, ngươi trước tiên đem trên phần đầu một bên huyết lau khô ráo lại nói. Đồn cảnh sát nam cảnh sát vừa nãy chính đang túi đầu thu dọn văn kiện, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một đầu đầy là huyết người trẻ tuổi đang đứng ở phía trước, một miệng không rõ địa nói cái gì, nam cảnh sát cũng là cho Hoàng Mao giật mình. Hoàng Mao tiếp nhận cảnh sát đưa tới khăn tay, dùng khăn tay đem đầu bộ tiên huyết trà sát sạch sẽ, theo hậu đem khăn tay ném xuống đất, lại gấp gáp địa đối với cảnh sát nói, ta phải báo cảnh, nội thành bên trong có người nuôi lượng lớn động vật hung mãnh, mới vừa rồi còn suýt chút nữa đem hai người chúng ta ăn. Vừa nãy thực sự là dọa chết ta rồi. Trương Phong cũng ở bên cạnh hốt hoảng nói, trên mặt còn mang theo hoảng loạn biểu hiện. Lượng lớn động vật hung mãnh, là có người dưỡng cương cường quyền đi, các ngươi nên trước tiên hướng về thành quản đại đội hoặc là thú y bộ ngành báo cáo, hướng về chúng ta báo cáo có người dưỡng cương cường quyền, chúng ta bình thường đều là sẽ không thụ lý. Cảnh sát nghiêm túc hướng về Hoàng Mao giải thích nói, người kia dưỡng không phải cương cường quyền, dưỡng chính là lượng lớn con cọp, sư tử cùng con báo. Hoàng Mao căng thẳng bất an quay về cảnh sát nói, còn giống như là hoa nam hồ đây. Trương Phong cũng quay về cảnh sát thì thào nói, cái gì? Có người ở nội thành bên trong nuôi lượng lớn con cọp, sư tử cùng con báo. Con cọp vẫn là hoa nam hồ. Cảnh sát vào lúc này rốt cục không bình tĩnh chạm lên, khiếp sợ nhìn Hoàng Mao bọn họ nói. Chương 112, ngành chấp pháp liên hợp hành động tiểu huynh đệ, ngươi đầu ra sao, còn cần cứ gọi người một lần nữa giúp ngươi kiểm tra dưới sao? Khu trong đồn công an, khu đồn công an sở trưởng Vương Nhâm Vạn nhìn Hoàng Mao bị bao đến như một mại ý như thế đầu, một mặt quan tâm địa nói, ta đầu trải qua các ngươi thông thạo băng bó, hiện tại đúng là tốt lắm rồi, không chỉ đầu không hôn mê, hiện tại liền huyết cũng không chảy, băng bó của các ngươi thủ pháp thực sự là thông thạo, cảm tạ các ngươi. Hoàng Mao nhìn thấy khu đồn công an sở trưởng đối với mình quan tâm, có chút được sủng ái như kinh địa quay về Vương Nhâm và nói, tiểu huynh đệ, hai người các ngươi vừa nay báo ngươi vụ án thật là khiến người ta rất giật mình, trong thành phố một bên tương quan lãnh đạo cũng là rất coi trọng, ta chỉ muốn lại hỏi các ngươi một câu, các ngươi nói nội thành có người nuôi lượng lớn sư tử, con cọp cùng con báo đến cùng có phải là thật hay không? Bên trong là có hay không có hoa nam hổ? Vương Nhâm Vạn ngồi ở trên ghế vừa nhìn Hoàng Mao cùng Trương Phong nghiêm túc nói, các ngươi cũng biết đạo báo án giả hư báo vụ án, lãng phí cảnh lực vật lực cũng là trái pháp luật đi. Lãnh đạo, ta nói tất cả đều là nói thật, thật là có người ở nội thành nuôi lượng lớn động vật hung mãnh, người kia còn cứ gọi những này manh thú cũng làm chúng ta sợ, ta hai cái vừa nay suýt chút nữa để những này manh thú cho hù chết. Hoàng Mao nghe được Vương Nhâm Vạn có chút không tin hắn, sốt sáng mà chạm lên, vẻ mặt thành thật địa hướng về Vương Nhâm Vạn bảo đảm địa nói, chuyện này tuyệt đối là ngây thơ vạn xác thực, tuyệt không có giả dối. Lãnh đạo, cái kia thủy tộc đỉnh ông chủ thực sự là quá châu bò, không chỉ nuôi hoa nam hổ, còn dưỡng có bạch hổ, ta lão sùng bái hắn. Trương Phong nhìn thấy Hoàng Mao chạm lên, hắn cũng liền bận bịu chạm lên, vuốt eo đần độn mà quay về Vương Nhâm Vạn nói, hắn dưỡng con báo vẫn là kim thế báo, ta trước đây ở động vật trong thế giới vừa nhìn qua đây, không nghĩ tới lại có thể có người ở nội thành bên trong dưỡng có như thế nhiều quốc gia bảo vệ động vật, thực sự là quá không ra gì, làm sao các ngươi nói tình huống là thật, các ngươi lần này đúng là lập công lớn, còn phải nhận được trong thành phố một bên khen thưởng. Vương Nhâm Vạn một mặt khiếp sợ quay về Hoàng Mao cùng Trương Phong nói, hắn cũng nghĩ đến ở hắn khu trực thuộc bên trong lại sẽ có người nuôi hoa nam hổ cùng kim tiễn báo chờ động vật quốc gia bảo vệ, nếu như có thể phá cái này khiếp sợ đại án kiện, hắn người sở trưởng này tuyệt đối có thể ở nhân dân cả nước trước mặt lộ phía dưới, xoạt dưới xã hội nhiệt độ. Vương đồn trưởng, trong thành phố một bên phái tới đặc công cùng thị vườn thú phái tới vấn thú sư hiện tại đã toàn bộ đúng chỗ, thị đài truyền hình phái tới quay chụp tiểu tổ cũng đã ở bên ngoài một bên chờ đợi, chúng ta hiện tại có thể xuất phát. Một vị hiên ngang anh tư khuôn mặt đẹp nữ cảnh sát đi tới Vương Nhâm Vạn trước mặt nói, được, ta biết rồi. Vương Nhâm Vạn mỉm cười quay về khuôn mặt đẹp nữ cảnh sát nói, các ngươi đúng là không có báo án giả. Vương Nhâm Vạn còn muốn lại chăm chú xác nhận một lần, vì lẽ đó quyết định hỏi lại nhiều Hoàng Mao cùng Trương Phong một lần. Sở trưởng, chúng ta tuyệt đối không có báo án giả,
vì thị dân thân người an toàn, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút lên đường đi. Hoàng Mao kích động nói với Vương Nhâm Vạn, Hoàng Mao hiện tại tuyệt đối là so với Vương đồn trưởng còn muốn nóng ruột, hắn hiện tại hận không thể lập tức liền để cảnh sát đem Trần Vũ cho nắm bắt lên, để lúc đó Trần Vũ đối với hắn đe dọa mối hận. Sở trưởng, cái kia thủy tộc đỉnh cùng những kia động vật cảm tính khỏe, ta còn nhìn thấy hắn nuốt con báo đầu đây. Trương Phong cũng là quay về Vương Nhâm Vạn đần độn mà nói. Hoàng Mao dùng xem kẻ ngu si mục chỉ nhìn Trương Phong, trong lòng ngầm hạ quyết định, lần sau nhất định không thể lại đưa cái này nhị lăng tử mang ra đến phát đạt, người này tuyệt đối là hầu tử phái quá tới quấy rối. Các ngươi đã nói tới như thế khẳng định, ta liền yên tâm, đây tuyệt đối là ta khu trực thuộc năm nay to lớn nhất động vật buôn lậu án, nếu như lần này có thể thành công phá hoạch cái này rất đại động vật buôn lậu án, ta nhất định sẽ hướng cấp trên xin đối với các ngươi tiến hành khen thưởng. Vương Nhâm Vạn cười ha hả quay về Hoàng Mao cùng Trương Phong nói, có hay không 20 vạn? Trương Phong nghe được có khen thưởng, càng làm mừng rỡ không được, đi lên trước lôi kéo Vương Nhâm Vạn tay cười nói, Trương Phong, ngươi cho ta đứng đắn một chút, bằng không lần sau ta thật không mang theo ngươi đi ra. Hoàng Mao vừa nghe đến Trương Phong nói 20 vạn, trong lòng liền bắt đầu lo lắng, chỉ lo Trương Phong cái này nhị lăng tử đem vừa nãy hướng về thủy tộc đỉnh ông chủ vơ vét sự tình nói ra, đội vã đem Trương Phong kéo đến bên cạnh chính mình nói. Ồ, Trương Phong bị Hoàng Mao từ Vương Nhâm Vạn bên người kéo trở lại, có chút dầu dĩ không vui địa quay về Hoàng Mao nói. Vương Nhâm Vạn đối với Trương Phong vừa nãy khác người cử động, cũng không có để ở trong lòng, mà là đối với bên cạnh khuôn mặt đẹp nữ cảnh sát nói, tiểu Trương, ngươi nhìn ta một chút dung mạo có cần hay không hóa dưới trang. Chờ chút muốn lên TV, trong lòng ta vẫn có chút căng thẳng. Không cần, Vương đồn trưởng, ngươi hiện tại mạo tuyệt đối là tịnh bạo kính, so với trên TV một bên những kia lao thịt khô đẹp đẽ hơn nhiều. Khuôn mặt đẹp nữ cảnh sát bưng lương tâm quay về Vương Nhâm và nói, có ngươi tiểu Trương câu nói này ta liền yên tâm, chúng ta hiện lại xuất phát đi, phá đại án Dương Danh Lập Vạn cơ hội tới. Vương Nhâm Vạn quay về bên cạnh đồng liêu vung tay lên, hương phấn nói. Vương Nhâm Vạn mới vừa nói xong liền cái thứ nhất đi ra cửa, bên trong gian phòng hơn 10 cảnh sát cũng không cam lòng lạt hậu theo đi ra ngoài, Hoàng Mao tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hoàng Mao đi ở phía sau nhất, phát hiện phía trước không gặp Trương Phong cái này nhị lăng tử hình bóng, trong lòng cả kinh, vội vã quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trương Phong chính ở bên trong một người nết lên hai lãng chân không nhanh không chậm địa uống trà. Hoàng Mao nhìn thấy Trương Phong như thế dáng dấp nhàn nhã, đúng là tức giận đến muốn khóc, vội vã chạy tới đem Trương Phong kéo lên nói, đại gia đều chuẩn bị xuất phát, ngươi còn ở uống cái gì trà à? Hoàng Mao, ta vẫn không có uống qua đồn công an nước trà, ngươi để ta uống xong lại đi đi. Trương Phong nhìn thấy Hoàng Mao đem hắn lôi kéo đi, có chút không vui địa nói, ngươi như thế thích uống trong đồn công an một bên nước trà, ngươi sau này đi vào nữa chậm rãi uống cái đủ, ngươi hiện tại cho ta bắt mắt điểm, nhanh lên một chút đổi tới đội ngũ, ta muốn ngươi nhìn ta tự tay đem thủy tộc đỉnh ông chủ đem ra công lý. Hoàng Mao kích động bay về Trương Phong cùng nói, mắt chữ lộ ra tuyệt vời ý sát thái. Đồn công an cửa lớn hiện tại đã đỉnh không ít xe cộ, có thị đặc công đội xe cộ, thị đài truyền hình xe cộ, khu đồn công an xe cộ, thú y khoa xe cộ, còn có thị vườn thú xe cộ, thị vườn thú lãnh đạo biết đến nội thành có người dưỡng có hoa nam hổ, kim tiến báo chờ manh thú, tâm tình hết sức kích động, trực tiếp chỉ huy vườn thú huấn thú sư mở ra mấy đài đại xe vận tải lại đây. Dự định sự tình kết thúc hậu đem hoa nam hổ, kim tiến báo chờ manh thu đóng gói đồng loạt kéo về vườn thú. Hoàng Mao đem Trương Phong kéo ra ngoài hậu, phát hiện đội ngũ tất cả mọi người chính đang chờ bọn hắn hai cái. Vương Nhâm Vạn càng khắp nơi một đài xe cảnh sát trước mặt đối với hắn hai cái vây tay. Hoàng Mao đầy mặt cao hứng thí điên điên địa lôi kéo Trương Phong đi tới Vương Nhâm Vạn sở trưởng trước mặt nói, sở trưởng, ngươi còn có cái gì dặn dò? Hai người các ngươi còn không mau một chút lên cho ta xe. Lần này là trong thành phố một bên nhiều ngành chấp pháp liên hợp hành động, ngươi muốn chúng ta toàn nhóm nhân mã chờ các ngươi đến khi nào? Vương Nhâm Vạn có chút không vui quay về Hoàng Mao cùng Trương Phong nói. Chúng ta đến muộn, thực sự là thật không tiện, hiện tại là có thể xuất phát. Hoàng Mao đầy mặt cười híp mắt quay về Vương Nhâm và nói, các ngươi lần sau không thể như vậy, thì đại mỹ nữ chủ trì hiện tại còn ở bộ trang, chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Vương Nhâm Vạn đem thoại quay về Hoàng Mao bọn họ nói xong, liền từ trong túi tiền một bên nắm yên đi ra ở bên cạnh đánh lên. Chương 113, chính là hắn nuôi nốt mảnh thú. Vương Nhâm Vạn đang định đánh cái thứ năm khói hương thời điểm, một vị trang điểm thời thượng mỹ lệ nữ tử đạp lên vui vẻ bước chân đi tới Vương Nhâm Vạn bên người, ồn ào ồn ẻn địa nói, Vương đồn trưởng, chúng ta hiện tại có thể xuất phát sao? Lý đại chủ trì, chúng ta cũng gần như chuẩn bị kỹ càng, hiện tại là có thể lên xe xuất phát. Vương Nhâm Vạn đem khói hương thu hồi trong túi tiền, đầy mặt ý cười địa quay về mỹ nữ chủ trì nói, để ngươi đợi lâu, thực sự là thật không tiện. Hoàng Mao cùng Trương Phong nghe xong Vương đồn trưởng và mỹ nữ chủ trì đối thoại, lẫn nhau đối diện một chút, tư duy có chút sai loạn cả lên, hai người kia đến cùng đang nói cái gì, bọn họ nói tới từ ngữ toàn đều biết, thế nhưng nghe vào thì có điểm không hiểu ý tứ trong đó. Vương Nhâm Vạn sở trưởng trơ mắt mà nhìn mỹ nữ chủ trì rảo bước đi tới ra đi ô tin tức xe, mới thu hồi mê luyến ánh mắt, quay về đại gia nói, nhiệm vụ hôm nay rất trọng yếu, thời gian cũng là rất khẩn cấp, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, ngàn vạn không thể để cho động vật buôn lậu con buôn có cơ hội đào tẩu, hiện tại đại gia toàn bộ lên xe, hướng về thủy tộc đỉnh cá kiểm điểm xuất phát. Một cái hơn 10 chiếc xe tạo thành đoàn xe ở xe cảnh sát mở đường tình huống, hướng về thủy tộc đỉnh phương hướng nhanh chóng chạy, mà cái này vụ án bên trong nhân vật chính còn hào không biết chuyện, chính đang trong cửa hàng một bên hướng về khách hàng để cử cá kiểm. Anh chàng đẹp trai, bạn gái của ngươi thật là có ánh mắt, này năm cái kim ngư lẫn nhau phối hợp lên, đúng là thiên ý vô phùng, nhìn qua quả thực lại như là một cái tác phẩm nghệ thuật như thế, tuyệt đối là đại sư cấp phối hợp kỹ thuật. Trần Vũ cười đối với một đôi thanh niên tình nhân nói, đó là đương nhiên, bạn gái của ta nhưng là nghệ giáo tốt nghiệp, nghệ thuật tế bào rất nhiều, tùy ý phối hợp mấy cái tiểu kim ngư, còn không phải bắt vào tay. Nam thanh niên nghe được Trần Vũ tán thưởng hắn bạn nữ giới, cũng là đầy mặt cao hứng, cười nói với Trần Vũ: "Thân ái, ngươi cảm thấy như vậy phối hợp kim ngư làm sao? Chúng ta liền mua này mấy cái kim ngư về nhà chứ?" Mỹ lệ nữ sinh nghe được Trần Vũ ở tán thưởng chính mình, cũng là lòng tràn đầy vui mừng, vui vẻ quay về bên cạnh nam thanh niên nói: "Chỉ cần ngươi yêu thích này mấy cái kim ngư, ta liền vì ngươi mua lại, này 10.000 mấy ngàn khối ta vẫn có." Nam thanh niên cười tủm tỉm đối với mỹ lệ nữ sinh nói: "Ngươi đối với ta đúng là quá tốt rồi, ta quá yêu thích ngươi." Mỹ lệ nữ thanh niên ôm nam thanh niên cánh tay nói, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc: "Ngươi bây giờ mới biết ta đối với ngươi tốt." Nam thanh niên vuốt mỹ lệ nữ sinh cằm cười tủm tỉm nói, hai mắt lộ ra ý tứ sâu xa ánh mắt: "Ông chủ, ngươi giúp ta đem này nằm cái kim ngư sắp xếp gọn, chúng ta liền tiến hành mạng lưới chuyển khoản." Nam thanh niên hào khí địa quay về Trần Vũ nói, căn bản cũng không có đem 15.000 khối để ở trong lòng. Thật biết. Trần Vũ đem mỹ lệ nữ sinh chỉ định 5 cái kim ngư cất vào kim ngư bại, nhìn trong hồ cá một bên sắc thái hỗn loạn bị phối hợp đến lung ta lung tung kim ngư, Trần Vũ trong lòng thầm thở dài, không nghĩ tới cái này nghệ thuật nữ sinh phối hợp năng lực đúng là quá mạnh mẽ, như thế mỹ lệ đáng yêu kim ngư, cũng có thể làm cho nàng phối hợp thành như vậy, thật là khiến người ta khó có thể tin. "Mỹ nhân, ngươi này nhiều giống kim ngư phối hợp, nếu như đặt ở kim ngư phối hợp trong đại tái một bên tuyệt đối là có thể nắm thưởng, ta thực sự là quá ước ao ngươi phối hợp năng lực." Trần Vũ đem kim ngư bại bắt được mỹ lệ nữ sinh trước mặt, quay về mỹ lệ nữ sinh trong lòng bất nhất điều nói, nỗ lực giả ra một mặt vì nàng cảm thấy kiêu ngạo dáng vẻ. "Đó là tự nhiên, còn cần ngươi nói a?" Mỹ lệ nữ sinh tiếp nhận kim ngư bại, cười ha hả nói với Trần Vũ. Nam thanh niên cùng Trần Vũ chuyển xong món nợ sau khi, thân mật địa ôm mỹ lệ nữ sinh eo thon nhỏ, quay về mỹ lệ nữ sinh nghiêm túc nói: "Ngươi tuyệt đối không nên cùng bạn trai ngươi nói, những này kim ngư là ta mua đưa cho ngươi a." "Không cần ngươi nói, ta cũng biết, ngươi yên tâm đi." Mỹ lệ nữ sinh nghe xong nam thanh niên nói chuyện, lập tức mặt đỏ địa ở nam thanh niên trên mặt hôn một cái, mới cười đối với nam thanh niên nói: "Sấn bạn trai ngươi ngày hôm nay không ở chỗ này, đêm nay ngươi có thể chiếm được phải cố gắng biểu hiện." Nam thanh niên nhìn mỹ lệ nữ sinh bộ ngực đầy đặn, nuốt nước miếng một cái, ở mỹ lệ nữ sinh bên thai thấp giọng nói: "Ma quỷ, ta biết rồi, chuyện như vậy ngươi sao vậy có thể ở trước mặt của người khác nói ra đây?" Mỹ lệ nữ sinh ở nam thanh niên phần eo nhẹ nhàng nhéo một cái, mặt đỏ tới mang thai địa quay về nam thanh niên thấp giọng nói: "Ta liền yêu thích ngươi cái này thẹn thùng dáng vẻ, thanh xuân không lâu dài, hành lạc muốn đúng lúc, chúng ta mau trở về đi thôi." Nam thanh niên không để ý tới Trần Vũ kinh dị ánh mắt, ở mỹ lệ nữ sinh hậu một bên vỗ vỗ, liền lôi kéo mỹ lệ nữ sinh vội vàng địa rời đi thủy tộc đỉnh. Xem ra đều là có cố sự người tuổi trẻ. Trần Vũ nhìn nam thanh niên lôi kéo mỹ lệ nữ sinh vội vàng địa đi ra cửa hàng, trong lòng có chút giật mình nói: "Có cố sự trẻ tuổi nam nữ vừa rời đi không lâu, một nhánh có hơn 10 chiếc xe đoàn xe liền đến thủy tộc đỉnh, đem xe toàn bộ đặt ở thủy tộc đỉnh phía trước, dùng xe cộ đem thủy tộc đỉnh vây lại đến mức nước chảy không lọt. Hoàng Mao, ngươi nói dưỡng có lượng lớn con cọp, sư tử chờ động vật ông chủ ngay ở thủy tộc đỉnh bên trong." Mới vừa xuống xe, Vương Nhân Vạn sở trưởng quay về bên cạnh Hoàng Mao nói: "Không sai, chính là cái này thủy tộc đỉnh ông chủ dưỡng động vật hung mãnh, đại khái nuôi hơn 10 đầu manh thú." Hoàng Mao tức giận chỉ vào thủy tộc đỉnh cửa hàng, quay về Vương Nhân Vạn nghiêm túc nói: "Đại gia đều cho ta nghe, căn cứ tuyên báo, thủy tộc đỉnh bên trong có hơn 10 đầu con cọp, sư tử chờ manh thú, chờ sau đó cảnh sát ở bên cạnh xua tan đoàn người, đặc công cùng huấn thú sư theo ta đồng thời đi vào bắt giữ manh thú, nhớ tới phải tùy thời bảo vệ tốt đài truyền hình công nhân viên, nếu như tình huống nguy cấp, có thể tiến hành nổ súng." Vương Nhâm Vạn sở trưởng cầm cái đại kèn đồng, quay về mọi người phát hiệu lệnh, nghiêm túc an bài xong đón lấy hành động. Vương Nhâm Vạn lớn tiếng chỉ huy cũng sớm đã đem Trần Vũ đã kinh động, cái gì thủy tộc đỉnh bên trong có lượng lớn manh thú, tình huống nguy cấp còn có thể tiến hành nổ súng, lẽ nào là không gian thế giới đã bại lộ? Ngay ở Trần Vũ chính đang miên man suy nghĩ thời điểm, Vương Nhâm Vạn sở trưởng ở Hoàng Mao dẫn đường dưới, mang theo một đám đặc công, huấn thú sư cùng đài truyền hình công nhân viên, khí thế hùng hổ địa từ bên ngoài xông vào. Đúng, chính là hắn, chính là người ông chủ này ở chính giữa một bên nuôi nốt lượng lớn hung mãnh động vật. Hoàng Mao chỉ vào Trần Vũ lớn tiếng kích động bay về mọi người nói: "Cửa hàng ông chủ, người thanh niên này báo cáo ngươi ở trong cửa hàng một bên nuôi nốt lượng lớn manh thú, đến cùng có phải là thật hay không?" Vương Nhâm Vạn đi tới Trần Vũ bên người cảnh giác nhìn Trần Vũ, sau đó nghiêm túc bay về Trần Vũ nói: "Phi pháp nuôi nốt động vật quốc gia bảo vệ, nhưng là phạm pháp, ngươi biết không?" "Cảnh sát đồng chí, các ngươi khả năng lầm đi, ta chính là một bán cá kiểng, sao vậy có thể sẽ lượng lớn nuôi nốt động vật quốc gia bảo vệ đây?" Trần Vũ đối với Vương Nhâm Vạn lên án cũng không thừa nhận, trái lại cười nói với Vương Nhâm Vạn: "Lẽ nào bán chút cá kiểng cũng phạm pháp?" Hắn là một tên lừa gạt, hắn vốn là đang nói dối, những manh thú kia ngay ở cửa hàng bên trong phòng bên trong, chúng ta chỉ cần đi vào lục soát liền sẽ phát hiện, không cần lý này một tên lừa gạt, chúng ta đem hắn nắm lên đến, trực tiếp xông vào là có thể. Hoàng Mao đứng Vương Nhâm Vạn bên người, cáo mượn oai hùng địa chỉ vào Trần Vũ kích động nói, bởi tâm tình quá mức kích động dẫn đến vết thương lại bắt đầu nứt ra, đã bao đến như một mại y như thế đầu, lại bắt đầu bị máu tươi nhiễm đỏ. "Cái này một mại y là ai? Sao vậy còn có thể chảy máu?" Trần Vũ trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mặt đầu không ngừng chảy máu cá nhân, giật mình nói: "Tiểu tử, ngươi liền không cần xếp vào, ta chính là vừa mới cái kia Hoàng Mao, bị ngươi dùng sư tử, con cọp đe dọa cái kia." Hoàng Mao đứng dậy, tức giận chỉ vào Trần Vũ lớn tiếng mà nói: "Không nghĩ tới ngươi sẽ có ngày đó đi." Vốn là trốn ở phía sau không dám hiện thân trước phòng, bây giờ nhìn trình diện chính chiếm cứ thượng phòng, cũng nhảy ra ngoài quay về Trần Vũ lớn tiếng mà nói: "Lao bản ngươi sợ chưa, những người này chính là ta hai cái kêu đến, vừa nãy gọi ngươi cho chúng ta 20 bạn, ngươi tinh tướng không chịu cho, hiện tại hối hận cũng đã muộn." Trương Phong mới vừa nói hết lời, liền nhìn thấy toàn trường tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn, liền đài truyền hình nhiếp ảnh ra cũng không ngoại lệ, giơ máy chụp hình quay về Trương Phong quay chụp lên. Xưa nay đều không có được như thế nhiều người quan tâm Trương Phong, trong lòng đại hỉ, kích động quay về mọi người liên tục bày ra mấy cái mê người tư thế. Hoàng Mao vừa nghe xong Trương Phong nói chuyện, trong lòng ám kêu không tốt, sợ đến suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Cái này nhị lăng tử chính là cái yêu tinh hại người, vừa nãy liền nên đem hắn ở lại đồn công an, để hắn một mình ở lại nơi đó uống trà quên đi. Hoàng Mao vội vã đi tới Trương Phong bên người, một cái tát vỗ vào chính đang bãi tư thế Trương Phong hậu nào trên, sau đó vội vàng hướng mọi người nói: ta người huynh đệ này từ nhỏ đã là đầu óc có bệnh, thường ngày chính là yêu thích suy nghĩ lung tung, nói đều là không thể tin. Hoàng Mao, ngươi đánh ta làm gì mà? Trương Phong nuốt bị đánh hậu não, tức giận quay về Hoàng Mao nói: Trương Phong, ngươi cho ta yên tĩnh một chút, ngươi ứng tới giờ uống thuốc rồi. Hoàng Mao lén lút đánh ánh mắt nói với Trương Phong: ta muốn ăn cái gì dược? Hoàng Mao, ngươi mắt chữ sao vậy, vừa mở, ngươi có bệnh sao? Trương Phong nhìn thấy Hoàng Mao chính đang đối với hắn nháy mắt ra dấu, cười nói với Hoàng Mao: ta tổ tông a, ngươi liền cho ta ít nói hai cú đi. Hoàng Mao vội vã đi lên trước che Trương Phong miệng nói. Vương Nhâm Vạn nhìn Hoàng Mao cùng Trương Phong hai người đối thoại, cảm thấy cái này vụ án cũng không phải mặt ngoài như vậy đơn giản, trong lòng trong bóng tối để lại cái tâm nhãn. Cảnh sát đồng chí, nuôi nhốt manh thú ngay ở bên trong, chúng ta đi vào hảo hảo lục soát một phen liền hoàn toàn rõ ràng. Hoàng Mao nhìn thấy Trương Phong không tiếp tục nói nữa, liền lập tức chạy đến Vương Nhâm Vạn bên người mỉm cười nói: cửa hàng ông chủ, xin lỗi, chúng ta muốn đi vào lục soát một phen, xin mời lượng giải. Vương Nhâm Vạn từ trên người lấy ra một tờ lục soát chứng phóng tới Trần Vũ trước mặt, quay về Trần Vũ lễ phép nói. Trần Vũ không nghĩ tới cảnh sát mặc dù là có chuẩn bị mà đến, vẫn còn may không phải là không gian thế giới bại lộ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngược lại bên trong phòng bên trong động vật cũng sớm đã thả lại không gian trong thế giới một bên, hiện tại bên trong cái gì động vật đều không có, vì lẽ đó Trần Vũ cũng không chống cự cảnh sát vào đến bên trong lục soát. Các người có thể đến bên trong lục soát, nhưng không thể phá hoại bên trong đồ vật. Trần Vũ chấn định tự nhiên địa quay về Vương Nhâm và nói: ngươi đều có thể lấy yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận từng ly từng tí một, tuyệt đối sẽ không phá hoại bên trong đồ vật. Vương Nhâm Vạn quay về Trần Vũ nghiêm túc nói: xin cứ tự nhiên đi. Trần Vũ cười nói với mọi người: các đồng chí, các người muốn hai người một tổ hành động, phải chú ý tự thân an toàn, không muốn làm loạn trong phòng một bên trang trí. Vương Nhâm Vạn vung tay lên, quay về mọi người nói: lập tức đi đầu gia nhập lục soát đội ngũ. Trần Vũ nhìn mọi người hoảng loạn sốt sáng mà đi vào bên trong phòng, khẽ mỉm cười, cầm lấy thả ở bên cạnh ngư liêu, nhàn nhã cho ăn lên cá kiểu đến. Chương 114, đem hai người họ cho ta khảo lên tiểu tử túi, ngươi lại còn có tâm tình ở đây nhàn nhã nuôi cá. Ngươi nuôi nốt động vật quốc gia bảo vệ sự tình đã bại lộ, ta xem ngươi sau đó làm sao đây. Hoàng Mao đi tới Trần Vũ trước mặt, dương dương tự đắc địa quay về Trần Vũ nói: ngươi vừa nãy không phải thật trâu bò sao? Dám dùng hết hổ, sư tử làm ta sợ, hiện tại sao vậy không nói lời nào? Trương Phong nhìn thấy Hoàng Mao đi tới Trần Vũ bên người tình tướng, cũng vô cùng phấn khởi địa đi tới Trần Vũ bên người nói: ông chủ, ngươi hiện tại còn cho ăn cái gì ngư, sấn hiện ở đây ít người, còn không chạy mau à? Hai người các ngươi nói xong chưa? Trần Vũ ngẩng đầu lên nhìn Trương Phong cùng còn đang không ngừng chảy máu Hoàng Mao nói: Hoàng Mao, ngươi thật nhanh liền do màu trắng một mại y biến thành màu đỏ một mại y, ngươi còn không mau đi ra ngoài băng bó lại. Bao điều mau, ngươi tuyệt đối không cần nghĩ có thể đẩy ra ta, ta nhất định phải nhìn thấy ngươi bị cảnh sát đem ra công lý, ta mới thôn đến dưới cơn giận này. Hoàng Mao kích động quay về Trần Vũ nói, bởi tâm tình quá mức kích động, Hoàng Mao đầu vết thương nứt đến càng to lớn hơn, tiên huyết từ từ chảy xuống, bắt đầu từ từ đem quần áo cũng cho nhuộm đỏ. Hoàng Mao, ngươi vẫn là đi ra ngoài trước rừng dưới mới đi, ta xem quần áo ngươi cũng bắt đầu bị máu nhuộm đỏ. Trương Phong nhìn Hoàng Mao có chút điên cuồng dáng vẻ, lộ ra lo lắng ánh mắt. Tiểu tổ tông của ta, chờ sau đó ngươi tuyệt đối không nên lại nói lung tung, coi như ta cầu ngươi. Hoàng Mao nghe được Trương Phong ở bên cạnh đối với mình léo nha léo nhéo, nhớ tới vừa nãy Trương Phong nhị lăng tử biểu hiện, lập tức lôi kéo Trương Phong nói: sự thông minh của ngươi cũng có thể sung đáng giá. Sung điều Mao a, điện thoại di động của ta còn có lời phí đây. Trương Phong lấy điện thoại di động ra nói với Hoàng Mao: ngươi thời điểm nào giúp ta sung trả tiền? Nói chuyện với ngươi, ta đều phát hiện sự thông minh của ta bị ngươi kéo thấp, ngươi sau đó ngàn vạn không nên nói chuyện lung tung là có thể. Hoàng Mao phát hiện hắn căn bản là theo không kịp Trương Phong tư duy, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ quay về Trương Phong nói: hy vọng hắn chờ chút, ngàn vạn không nên nói chuyện lung tung là có thể. Ồ. Trương Phong đầy mặt vui vẻ quay về Hoàng Mao nói. Hoàng Mao nhìn thấy Trương Phong trên mặt nụ cười vui vẻ, sao vậy cảm thấy là lạ, lại như chờ chút sẽ có cái gì việc không tốt phát sinh tự. Các ngươi đúng là cái gì đều không có phát hiện sao? Vương Nhâm Vạn từ giữa trong phòng một bên đi ra, quay về một đặc công nghiêm túc nói: bên trong cái gì đều không có, chúng ta liền trên lầu cũng đồng thời lục soát, liền con chuột đều không có phát hiện. Đặc công đầy mặt nghiêm túc nói: mấy người các ngươi ở chính giữa một bên có phát hiện hay không con cọp, sư tử, con báo chờ động vật thì liền hoặc là nước tiểu dấu vết? Vương Nhâm Vạn quay về theo cùng đi ra đến mấy cái vườn thú vân thú sư nói: không có, một điểm manh thú dấu vết đều không có phát hiện. Ta ở chính giữa một bên tự quan sát kỹ quá, vốn là liền một cái động vật bộ lông đều không có phát hiện. Phòng ốc này bên trong hoàn cảnh sao vậy cũng không giống như là có thể dưỡng manh thú địa phương, nếu như nơi này một bên dưỡng có manh thú, chúng nó tiếng gào nhất định sẽ kinh động bên cạnh cư dân đã sớm báo cáo, còn có thể đợi được chúng ta hiện tại mới đến. Vườn thú mấy cái vân thú sư dồn dập nói ra chính mình kiến giải, biểu thị trong cửa hàng một bên tuyệt đối không giống như là sinh hoạt quá manh thú to lớn nơi. Hoàng Mao nhìn thấy Vương Nhâm Vạn sắc mặt biến thành màu đen nhìn mình, trong lòng ám kêu không tốt, vội vã thi điên địa đi tới Vương Nhâm Vạn bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí một địa nói: cảnh sát đồng chí, lẽ nào không có phát hiện con cọp, sư tử cùng con báo sao? Lầu trên lầu dưới toàn bộ đều lục soát, trong này vốn là cái gì đều không có. Ngươi báo cảnh sát thời điểm còn lời thề son sắt địa nói, cửa hàng này ông chủ ở dùng lượng lớn manh thu đe dọa ngươi, đến cùng là thật hay là giả, ngươi cho ta đem nói thật. Vương Nhâm Vạn tức giận địa quay về Hoàng Mao nói, ngày hôm nay như thế trận thế lớn, liền trong thành phố một bên tương quan lãnh đạo đều cho đã kinh động, Vương Nhâm Vạn còn đem thị đài truyền hình bên trong chủ trì phóng viên đều cho mời lại đây, chính là muốn ở khán giả trước mặt lộ phía dưới, cho mình soạt dưới tiếng tăm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phí công một chuyến, còn để cho mình ở lãnh đạo thành phố trước mặt mất mặt, này đều là trước mặt cái này Hoàng Mao cho hại. Không thể à, vừa nãy trong cửa hàng một bên sát sát thực thực là có lượng lớn manh thú, ta có thể thề với trời tuyệt đối không có báo án giả, rất có thể là cửa hàng ông chủ đem manh thú rời đi. Hoàng Mao nhìn bên cạnh trấn định tự nhiên Trần Vũ, ác độc địa quay về Vương Nhâm Vạn nói, mười mấy con manh thú có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không kinh động bên cạnh cư dân liền có thể thần không biết quỷ không hay mà rời đi, ngươi cho chúng ta đều là ngớ ngẩn sao? Vương Nhâm Vạn dùng liếc si như thế mắt chỉ nhìn Hoàng Mao nói, nói không chắc cửa hàng này phía dưới còn có phòng dưới đất, manh thú liền ở phòng hầm phía dưới, các ngươi vẫn không có lục soát, cho nên mới không có phát hiện đây. Hoàng Mao vào lúc này cũng bắt đầu sốt sáng lên, báo án giả nhưng là không mở ra được chuyện cười, lo lắng bất an quay về Vương Nhâm Vạn nói, ta vừa nãy cũng nhìn kỹ lại phòng ốc này bên trong kết cấu, căn cứ ta nhiều năm phá án kinh nghiệm, loại hình này cửa hàng tuyệt đối là không tồn ở phòng hầm, vì lẽ đó căn bản là không tồn tại manh thu ở phòng hầm bên trong khả năng, vì lẽ đó chân tướng chỉ có một. Đầu lĩnh đặc công nhìn Hoàng Mao cười nói, chân tướng đến cùng là cái gì? Hoàng Mao có chút bất an nhìn đặc công nói, chính là ngươi báo án giả. Đầu lĩnh đặc công chỉ vào Hoàng Mao lớn tiếng nói ra, đùa gì thế, ta sao vậy khả năng báo án giả đây? Hoàng Mao bị đặc công như thế chỉ tay, sợ đến nhảy lên, bởi động tác kịch liệt, trên đầu vốn là đã cầm máu vết thương, lại đứt ra, tiên huyết lại bắt đầu dâng lên. Lẽ nào hai ngươi còn có cái gì giải thích? Vương Nhâm Vạn vào lúc này cũng một mặt đứng đắn quay về Hoàng Mao nói, nơi này một bên căn bản cũng không có các ngươi nói tới manh thú, chẳng lẽ còn không thừa nhận các ngươi báo án giả? Điều này ma khả năng, nơi này một bên thật là có lượng lớn sư tử, con cọp cùng con báo, các ngươi đến cùng siêu đã điều tra rõ chưa? Hoàng Mao vẫn là chưa tin điều nói, chúng ta vừa nãy như thế nhiều người lục soát, chẳng lẽ còn không có siêu điều tra rõ ràng sao? Vương Nhâm Vạn nghiêm túc nói với Hoàng Mao, ta sao vậy biết ta? Hoàng Mao vẫn là chưa từ bỏ ý định điều nói, đem hai người này báo án giả thanh niên cho ta mang về đồn công an. Vương Nhâm Vạn nhìn thấy ở tuyệt đối sự thực trước mặt, Hoàng Mao còn dám mạnh miệng, cũng có chút phẫn nộ, lui ta mất mặt không tính, lại còn dám mở to mắt chửi nói dối, cũng thật là làm đồn công an là nhà hắn mở không được. Trần Vũ liền ở bên cạnh yên tĩnh nhìn tất cả những thứ này, hoàn toàn không đếm xỉa đến, không một chút nào lo lắng, cái gì cũng không quan tâm. Các ngươi ý gì? Lẽ nào các ngươi đều cho cái cửa hàng này ông chủ thu mua, lại không nắm bắt hắn, mà là nắm bắt chúng ta? Trương Phong nghe được Vương Nhâm Vạn muốn đem hắn mang về đồn công an, cũng bắt đầu hoảng rồi, đứng dậy lớn tiếng mà quay về Vương Nhâm Vạn nói. Hoàng Mao nghe được Trương Phong quay về Vương Nhâm Vạn cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía nói chuyện, hai mắt tối sầm lại, liền khẽ dịu quá khứ, khẽ dịu trước cuối cùng một ý nghĩ, chính là sau này cũng không tiếp tục mang cái này nhị lăng tử đi ra. Ngươi ý gì? Nhanh bắt hắn cho ta khảo lên. Vương Nhâm Vạn vốn là bắt đầu đối với Hoàng Mao cùng Trương Phong hai người không bị tiếp đãi, không nghĩ tới Trương Phong còn dám đối với hắn nói lung tung, nói xấu hắn thu nhận người khác hối lộ, lập tức liền khiến người ta đem hắn khảo lên. Các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta chỉ có điều là muốn thu lấy cửa hàng ông chủ 20 vạn nguyên tài trợ, lại không phải bơ vét, các ngươi bằng cái gì muốn ta? Trương Phong nhìn thấy hai cảnh sát hướng mình đi tới, trong lòng hoảng hốt, liền đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Hóa ra là hai người các ngươi tên côn đồ các kẻ đối với cửa hàng ông chủ tiến hành vơ vét không được, liền đi đồn công an báo án giả nói xấu cửa hàng ông chủ. Vương Nhâm Vạn tức giận quay về Trương Phong nói, ta đều nói rồi là tài trợ, không phải vơ vét. Trương Phong còn đần độn mà muốn sửa lại Vương Nhâm Vạn sai lầm. Lập tức cho ta đem tên côn đồ các kẻ này khảo lên. Vương Nhâm Vạn quay về cảnh sát bên cạnh nghiêm túc nói, không muốn nắm bắt ta, này đều là hiểu lầm, ta cái kia hơn 90 tuổi mẹ già còn ở nhà chờ ta trở lại làm cơm đây. Trương Phong nhìn thấy vây lên đến cảnh sát, rốt cục sợ đến khóc lên. Ông chủ, thực sự là xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Vương Nhâm Vạn có chút ngượng ngùng địa quay về Trần Vũ nói, không có chuyện gì, có thể đem sự tình biết rõ là tốt rồi, cái này cũng là chức trách của các ngươi vị trí. Trần Vũ mỉm cười quay về Vương Nhâm Vạn nói, ông chủ có thể hiểu được liền quá tốt rồi, chúng ta hiện tại liền thu đội, không ảnh hưởng ngươi làm ăn. Vương Nhâm Vạn lễ phép nói với Trần Vũ. Vương Nhâm Vạn cùng Trần Vũ cáo biệt hậu, liền mang theo đội ngũ đội vàng địa rời đi. Chương 115, Hoàng Mao đại ca trả thù. Hoàng Mao bị cảnh sát xử lý tốt vết thương một lần nữa băng bó xong hậu, liền bị cảnh sát nhốt vào tạm giam trong phòng một bên, bồi tiếp Hoàng Mao bên cạnh đương nhiên thiếu không được hắn tốt nhất thật cộng sự Trương Phong. Hoàng Mao, không biết cảnh sát thúc thúc sẽ đem chúng ta quan bao lâu, ngươi nói bọn họ sẽ cơm tháng từ sao? Trương Phong ngồi ở trên ghế dài một bên, kiểu hai lãng chân quay về bên cạnh Hoàng Mao nói. Hoàng Mao bởi mất máu quá nhiều, hiện tại đầu óc vẫn có chút ngất, nghe thấy Trương Phong tiếng nói, trong lòng lập tức nổi trận lôi đình, tần tần một cái tát vô vào Trương Phong hậu nào trên. Nếu như không phải cái này nhị lăng tử đang quấy rối, ta sẽ bị nhốt vào tạm giam trong phòng một bên, người này tuyệt đối là trời cao phái lại đây trừng phạt ta. Hoàng Mao, ngươi lại đánh ta làm gì mà, ngươi luôn đánh ta hậu não, ta đều sắp bị ngươi đánh choáng váng. Trương Phong đuốt hậu não quay về Hoàng Mao tức giận điệu nói, ngươi cái này nhị lăng tử, ta không đánh chết ngươi, đều coi như ta xứng đáng ngươi mẹ. Hoàng Mao tức giận địa quay về Trương Phong nói, chuyện này tuyệt đối không thể như vậy quên đi, nhất định phải trả thù cái kia cửa hàng ông chủ mới được, tốt nhất liền để hắn thân bại danh liệt, để hắn có chuyện làm ăn cũng không làm được. Hoàng Mao gãi đầu bộ vết thương ác ý địa nghĩ, bởi vừa nay kích động đánh Trương Phong một cái tát dẫn đến đầu vết thương lại bắt đầu đau đớn, Hoàng Mao đối với Trần Vũ oán hận càng ngày càng sâu. Một trận dễ nghe chuông điện thoại di động ngừng lên, Hoàng Mao vội vã lấy điện thoại di động ra nghe điện thoại, cũng còn tốt điện thoại di động không có bị cảnh sát lấy đi, bằng không đúng là liền điện thoại cũng tiếp không được. Hoàng Mao, sự tình làm được ra sao, cái kia cửa hàng ông chủ trả thù lao sao? Trong điện thoại di động một bên truyền đến một trận thấp giọng tiếng nói chuyện. Ca, khỏi nói, người ông chủ kia điếu cực kỳ, không chỉ không chịu cho tiền, còn đem ta cùng Trương Phong hai cái làm tiến vào đồn công an, ngươi nhanh lên một chút lại đây đem chúng ta làm ra đến a. Hoàng Mao nghe được trong điện thoại một bên truyền tới đại ca âm thanh, vui mừng quay về đại ca nói. Hoàng Mao, ngươi cả ngày du thủ du thực không nói, hiện tại liền một chút chuyện cũng làm không xong, ngươi để ta sao vậy nói ngươi. Hoàng Mao đại ca tức giận điệu nói ta xem ngươi vốn là bùn nhão không dính lên tường được. Đại ca, ta cũng không muốn như vậy, ngươi vẫn là mau tới đây trước tiên đem ta làm ra đi, chúng ta mới bàn bạc kỹ càng, lần này ta nhất định phải giết chết hắn. Hoàng Mao tức giận quay về đại ca nói, ta vậy có như thế nhiều tiền nhàn rỗi làm hai đứa ngươi đi ra ngoài. Ta chuẩn bị ngày mai để người ông chủ kia cửa hàng đăng báo, hai đứa ngươi vẫn là ở chính giữa một bên chăm chú tỉnh lại rồi đi. Hoàng Mao đại ca nói xong hậu, liền trực tiếp cúp điện thoại. Ca. Trong điện thoại truyền đến bận bịu âm thanh, Hoàng Mao biết đại ca hắn đem điện thoại thu tuyến, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mà đem di động bỏ vào trong túi quần một bên. Hoàng Mao, đại ca ngươi thời điểm nào quá tới cứu chúng ta? Ta còn muốn chạy về ra ăn cơm đây. Trương Phong nhìn thấy Hoàng Mao cùng đại ca hắn thông xong điện thoại hậu, đi tới hưng phấn quay về Hoàng Mao nói. Ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi, lão tử lần này để ngươi hại chết. Hoàng Mao lại một cái tát tàn nhẫn mà đánh vào Trương Phong hậu nào trên, quay về Trương Phong tức giận nói. Hoàng Mao, ngươi sao vậy luôn đánh ta, ta về nhà nhất định phải theo ta mẹ nói, làm cho nàng buổi tối không chơi với ngươi nữa. Trương Phong ôm đầu đu ván địa quay về Hoàng Mao nói. Trương Phong, ngươi hiện tại ngươi có bản lĩnh liền về nhà cùng cha ngươi nói à, xem lão tử không giết chết ngươi. Hoàng Mao xoa eo tức giận địa quay về Trương Phong nói, dùng chân tàn nhẫn mà quay về Trương Phong đá một cước. Hoàng Mao đại ca Lý Huy bỏ xuống cùng Hoàng Mao trò chuyện hậu, tâm tình cũng bắt đầu phẫn nộ lên, cái này cửa hàng nho nhỏ ông chủ, lại dám từ chối ta hảo ý, nếu ngươi bất nhân, liền chớ có trách ta bất nghĩa, không giết cái kê cảnh dưới hậu, ta sau này còn sao vậy không ngại ngủ hướng về những khác cửa hàng thu lấy tài trợ phí. Lý Huy mở ra bàn ngăn kéo, từ trong ngăn kéo lấy ra bị hắn lén lút thu hồi đến độc giả báo liêu bên trong bức ảnh, tư liệu cái gì đều có, cũng đỡ phải Lý Huy đi một chuyến nữa, xưa nay chỉ có về sớm tới chế Lý Huy, vì trả thù Trần Vũ, ngày hôm nay lại phá thiên hoang địa tự dắt thêm lên ban đến, Lý Huy này một hành động khác thường, hạ nát ban biên tập cái khác biên tập kính mắt. Trần Vũ đối với Hoàng Mao đại ca hành động trả thù cũng không biết chuyện, hiện tại đang cùng cha mẹ đồng thời hưởng thụ mẫu thân làm phong phú bữa tối. Giang Nam Sớm Báo là một nhà Giang Nam thị địa phương tính chất báo chí, ở mạng lưới cao tốc phát triển ngày hôm nay, báo chí thị trường giữ lấy suất cũng sớm đã tiểu đến không thể lại nhỏ, huống chi là một phần địa phương tính chất báo chí. Giang Nam Sớm Báo mặc dù là phân thị trường chiếm dụng suất rất nhỏ địa phương tính chất báo chí, thế nhưng ở Giang Nam thị cùng thị phía dưới trong hương trấn một bên vẫn có không ít thị trường. Giang Nam Sớm Báo báo hôm nay đầu để càng bị to thêm gia tăng thêm hồng, một cái kinh ngạc tính tin tức bị người vì là tính địa đặt ở Giang Nam Sớm Báo chỗ dễ thấy nhất, hầu như chiếm cứ toàn bộ trang báo. Tất cả những thứ này Mạc Hậu rũi tay chính là Hoàng Mao thân đại ca Lý Huy. Giang Nam thị đi tới đường thủy tộc đỉnh kinh hiện giá trên trời cá kiểm bởi vì gần nhất quốc nội giá trên trời sự kiện thường xuyên phát sinh, vì lẽ đó cái tin tức này tiêu đề trong nháy mắt liền hấp dẫn đông đảo độc giả nhãn cầu. Hơn nữa trong tin tức một bên nội dung cũng làm cho đông đảo độc giả cảm thấy phẫn nộ. Xã hội này hiện tại đến cùng sao vậy? Lần trước đảo thanh giá trên trời tôm sự kiện kết thúc cũng không đến bao lâu, thâm thị giá trên trời ngư sự kiện liền tiếp theo lên sàn. Những ngày qua giới sự kiện phía sau, tuy rằng thương gia đều chịu đến ban ngành liên quan đại lực trừng phạt, thế nhưng những ngày qua giới sự kiện vẫn là đối với thành thị hình tượng tạo thành rất lớn thương tổn. Những ngày qua giới sự kiện đều là ác liệt sự kiện, nên để mỗi cái thành thị lấy làm trả giá, cước từ sau này sẽ có giá trên trời sự tình lần thứ hai phát sinh. Giang Nam thị là quốc nội một du lịch đại thị, nội thành đi tới đường càng là lữ khách mua sắm thắng địa, đi tới trên đường một bên cửa hàng mọi cử động sẽ ảnh hưởng Giang Nam thị hình tượng, nhưng mà tiểu biên được nhiệt tình độc giả báo liêu, càng là trải qua tiểu biên minh trang ngầm hỏi, xác thực chứng minh mở ở đi tới trên đường một bên thủy tộc đỉnh tồn đang lừa gạt dân chúng giá trên trời sự kiện. Thủy tộc đỉnh là một gian bán cá kiểm cửa hàng, này bản thân cũng không có cái gì đại tật xấu, thế nhưng bên trong cá kiểm từng cái đều là giá trên trời bán ra, kim ngư 3000 nguyên một cái, cẩm lý 2000 nguyên một cái, long ngư giá cả càng là cao đạt mấy triệu giá trên trời. Các vị độc giả bằng hữu có ai hội kiến quá như thế quý giá giá trên trời ngư? Ta thị phổ thông công nhân một tháng tiền lương mới cơ bản đạt đến 3000 nguyên, một phổ thông công nhân một tháng tiền lương mới có thể mua được một cái thủy tộc đỉnh kim ngư, đây là cái gì dạng khái niệm? Này còn có vương pháp sao? Này còn có thiên lý sao? Thủy tộc đỉnh cá kiểm nhìn qua xác thực là khá là đẹp đẽ, điểm ấy tiểu biên cũng là tán đồng, nhưng coi như là xinh đẹp nữa cá kiểm cũng không thể mua được như vậy giá trên trời, nội thành cái khác cá kiểm cửa hàng cũng có những này cá kiểm bán ra, nhưng chúng nó cá kiểm giá cả liền lợi ích thực tế. Một cái kim ngư thấp nhất mới mấy khối tiền, bọn họ kim ngư cũng rất ưa nhìn, sao vậy không gặp những này cá kiểm điếm lao bản đem kim ngư mua được 3000 khối một cái giá cao. Đem cá kiểm giá cả tiêu đến như thế cao, hoàn toàn chính là hắc tâm thương nhân lợi ích tối thượng hành động. Những này hắc tâm thương gia vì một đã tư lợi, phát điên hành vi đã hoàn toàn phá hoại ta thị tinh thần diện mạo, ảnh hưởng ta thị chính diện hình tượng, đối với những này hắc tâm thương nhân, chúng ta nên mãnh liệt khiển trách, hy vọng bộ ngành liên quan đối với sự ảnh hưởng này toàn thành phố hình tượng hành vi tiến hành nghiêm túc chỉnh đốn, cũng hy vọng toàn thành phố thương cửa hàng lấy làm trả giá, lấy tin làm gốc, lấy đức hành thương, không thể nhân vì chính mình một đã tư lợi, phá hoại toàn thành phố tinh thần văn minh kiến thiết. Chương 116, mạng lưới sự kiện lớn Lý Huy xuất phát từ thủ riêng, ở Giang Nam sớm báo lên một bên phơi sáng Trần Vũ thủy tộc đỉnh còn không hết hận, còn lợi dụng tự thân ban biên tập phó tổ trưởng quyền lực, ở Giang Nam sớm báo chính thức trang web cùng công chúng hào trên cũng phát biểu bản này đưa tin. Vì triệt để giết chết Trần Vũ thủy tộc đỉnh, Lý Huy càng là cười lén lút mở ra một mạng lưới quần tổ. Lý Huy lén lút mở ra mạng lưới quần tổ thành viên, toàn bộ đều là một ít blog đại vệ cùng công chúng hào hào chủ, thường ngày Lý Huy cũng lén lén từ nơi này tiếp chút tư hoặc kiếm lời điểm động động. Các đồng chí, huynh đệ gặp nạn, đại gia đều ra đến giúp đỡ dưới huynh đệ, sau này tất có báo lại. Lý Huy ở quần tổ bên trong đặt xuống mấy chữ này. Đại đầu Huy, trước đây ngươi đã từng nói ngươi là một nhà báo chí ban biên tập phó tổ trưởng, chẳng lẽ còn có chuyện gì có thể khó đến ngươi sao? Một vị tên là chuyên nghiệp phơi sáng tổ viên nhanh chóng hồi phục điện nói. Đại đầu Huy, ngươi không phải có hơn 10 công chúng hào sao? Còn có cái gì sự là ngươi tự mình giải quyết không được? Một vị gọi là chuyên nghiệp cầu tự tổ viên cũng ở quần tổ hồi phục nói. Thật là hiếm thấy đại đầu Huy có cầu trợ với hắn người thời điểm, việc này ta có thể giúp liền nhất định sẽ bang. Một vị tên là tin tức toàn cục cư tổ viên nói. Cảm ơn các vị trợ giúp, ta sau này cũng tuyệt đối sẽ báo lại các ngươi. Các ngươi hiện tại đến Giang Nam sớm báo công chúng hào trên đăng lại một phần Giang Nam thị đi tới đường thủy tộc đỉnh kinh hiện giá trên trời cá kiểm văn chương là có thể, nếu như có thể thêm giờ tiết mục ngắn đi vào thì càng thêm được rồi. Lý Huy nhìn thấy quần tổ bên trong có như thế nhiều bằng hữu hưởng ứng chống đỡ, cũng là mừng rỡ, lập tức đem yêu cầu của chính mình nói rồi đi ra ngoài, để bọn họ đăng lại bôi đen Trần Vũ thủy tộc đỉnh ngày đó báo cáo tin tức. Đại đầu Huy, có phải là đơn đặt hàng lớn? Người ông chủ kia gọi ngươi làm? Tin tức toàn cục cư tổ viên nghi ngờ nói. Không phải, là đệ ta để này cửa hàng bán ngư lão bản cho hãm hại, vì lẽ đó ta mới dự định lên mạng phơi sáng hắn, để này bấy người cửa hàng đóng cửa, lần này hoàn toàn chính là vì dân trừ hại, tuyệt đối không có lợi ích quan hệ. Lý Huy vì để cho hết thảy quần tổ viên tin tưởng chính mình, mà không đỏ tim không đập thuần thục nói rồi cái lời nói dối, để chứng minh lần này nhiệm vụ không có lợi ích quan hệ. Nếu để cho quần tổ thành viên biết đăng lại bản này đưa tin, hoàn toàn là xuất phát từ cá nhân lợi ích trả thù người khác, lại nghĩ để quần bên trong này quần đại gia ra tay giúp đỡ, tuyệt đối là sẽ xuất huyết nhiều mới được. Đại đầu Huy, ngày đó đưa tin ta vừa nãy cũng qua loa nhìn xuống, không nghĩ tới một cái kim ngư cũng có thể bán được 3.000 nguyên, thực sự cũng là quá đen, lần này ta liền miễn phí trợ ngươi một con ngựa, hy vọng này cửa hàng sớm một chút đóng cửa. Chuyên nghiệp cầu tử tổ viên hồi phục nói. Vì không cho này hát tâm cá kiểm điếm, hại càng nhiều vô tội của chúng, ta lần này cũng là miễn phí ra tay, coi như là làm một chuyện tốt đi. Chuyên nghiệp phơi sáng tổ viên cũng là hồi phục điểm nói. Vì dân trừ hại, không trả giá đăng lại. Vì dân trừ hại, không trả giá đăng lại một vì dân trừ hại, không trả giá đăng lại hai cảm ơn các vị huynh đệ ra tay giúp đỡ. Ta đại biểu bị thủy tộc đỉnh hại quảng đại quần chúng cảm tạ các ngươi. Lý Huy nhìn thấy quần tổ bên trong huynh đệ mỗi người đều quần tình sục sôi, hết sức giúp đỡ, nội tâm cũng là phi thường kích động, bỏ lại cú cảm tạ nói chuyện, liền cười rời đi. Lý Huy tuy rằng chưa từng thấy thủy tộc đỉnh cửa hàng ông chủ, thế nhưng vừa nghĩ tới sẽ có như thế bao lớn thần ở trên internet một bên phơi sáng thủy tộc đỉnh mặt trái tin tức, tâm tình liền du nhanh hơn, ngay cả xem bên cạnh đại thẩm cũng là cảm thấy hợp mắt thật nhiều. Giang Nam thị đi tới đường thủy tộc đỉnh kinh hiện giá trên trời cá kiểm bản này đưa tin để mạng lưới quần tổ bên trong blog đại vệ cùng công chúng hào lượng lớn đăng lại. Nửa ngày thời gian cũng chưa tới, mạng lưới xem lượng liền đạt đến mấy triệu, càng có lượng lớn mạng lưới ăn qua nhân sĩ tranh tương đăng lại. Trong khoảng thời gian ngắn, trên internet một bên tất cả đều là giá trên trời cá kiểm tin tức tương quan, còn bị quảng đại vong dân siêu thành độ nương mạng lưới nhiệt điểm sự kiện người thứ nhất, liền quốc nội một đường mình tinh hôn bên trong quá trớn tin tức cũng bị bước đến người thứ hai. Mẹ nha, không nghĩ tới trên thế giới lại còn có như thế quý cá kiểm, mấy triệu cá kiểm là cái gì dạng khái niệm. Như vậy hát tâm điếm lát thành là nên bị phong, như vậy hát tâm ông chủ liền nên cũng bị nhốt vào trong đại lao một bên mới được. Quá châu bò, nếu như ta đi vào, không biết có thể hay không bị ép mua. Tuy rằng ta là cái nam sinh, cũng cảm thấy là vô cùng sợ sệt. Hiện tại những này thương gia bưng lương tâm làm ăn, chuyên khanh vô tội của chúng, sớm muộn cũng sẽ không có kết quả tốt. Tuy rằng cũng có một số ít vong dân biểu thị, thủy tộc đỉnh cửa hàng ông chủ cũng không có ép buộc vào điếm khách hàng cưỡng chế mua cá kiểng, bọn họ đều là tự do giao dịch, cũng không có tạo thành bất lương ảnh hưởng. Nhưng này một số ít vong dân lập tức liền bị mạng lưới phẫn nộ nhân sĩ phun đến liền hắn mẹ đều nhận không ra, phun cho bọn họ hoài nghi nhân sinh, những này thiện ý địa hồi phục cũng dồn dập nhấn chìm ở đông đảo phẫn nộ ngụm nước ở trong. Đương nhiên cũng có một chút phụ cận vong dân, biểu thị chuẩn bị đi hiện trường quan sát dưới, những này quý giá cá kiểng, xem dưới những này đắt giá cá kiểng cùng phổ thông cá kiểng có cái gì không giống. Hiện tại trên internet một bên cũng sớm đã quần tình phun trào, quảng đại vong dân nhằm vào mới nhất giá trên trời cá kiểng sự kiện, triển khai tương quan kịch liệt thảo luận. Tuy rằng cũng không có thiếu vong dân vì là thủy tộc đỉnh nói tốt, cho thấy thủy tộc đỉnh cũng không có tiến hành ép mua, cho thấy thủy tộc đỉnh bên trong cá kiểm sát thực là rất đẹp, thế nhưng thủy tộc đỉnh ở trên internet một bên tin tức vẫn là mặt trái chiếm đa số. Đặt trận này giá trên trời cá kiểm sự kiện báo táp trung tâm Trần Vũ, đối với trận này mạng lưới tranh luận cũng không biết chuyện, Trần Vũ hiện tại chính đang trong cửa hàng một bên chăm chú học tập vô danh ý kinh bên trong kiến thức y học. Tiểu Vũ, ra đại sự, ra đại sự. Lý Thư Đình hoang mang hoảng loạn địa từ bên ngoài đi về tới, đem một phần Giang Nam sớm báo đặt ở Trần Vũ trước mặt nói: "Mẹ, chuyện gì để ngươi như vậy kinh hoàng?" Trần Vũ nhìn thấy Lý Thư Đình từ bên ngoài vội vội vàng vàng địa đi vào, trên mặt còn mang theo hoảng loạn vẻ mặt, có chút nghi ngờ nói: "Tiểu Vũ, trong khoảng thời gian ngắn cũng giải thích không rõ ràng, ngươi vẫn là xem dưới phần này báo chí đi. Lý Thư Đình chỉ vào Giang Nam sớm báo đệ nhất bản, quay về Trần Vũ nói. Giang Nam thị đi tới đường thủy tộc đỉnh kinh hiện giá trên trời cá kiểm Trần Vũ đầu tiên nhìn thấy qua báo chí một bên đại tiêu đề, liền biết chắc là có người đang làm tiệm của mình phô. Trần Vũ nhanh chóng đem đưa tin tương quan nội dung xem xong, sau đó cười cợt, cảm thấy này hoàn toàn liền không tính là sự. Mẹ, ngươi yên tâm đi, này đều là chút bất lương phóng viên ở dùng linh tinh đại tiêu đề, lấy này hấp dẫn độc giả nhãn cầu, chúng ta căn bản là không cần lo lắng. Trần Vũ đem Giang Nam sớm báo đặt ở một bên khác, cười an ủi Lý Thư Đình nói, không cần lo lắng. Thủy tộc đỉnh đều lên báo, người khác đều đang nói chúng ta mua giá trên trời ngư, ban ngành chính phủ có thể hay không lại đây niêm phong chúng ta cửa hàng. Lý Thư Đình lo lắng quay về Trần Vũ nói, yên tâm đi, chúng ta đều là chính đáng thương nhân, cũng không có ép buộc khách hàng mua trong cửa hàng một bên cá kiểm, khách hàng đều là tự nguyện cùng chúng ta tiến hành giao dịch, sao vậy sẽ có người lại đây niêm phong chúng ta cửa hàng đây? Trần Vũ cười ha hả quay về Lý Thư Đình nói, ngươi này lão bà lo lắng cái gì, Tiểu Vũ nói đúng, chúng ta đều là giữa lúc thương nhân, sẽ không có người lại đây niêm phong chúng ta cửa hàng. Trần Đạo Đức xem xong báo chí, hiểu rõ sự tình toàn bộ nội dung hậu, cũng đem báo chí ném về phía một bên, cười ha hả quay về Lý Thư Đình nói, các ngươi đã đều như vậy nói, ta liền yên tâm. Lý Thư Đình nhìn thấy hai cha con đều là nói như vậy, căng thẳng lo lắng tâm tình cũng thả lỏng không ít. Bọn tỉ muội, mau tới đây, qua báo chí nói chính là này hát tâm điếm phô, đem cá kiểm bán giá trên trời, chúng ta đều vào xem, những ngày qua rơi cá kiểm đến cùng có phải là dùng hoàng kim làm thành. Mấy vị tuổi trẻ mỹ nữ ở thủy tộc đỉnh trước cửa chỉ trò trò, cuối cùng ở một vị mỹ nữ dẫn dắt đi vào thủy tộc đỉnh cá kiểm điếm. Qua báo chí vừa nói đều là thật sự à, không nghĩ tới những này kim ngư đúng là muốn 3000 khối một cái. Một vị tóc ngắn mỹ nữ nhìn thấy thủy tộc hồng dưới góc phải kim ngư giá cả, quay về bên cạnh mỹ nữ nói, ông chủ, ngươi trong cửa hàng một bên mua cá kiểm, sao vậy như thế quý, báo chí đều nói ngươi là hát tâm ông chủ, bán cá kiểm hoàn toàn không đáng cái giá này, ngươi tâm đến cùng có phải là đen. Một vị ăn mặc màu trắng tơ sợi, màu xanh quần jean mỹ nữ đi tới Trần Vũ bên người, quay về Trần Vũ nghi ngờ nói, trong cửa hàng một bên cá kiểm giá cả quý không mắc, cá kiểm có đáng giá hay không cái giá này, không phải ta một người định đoạt, nếu như khách hàng cảm thấy cá kiểm trị cái giá này, chúng nó liền trị cái giá này. Trần Vũ quay về ăn mặc màu trắng tơ sợi, màu xanh quần jean mỹ nữ cười ha hả nói, ta tâm là hồng, không phải đen, người địa cầu đều biết. Giang Nam sớm báo đối với thủy tộc đỉnh phơi sáng, Trần Vũ cũng không cảm thấy là việc xấu, bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, Giang Nam sớm báo ở phơi sáng thủy tộc đỉnh cá kiểm giá cả đắt giá, đồng thời cũng làm cho càng nhiều người biết rồi thủy tộc đỉnh. Hoàn toàn chính là biến tướng địa vì là thủy tộc đỉnh đánh thứ miễn phí quảng cáo, Trần Vũ cảm thấy còn tốt hơn thật nhiều tạ Giang Nam sớm báo lần này phơi sáng mới được. Những này cá kiểm giá cả tuy rằng đắt giá, thế nhưng những này cá kiểm đúng là thật là đẹp, không trách chủ quán dám mua được như thế cao giá cả, ta đúng là thật thích những này mỹ lệ đáng yêu cá kiểm a. Một vị trường đầu nữ mỹ nữ bá ở thủy tộc hồng phía trước, hai mắt nhìn thủy tộc trong dương một bên đủ loại hoàn mỹ đáng yêu tiểu kim ngư, toát ra thần sắc hâm mộ. Ông chủ, ngươi nơi này một bên cá kiểm tại sao nhất định phải bán đến như thế quý, rẻ hơn chút không phải càng tốt sao? Tóc dài mỹ nữ đi tới Trần Vũ bên người nghiêm túc nói. Trong cửa hàng một bên cá kiểm đều là cực kỳ khan hiếm giống, đối với nuôi cá ham muốn giả tới nói, những này cá kiểm đúng là không một chút nào quý, bởi vì bọn họ biết hàng. Trần Vũ cười giải thích nói. Bọn tỉ muội, chúng ta tuy rằng mua không nổi những này mỹ lệ đáng yêu cá kiểm, nhưng chúng ta có thể đem cá kiểm đập xuống bức ảnh, chuyện trên bằng hữu quyển, để càng nhiều bằng hữu biết những này mỹ lệ đáng yêu sinh linh, chúng ta mới không hưởng công chuyến này. Tóc dài mỹ nữ quay về bên cạnh bọn tỷ muội nói, còn cần ngươi nói à, chúng ta sớm liền bắt đầu đập trong video chuyện bằng hữu quyển bạn tốt hiện tại cũng đã cho ta điểm tán. Tóc ngắn mỹ nữ cười ha hà nói, trong cửa hàng một bên kim ngư như thế đẹp đẽ, ta cảm thấy một cái mua 3000 khối đúng là không một chút nào quý, Giang Nam sớm báo thực sự là quá mức buồn lo vô cớ, lấy lòng mọi người. Một vị đang dùng điện thoại di động quay về thủy tộc trong dương một bên cá kiểm chụp ảnh mỹ nữ, vì là thủy tộc đỉnh bất bình dùng điện nói. Quản nó đây, những này báo chí chính là yêu thích dùng như vậy đại tiêu đề, đến hấp dẫn độc giả nhãn cầu, ngược lại sự thực thắng với hùng biện, chúng ta không nên tin báo chí nói hưu nói vượng, là có thể. Một vị mỹ nữ nói, bọn tỉ muội, cá kiểm bức ảnh cũng đập đến gần đủ rồi, chúng ta tiếp tục đi dạo phố. Đi thôi, nếu như ta có tiền, ta nhất định sẽ mua mấy cái kim ngư về nhà dưỡng. Ngươi gả cái con nhà giàu là có thể. Trần Vũ nhìn các nàng rời đi bóng người, cũng là cười cận, vàng thật không sợ lửa. Cá kiểm chất lượng liền bại ở đây, thật tinh mắt người tuyệt đối sẽ không ít, trái lại đây là một để thủy tộc đỉnh triệt để khai hỏa tiếng tăm cơ hội. Chương 117, hoan nên đi tới hắc điếm Giang Nam sớm báo chủ biên chương vận may tâm tình hiện tại nhưng là cao hứng, Giang Nam sớm báo quan mới trang web cùng công chúng hào ở hắn quản lý bên dưới, mạng lưới lưu lượng phát triển không ngừng, một ngày vượt qua một ngày. Ngày hôm nay Giang Nam sớm báo quan mới trang web còn kém điểm bởi vì rộng mang không đủ, tạo thành không mở ra trang web cục diện, mà tạo thành trang web không mở ra kẻ cầm đầu, chính là Lý Huy tuyên bố Giang Nam thị đi tới đường thủy tộc đỉnh kinh hiện giá trên trời cá kiểm bản thảo. Lý Huy tuyên bố bản thảo, Trương Vận May cũng là biết nội dung đại thể, chính là vạch Trần Đông Nam thị đi tới đường một gian cá kiểm điểm bán ra giá trên trời cá kiểm. Trương Vận May đối với những này hát tâm thương nhân cũng không có hảo cảm, đối với như vậy hát tâm thương nhân, chính là nên chịu đến thế nhân mãnh liệt khiển trách, vì để cho càng nhiều độc giả biết này hát tâm cá kiểm điểm, Trương Vận May không chút do dự mà đem Lý Huy bản thảo đặt ở báo chí đầu bản. Giang Nam sớm báo công chúng hảo cái tin này càng bị người xem lướt qua hơn triệu người thứ, chính thức blog bên trên cái tin này cũng bị đăng lại hơn 10 vạn thứ, chính thức blog quan tâm độ cũng tăng hơn 10 vạn. Giang Nam thị đi tới đường thủy tộc đỉnh kinh hiện giá trên trời cá kiểm càng thành công lên Long Nhật Siêu, những biến hóa này đều là trước đây không dám tưởng tượng. Chủ biên Trương Vận May vô cùng phấn khởi địa đi tới ban biên tập, quay về chính đang bận bịu công tác hết thảy biên tập vỗ tay một cái, cao hứng nói: các vị đồng sự, ngày hôm nay ta có chuyện phải cho đại gia tuyên báo, chuyện này ở trên internet tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng, đúng là khiến người ta hả hê lòng người. Ở đây ta đến đầu tiên biểu dương dưới ban biên tập phó tổ trưởng Lý Huy, hắn ngày đó đối với Bạch Trần đi tới đường Hắc Tâm cá kiểm địa bản thảo, từ khi ở Giang Nam sớm báo phát biểu sau khi, ở trong xã hội một bên tạo thành khá là nhiệt liệt ảnh hưởng, đông đảo vong hữu cùng độc giả đều đối với chúng ta Giang Nam sớm báo đại thêm tán thưởng. Cho là chúng ta Giang Nam sớm báo là một nhà có can đảm đối với xã hội bất lương hiện tượng tiến hành mặt trận, có can đảm đối với một ít hắc tâm thương nhân tiến hành đấu tranh, là một nhà có xã hội lương tâm báo chí sẽ báo. Lý Huy bản thảo đăng báo hậu, lãnh đạo cấp trên cũng khá là coi trọng bản này xã hội nhiệt điểm bản thảo, bọn họ cũng hy vọng Lý Huy đồng chí có thể to lớn hơn nữa lực theo vào, lại đào móc nhiều hơn chút bất lương tin tức đến, đương nhiên, tháng này Lý Huy tiền thưởng cũng là sẽ không thiếu. Chủ biên Trương Vận May hưng cười ha hả quay về chúng biên tập nói, đối với Lý Huy đại thêm tán thưởng, cũng đối với Lý Huy công tác làm ra khẳng định. Lý Huy có thể được lãnh đạo cấp trên thưởng thức cũng là hết sức cao hứng, đối với chủ biên nhắc tới tiền thưởng cũng không phải rất quan tâm, hắn hiện ở trong lòng đang nghĩ, sau đó phải làm sao mới có thể càng tốt mà giết chết thủy tộc đỉnh ông chủ Trần Vũ, không đem thủy tộc đỉnh cho tới đóng cửa, còn đúng là có lỗi với chính mình năng lực. Trần Vũ đối với Giang Nam sớm báo ban biên tập chuyện đã xảy ra cũng không biết chuyện, bình thường nên làm gì ma liền làm gì ma, vẫn là giống như trước đều đâu vào đấy quá bình thường sinh hoạt. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vũ ở trên giường chậm rãi xoay người liền lên giường, rửa mặt xong hậu, An Qua mụ mụ chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa sáng, liền xuống đến lầu một cửa hàng. Cửa hàng hiện tại cũng sớm đã mở cửa, Trần Đạo Đức hiện tại chính đang thủy tộc hồng trước mặt, bận rộn địa kiểm tra cá kiểm khỏe mạnh tình huống. Trần Vũ vào lúc này phát hiện có một đám người đi tới thủy tộc đỉnh cửa, chính cầm báo chi đối với thủy tộc đỉnh chỉ trỏ trỏ, thỉnh thoảng phát sinh náo động thanh. Các người đang làm gì mà, tại sao muốn đổ cửa hàng cửa lớn? Trần Vũ đi tới lối vào cửa hàng, không rõ tình huống địa bay về mọi người nói. Ngươi chính là qua báo chí vừa nói hắc tâm ông chủ. Một vị tiểu thanh niên lấy ra báo chí quay về Trần Vũ lớn tiếng mà nói. Ngươi sai rồi, ta cũng không phải cái gì hắc tâm ông chủ, trái tim của người ta đều là màu đỏ. Trần Vũ cười đối với cái kia tiểu thanh niên nói. Ngươi bất ở chỗ này cho chúng ta cợt nhà thêm tính tướng, ngươi có bản lĩnh liền thả chúng ta vào đi xem. Một vị mang kính mắt, cầm trong tay camera thanh niên lớn tiếng mà nói. Cái này mang kính mắt thanh niên chính là Giang Nam sớm báo phó biên tập tổ trưởng Lý Huy, vì đào móc càng nhiều thủy tộc đỉnh tài liệu đen, Lý Huy hiện tại cũng trà trộn vào trong đám người, muốn cùng cái khác khách hàng đồng thời tiến vào thủy tộc đỉnh, hy vọng có thể ở thủy tộc đỉnh bên trong tìm tới càng nhiều bất lợi cho Trần Vũ tin tức. Trần Vũ nhìn trước mắt thái độ hung hăng kính mắt thanh niên, nhíu mày lên, có chút không thích, thế nhưng vì để cho càng nhiều khách hàng hiểu rõ thủy tộc đỉnh cá kiểm chất lượng, Trần Vũ vẫn là cười nói hoan nghênh các ngươi, hoan nghênh quang lâm thủy tộc đỉnh. Trước cửa mọi người vây xem cũng là sững sờ, vốn là bọn họ đều cho rằng Trần Vũ trải qua báo chí mạng lưới phơi sáng, nên không dám lại mở ra cửa lớn làm ăn, hoặc là ngừng kinh doanh một quãng thời gian, chờ danh tiếng quá, lại mở môn làm ăn. Không nghĩ tới cái cửa hàng này ông chủ còn cười ha hả hoan nghênh mọi người vào điểm tham quan, cái cửa hàng này ông chủ cũng quá mức hung hăng đi, hiện tại danh tiếng hỏa thế còn dám ngược gây án. Trong khoảng thời gian ngắn, trước cửa mọi người lại không có một người dám bước vào thủy tộc đỉnh cửa lớn, mỗi người đều ở cửa lẫn nhau quan sát, không biết như thế nào cho phải. Lý Huy nhìn thấy trước cửa mọi người cái đều dừng bước không trước, một bước cũng không dám bước vào thủy tộc đỉnh, trong lòng sốt sắng, không nghĩ tới những này ăn qua quần chúng đều là như thế nhát gan sợ phiền phức, các người mỗi người cũng không dám đi vào, sao vậy yểm hộ ta đi vào tìm tài liệu đen đây? Không tìm được thủy tộc đỉnh tài liệu đen, đón lấy ta sao vậy thống trị cái này không biết phân biệt cửa hàng ông chủ? Sợ cái cây bùa à, chúng ta như thế nhiều người, lẽ nào cửa hàng ông chủ còn dám ăn chúng ta? Lý Huy quay về bên cạnh mọi người lớn tiếng nói, sau đó cái thứ nhất đi đầu bước vào thủy tộc đỉnh. An Qua quần chúng thấy có người đi vào thủy tộc đỉnh, cũng thả xuống hoài nghi trong lòng, dồn dập đi vào thủy tộc đỉnh cá kiểm điểm. Trần Vũ nhìn thấy đám người kia đi vào thủy tộc đỉnh cũng là rất là vui mừng, tuy rằng không biết bọn họ những người này liệu sẽ có mua cá kiểm, nếu bọn họ đã vào đến thủy tộc đỉnh, liền có cơ hội mua cá kiểm khả năng, vì lẽ đó Trần Vũ trong lòng vẫn có chút chờ mong. Trần Vũ cũng không sợ những người này là lại đây gây sự, dù sao hiện tại là xã hội pháp trị, sẽ không có người ngốc đến vì tinh thần trọng nghĩa, liền đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, đối với cửa hàng tiến hành đánh tạc, làm những này không có đầu góc sự tình. Hoan nên đại gia đi tới trong truyền thuyết Giang Nam thị to lớn nhất hạt điếm, trong cửa hàng một bên cá kiểm giá cả là không là giá trên trời, ta không rõ ràng, nhưng ta có thể rất khẳng định địa nói với các người, thủy tộc đỉnh bên trong cá kiểm giá cả xác thực là rất đắt giá, điểm ấy cũng là sự thực. Trần Vũ quay về thủy tộc đỉnh bên trong khách hàng, không có sợ hãi địa nói, không một chút nào sợ dọa đến này quần vừa tới đến thủy tộc đỉnh khách hàng. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng là rất thành thật, ta cho rằng trải qua báo chí mạng lưới phơi sáng, ngươi sẽ đem cá kiểm giá cả lén lút hạ thấp, không nghĩ tới ngươi căn bản cũng không có làm như vậy, lá gan của ngươi cũng là rất lớn mà. Lý Huy cười lớn tiếng nói với Trần Vũ. Trong cửa hàng một bên cá kiểm giá cả đều là rất lợi ích thực tế giá cả, ta tại sao muốn hạ thấp giá cả? Trần Vũ tò mò quay về Lý Huy nói. Lý Huy đối với Trần Vũ trả lời, lại trong khoảng thời gian ngắn không biết đáp lại ra sao, cá kiểm đều là trước mặt người ông chủ này, hắn hàng không xuống giá quan chính mình điều sự. Ngươi châu bò, ta liền muốn nhìn một chút. Cái gì dạng kim ngư có thể mua được 3000 khối một cái? Lý Huy nhìn thấy Trần Vũ cười nhìn mình, Lý Huy cảm thấy hắn bị Trần Vũ miệt thị, vì lẽ đó Lý Huy lớn tiếng mà quay về mọi người nói: "Các ngươi tùy tiện xem,
có điều thủy tộc đỉnh bên trong cá kiểm giá cả đúng là rất đắt giá, các ngươi cũng là biết đến. Trần Vũ cười nói với mọi người. Tiểu Vũ, những người này sẽ không là quá tới quấy rối chứ? Trần Đạo Đức đi tới Trần Vũ bên người, lén lén quay về Trần Vũ nói. Trần Đạo Đức đi tới thủy tộc đỉnh như thế kiểu, cũng chưa từng thấy thủy tộc đỉnh lập tức tiến vào như thế nhiều khách hàng, cho nên đối với trước mắt mọi người có chút lo lắng. Ba, ngươi yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Trần Vũ tự tin địa quay về Trần Đạo Đức nói. Chương 118, ngươi là lại đây khôi hài ba, những này cá kiểm thực sự là rất ưa nhìn à, nhìn qua làm cho người ta cảm giác chính là quá thoải mái, không nghĩ tới còn có thể có như thế đẹp đẽ cá kiểm. Một vị nữ hài đứng thủy tộc hồng phía trước, nghiêm túc nhìn thủy tộc trong dương một bên bơi qua bơi lại cá kiểm, không kìm lòng được địa nói. Những này cá kiểm có cái gì đẹp đẽ, không phải là một cái tắt một đôi mắt cá, chẳng lẽ còn dài ra ba cái chân hay sao? Lý Huy đi tới nữ hài bên người, cười tủm tỉm quay về nữ hài nói. Ngươi người này quá đáng ghét. Nữ hài nghe được Lý Huy nói chuyện, sắc mặt đỏ lên ném câu tiếp theo, liền đi tới cái khác thủy tộc hồng xem cá kiểm đi tới. Không nghĩ tới hiện tại nữ sinh, da mặt cũng quá bộ, cũng thật là không chịu nổi ca đùa giỡn. Lý Huy cười lẩm bẩm lầu bầu địa nói. Chơi ạ, những thứ này đều là cái gì giống kim ngư, đúng là quá đẹp đẽ, không nghĩ tới phía trên thế giới này còn có thể có như thế đẹp đẽ kim ngư, thật là làm cho người ta khó mà tin nổi. Một nam sinh nhìn thủy tộc trong dương một bên mỹ lệ kim ngư, lộ ra kinh dị ánh mắt, quả thực chính là không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả. Ta sát, đây là cái gì kim ngư à, nhìn qua cũng quá mức 10 phân vẹn 10 đi, ngươi xem những này kim ngư bình tư, ngươi xem những này kim ngư hình thể, quả thực chính là một cái thuần thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật. Bên cạnh một vị khác khách hàng cũng không kìm lòng được địa nói, thủy tộc trong dương một bên kim ngư tuyệt đối là đánh vỡ hắn đối với kim ngư nhận thức, hắn chưa từng có nghĩ tới kim ngư biết cái này mà mỹ lệ đáng yêu, lại như đặt mình trong như mộng cảnh như thế, khiến người ta không thể tin được. Mới vừa đi tới cái này thủy tộc hồng trước mặt Lý Huy nghe được hai người nói chuyện, tâm tình liền không cao hứng, ta là lại đây muốn tìm chút khách hàng đối với thủy tộc đỉnh cá kiểm ác bình, hai người đối với thủy tộc đỉnh cá kiểm như vậy trần trụi ca ngợi, không hay lắm chứ. Các ngươi không phải tinh thần trọng nghĩa tăng gọn, không phải lại đây thủy tộc đỉnh tìm cơ sao? Các ngươi như vậy ca ngợi thủy tộc đỉnh cá kiểm, để ta trở lại làm sao hạ bút viết xuống thiên đưa tin. Những này kim ngư có cái gì đẹp đẽ, giá cả bán đến như thế quý, nhà ta dưới lầu cái kia người bán cá lao bán kim ngư cũng như thế đẹp đẽ, thế nhưng hắn kim ngư chỉ bán 20 tiễn, đầy đủ chênh lệch 1,500 lần, cái cửa hàng này ông chủ chính là cái bất lương gian thương. Lý Huy vì sửa lại hai người này khách hàng sai lầm nhân sinh quan, miệng đầy nói bậy địa quay về hai cái khách hàng nói. Ngươi người trẻ tuổi này hiểu cái gì ngươi dưới lầu kim ngư chỉ cần 2 khối tiền, 2 khối tiền kim ngư chỉ có điều là thảo kim. Có thể cùng nơi này một bên cực phẩm kim ngư so sánh sao? Ngươi như vậy không biết hàng, nói chuyện cùng ngươi thực sự là kéo thấp sự thông minh của ta, ngươi đi nhanh đi. Một vị khách hàng nhìn Lý Huy chán ghét nói. Ngươi ý gì, ngươi sao vậy có thể mắng người đây? Ta không biết hàng, lẽ nào ngươi biết hàng? Nơi đó sẽ có kim ngư bán được 3.000 đồng tiền, chuyện này căn bản là cửa hàng ông chủ khanh các ngươi, ta lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi lại còn dám mắng người. Lý Huy thân là Giang Nam sớm báo ban biên tập phó tổ trưởng, khi nào khiến người ta như vậy xem thường quá, lập tức tay tụ cuốn một cái. Đã nghĩ cùng vị khách hàng này đại chiến 360 cái hiệp, lấy này đến tiến hành lý luận. Như thế cực phẩm kim ngư, ngươi lại dám nắm thảo kim đến cùng chúng nó khá là, ngươi không phải có mắt không trồng sao? Ta xem ngươi vốn là không có dưỡng quá kim ngư, cũng không biết ngươi tới nơi này làm cái gì. Một vị khác khách hàng đối với Lý Huy cũng không hợp mắt, tức giận địa quay về Lý Huy nói: "Đùa gì thế, kim ngư còn có thể phân cái gì chủng loại, không đều là gọi kim ngư, hai ngươi mới thực sự là lao hồ đồ." Lý Huy nhìn thấy tự mình nói phục không được, hai người này không biết điều khách hàng, vì không lãng phí thời gian, liền đi tới cái khác thủy tộc hồng bên cạnh, muốn nghe dưới cái khác khách hàng lời giải thích. Những này cẩm lý đúng là không sai, so với ta ra lão đầu dưỡng cẩm lý đẹp đẽ quá hơn nhiều, 2.000 khối thực sự là không một chút nào quý. Một vị hơn 40 tuổi nam nhân quay về bên cạnh đồng bạn nói. Hừm, ta vốn đang cho rằng đây là gia hạt điếm, không nghĩ tới trong cửa hàng một bên cá kiểm, chất lượng cũng thật là không thể chê, giá cả cũng coi như là công đạo, cũng không có báo chí nói tới như vậy không thể tả. Bên cạnh đồng bạn cũng là tán đồng rồi nam nhân lời giải thích, đối với trong cửa hàng một bên cá kiểm chất lượng vẫn tương đối thỏa mãn. Lý Huy nghe được này hai người đàn ông nói chuyện, đúng là cũng lên, các ngươi không phải quá tới quấy rối sao? Có phải là đều nắm sai kịch bản? Sao vậy mỗi người đều gọi tán nhà này hấp điểm đến, các ngươi mỗi người đều đối với này cá kiểm điểm ca ngợi, mỗi người cũng không xứng hợp, để ta như thế nào tìm thủy tộc đỉnh tài liệu đen? Hai người đang nói đùa chứ, những này cẩm lý theo chúng ta bình thường dùng ăn cá chép có cái gì không giống? Không đều là cá chép sao? Bằng cái gì thủy tộc đỉnh bên trong cá chép liền có thể bán đến như thế đắt giá, bình thường chúng ta dùng ăn cá chép liền như thế tiện nghi? Còn không phải là bởi vì cửa hàng ông chủ hát tâm muốn kiếm lấy chúng ta tiền mồ hôi nước mắt, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, hào hào chống lại này hát tâm điếm phô mới được, nhất định phải làm cho này thủy tộc đỉnh đóng cửa, chỉ có như vậy mới sẽ không để cho càng nhiều vô tội quần chúng bị lừa. Lý Huy lời thề son sắt địa quay về hai vị khách hàng nói, lại như là một vị bị người ngược đái 100.000 lần cô dâu nhỏ, chính đang hướng người khác lên án người khác phạm tội như thế. Hơn 40 tuổi nam nhân như liếc si như thế nhìn Lý Huy, cuối cùng mới giật mình nói, ngày hôm nay ta thực sự là mở mang hiểu biết, ta vẫn là lần đầu tiên nghe người nói. Xem xét cẩm lý cùng dùng ăn cá chép là tương đồng, ngươi xác định ngươi không phải hầu tử phái lại đây khôi hài? Dùng ăn cá chép có thể cùng xem xét cẩm lý so sánh sao? Chuyện này căn bản là hoàn toàn khái niệm bất đồng, ta tuy rằng không biết sự thông minh của ngươi có bao nhiêu, nhưng ngươi nhất định sẽ là một rất tốt hài kịch diễn viên.
Khác một khách quen cũng bị Lý Huy náo động mở ra lời giải thích cho chọc phát cười, quay về Lý Huy cười nói chí ít ngày hôm nay ngươi để ta nợ đủ cười.
Ý gì? Các ngươi đều là chút rời ạ ngọn ý, ta lòng tốt nhắc nhở các ngươi không muốn bị lừa, sao vậy mỗi người đều đối với ta tiến hành nhân thân công kích, các ngươi mỗi người đều là ngớ ngẩn đi.
Nói với các ngươi không rõ ràng, ta đi theo những người khác nói không được sao? Ta liền không tin trong cửa hàng một bên như thế nhiều người, sẽ không tìm được một có tinh thần trọng nghĩa người.
Thủy tộc đỉnh bên trong kim ngư thực sự là đẹp đẽ, 3000 khối một cái kỳ thực sự là không mắc, nếu như ta có tiền, ta nhất định sẽ mua 100 mấy chục điều về nhà nuôi, bình thường kẻ nhặt liền vô kim ngư video, trên chuyện mạng lưới chứa đựng bức cũng tốt.
Một vị chàng thanh niên ở thủy tộc hòm bên cạnh, quay về bên cạnh khách hàng nghiêm túc nói.
Rơi ạ, thực sự là hắc, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế hắc tâm cửa hàng, tuy rằng kim ngư giá cả rất đắt giá, nhưng ta vẫn là cho rằng này cửa hàng chuyện làm ăn phải rất khá mới đúng.
Một vị học sinh dáng dấp nam sinh nói.
Hắc, là được rồi, ta cũng cho rằng này cửa hàng ông chủ làm ăn rất đen, những này kim ngư đều là cái gì ngoạn ý à, lại dám một cái kim ngư bán được 3000 nguyên tiễn. Nước ta còn có rất nhiều bẩn cùng vùng núi nhân dân không có cơm no ăn, cái này hắc tâm thương nhân lại còn dám ở chỗ này lừa con chúng ta đều nên đi cục công thương cùng người tiêu thụ hiệp hội báo cáo hắn mới được.
Lý Huy nghe được bên cạnh có người nói thủy tộc đỉnh là hắc tâm cửa hàng, liền cao hứng lên, lập tức đem ý nghĩ của chính mình nói ra, hy vọng người học sinh này dáng dấp nam sinh có thể nói càng nhiều thủy tộc đỉnh nói xấu, hắn thật thâu ghi chép lại, làm thủy tộc đỉnh tài liệu đen.
Người nghe người khác nói chuyện, đều là không đem lời của người khác nghe xong sao?
Ta mặc dù nói kim ngư giá cả hắc, nhưng cũng cho rằng trong cửa hàng một bên kim ngư đúng là trị cái giá này. Ngươi muốn đi cục công thương cùng người tiêu thụ hiệp hội báo cáo, ngươi liền tự mình đi, kéo lên chúng ta làm gì mà?
Học sinh dáng dấp nam sinh nhìn Lý Huy nghi ngờ nói lẽ nào ngươi cùng thủy tộc đỉnh ông chủ có cựu án?
Thực sự là không rõ rất lệ, cửa hàng ông chủ vừa không có ép buộc ngươi mua hắn cá kiểng, ngươi bằng cái gì đi báo cáo?
Lẽ nào cục công thương cùng người tiêu thụ hiệp hội là nhà ngươi mở, ngươi muốn báo cáo ai liền báo cáo ai?
Chàng thanh niên cũng cảm thấy Lý Huy biểu hiện là lạ, có chút tò mò nói:
ta đây là vì là dân làm chủ à? Này cửa hàng cá kiểng giá cả như thế đắt giá, tổn hại Giang Nam thị hình tượng và quần chúng lợi ích. Lẽ nào chúng ta không nên đứng ra ngăn lại sao?
Lý Huy một mặt chính nghĩa điệu nói:
ngươi có bị bệnh không?
Người này phát cái gì thần kinh?
Chàng thanh niên cùng học sinh cảm thấy Lý Huy này người thật giống như có chút vấn đề, liền mặc kệ Lý Huy, cuống quýt rời đi.
Lý Huy hiện ở trong lòng cũng có chút phát hỏa, sao vậy trong cửa hàng khách hàng, mỗi người đều là như thế vì tư lợi, một điểm chính xác tư tưởng giác ngộ đều không có, lẽ nào bọn họ liền không hề có một chút chính nghĩa lương tri?
Lý Huy nhìn trong cửa hàng một bên khách hàng nghĩ thầm, nơi này một bên khách hàng đúng là rất cố chấp, cũng còn tốt chính mình có lưu lại hậu tay, ngày hôm nay ta không làm cho thủy tộc đỉnh đóng cửa, ta liền thể không làm người.
Ta cái kia bạn bè sao vậy còn không dẫn người lại đây, lẽ nào hắn quên rồi chuyện này? Lý Huy lo lắng nhìn bên ngoài cửa, nội tâm bắt đầu sốt sáng lên.
Chương 119, Hoàng Mao đại ca hậu chiêu ông chủ, ngươi nơi này một bên kim ngư đúng là quá đẹp đẽ, ta nghĩ mua mấy cái kim ngư, thế nhưng giá cả quá đắt, kim ngư có thể hay không 100 khối một cái, mua ta mấy cái.
Một vị quần áo trang phục thời thượng mỹ lệ mỹ nữ đi tới Trần Vũ bên người, quay về Trần Vũ làm nũng điệu nói, một bức quyến rũ mê người dáng vẻ.
Mỹ nữ, ta cũng muốn xuống giá ưu đãi đại bán hạ giá, thế nhưng những ngày kim ngư nắm hàng giá cả cũng rất đắt. 3000 khối một cái đã là cái rất lợi ích thực tế giá cả.
Trần Vũ nghiêm túc quay về thời thượng mỹ nữ nói:
"Đại ca ca, ngươi vẫn là hàng điểm giá cả đi, nếu không 1000 khối điều cũng được, ta đúng là rất yêu thích những này kim ngư à."
Thời thượng mỹ nữ nhìn thấy Trần Vũ không chịu xuống giá, vẫn là chưa từ bỏ ý định địa quay về Trần Vũ nói, hy vọng Trần Vũ có thể nhẹ dạ cho nàng một tối lợi ích thực tế giá cả.
Trong cửa hàng một bên như thế nhiều người, đúng là không thể tùy tiện đem cá kiểng giá cả hạ thấp, nếu như khách hàng mỗi người đều yêu cầu hạ thấp giá cả mới mua cá kiểng, cái kia không phải rối loạn mà lên.
Lấy một cái bấy người ngoài ánh mắt đến xem những này cá kiểm giá cả, những này cá kiểm tuyệt đối là giá trên trời, thế nhưng những ngày qua giới cá kiểm cũng là sẽ có người qua tới mua, đây chính là những này cá kiểm mỹ lực.
Mỹ lệ cá kiểm chắc là sẽ không thiếu hụt người mua, cho dù nó giá cả đắt giá, cũng sẽ để người mua đối với nó điên cuồng, đối với nó mê, đối với nó tiến hành mua, đây chính là mỹ lệ cá kiểm giá trị vị trí.
Tuy ý hạ thấp cá kiểm giá cả sẽ chỉ làm thủy tộc đỉnh hàng hiệu bị thương tổn, vì lẽ đó Trần Vũ cũng không tính hạ thấp cá kiểm giá cả, bởi vì những này cá kiểm chính là trị cái giá này.
Tư Kỳ, ngươi không phải cái kém tiền nữ sinh, ngày hôm nay sao vậy đột nhiên chém giá khởi điểm đến rồi?
Một vị tóc dài nữ sinh có chút ngoài ý muốn địa quay về thời thượng mỹ nữ nói.
Biết Tuệ, ngươi vậy thì không hiểu, ta đây là này huấn luyện ta chém giới năng lực, không nghĩ tới vẫn là chém không được giới.
Thời thượng mỹ nữ quay về bên cạnh tóc dài nữ hài nói.
Nhanh mua xong liền về nhà đi, chúng ta đi ra quá lâu, cũng là thời điểm trở lại.
Tóc dài nữ hài quay về thời thượng mỹ nữ nói.
Ông chủ, liền giúp ta đóng gói này 5 cái kim ngư đi, giá cả liền bất hòa ngươi chém, ngươi thật là một mục đầu nhân, liền mỹ nữ cũng không cho phía dưới tử.
Thời thượng mỹ nữ cười nói với Trần Vũ, ngươi nhất định vẫn không có bạn gái đi.
Trần Vũ hơi kinh ngạc mà nhìn thời thượng mỹ nữ, không nghĩ tới như thế chuyện cơ mật cũng làm cho nàng phát hiện, không thể làm gì khác hơn là quay về thời thượng mỹ nữ cười ha hả nói, ngươi đến cùng thầm mến ta bao nhiêu năm, lại như thế hiểu rõ ta.
Tóc dài nữ sinh nghe được Trần Vũ nói chuyện, cũng là hi hi địa nở nụ cười, không nghĩ tới Trần Vũ là cái liêu muội cao thủ, chính là không biết nàng bạn tốt phải như thế nào tiếp chiêu.
Bất hòa ngươi cái này lão tài xế nói giỡn, anh chàng đẹp trai, ngươi vẫn là nhanh đi giúp ta chàng kim ngư đi.
Thời thượng mỹ nữ không nghĩ tới Trần Vũ biết cái này mà trực tiếp, có chút đỏ mặt quay về Trần Vũ nói.
Thật biết, mỹ nữ.
Trần Vũ cười ha hả quay về thời thượng mỹ nữ nói. Lý Huy ở bên cạnh cũng sớm đã nhìn thấy tất cả, hắn không nghĩ ra những này giá cả đắt giá kim ngư, sao vậy cũng sẽ có người mua, vì phá hoại Trần Vũ chuyện làm ăn, đi tới thời thượng mỹ nữ bên người lén lén nói mỹ nữ, ngươi tuyệt đối không nên bị lừa những này kim ngư đúng là không đáng như thế nhiều tiền. Người ông chủ này là cái hát tâm thương nhân, chính là yêu thích khanh các ngươi những này ngốc nết thiếu nữ, ngươi vẫn là nhanh mau rời đi này hát điểm đi. Lý Huy một mặt chính nghĩa địa quay về thời thượng mỹ nữ nói. Thời thượng mỹ nữ nhìn thấy một người đàn ông quỷ quỷ sùng sùng đi tới bên cạnh chính mình, cũng đã có chút không thích, trong lòng cho rằng Lý Huy là si hán loại hình ác ôn, thực ở không nghĩ tới, người đàn ông này lại là lại đây chào phúng chính mình, trong lòng thì có điểm không cao hứng. Ngươi không tật xấu đi, ta mua kim ngư quan người cái gì sự? Thời thượng mỹ nữ sắc mặt bất thiện quay về Lý Huy nói. Tóc dài nữ hài nghe được Lý Huy ở trào phúng bằng hữu của chính mình là ngốc nết thiếu nữ, cũng cảm thấy Lý Huy người này có tật xấu, cũng chán ghét quay về Lý Huy nói ngươi không tiền mua được kim ngư, liền đến bên này quấy rối, ngươi cũng thật là một nhân tài. Trần Vũ vào lúc này đem 5 cái kim ngư chưa ở trong hồ cá một bên, lấy tới đưa cho thời thượng mỹ nữ, cười ha hả nói mỹ nữ, ngươi muốn kim ngư. Thời thượng mỹ nữ hài lòng địa tiếp nhận bài cá, cao hứng nói với Trần Vũ ông chủ, chúng ta chuyển khoản đi. Mỹ nữ, ngươi ngàn vạn phải nghĩ lại a, không muốn làm sẽ làm ngươi hối hận sự tình. Lý Huy nhìn thấy Trần Vũ liền phải hoàn thành giao dịch, nóng ruột địa quay về thời thượng mỹ nữ nói: "Ông chủ, người đàn ông này khả năng có bệnh, vừa nay đang gọi ta không muốn mua người kim ngư." Thời thượng mỹ nữ mục không chuyển chữ mà nhìn Lý Huy, đầy mặt chán ghét nói: "Trần Vũ một chút liền nhận ra mặt trước người đàn ông này, chính là vừa nãy ở lối vào cửa hàng, biểu hiện rất hung hăng nam tử, trong lòng cũng có chút không cao hứng, người thái độ hung hăng liền không nói ngươi, hiện tại lại còn dám phá hoại ta chuyện làm ăn, xem ra thực sự là không thể lưu ngươi ở đây. Tiên sinh, mau rời đi nơi này, thủy tộc định không hoan nghênh ngươi." Trần Vũ không một chút nào khách khí quay về Lý Huy nói: "Ta có sự tự do của ta, ta nghĩ tới đó thì đến đó, ngươi quản được sao?" Lý Huy có chút vô lại địa nói với Trần Vũ: "Ông chủ, ta trước tiên mạng lưới chuyển khoản cho ngươi đi, 15,000 đúng không?" Thời thượng mỹ nữ cười nói với Trần Vũ: "Không sai, vừa vặn là 15,000 nguyên, vại cá là biểu tạo." Trần Vũ lễ phép quay về thời thượng mỹ nữ nói: "Được rồi." Thời thượng mỹ nữ nói xong, liền trực tiếp cho Trần Vũ xoay chuyển 15,000 đồng tiền. Chu vi khách hàng trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Trần Vũ hoàn thành món làm ăn, thủy tộc đỉnh bên trong cá kiểm giá cả, mặc dù là đắt giá, nhưng vẫn sẽ có người quá tới mua. Cho dù người bình thường cho rằng thủy tộc đỉnh cá kiểm giá cả đắt giá, thế nhưng người biết hàng, bọn họ cũng không phải như vậy cho rằng, trái lại cảm thấy thủy tộc đỉnh cá kiểm giá cả lợi ích thực tế. Cảm ơn mỹ nữ, hoan nghênh lần sau trở lại. Trần Vũ vừa hoàn thành món làm ăn, nghĩ thầm cũng là rất cao hứng, vui vẻ quay về thời thượng mỹ nữ nói. Vừa lúc đó, mấy bị ăn mặc màu xanh da trời chế phục công thương cục quản lý nhân viên đi vào thủy tộc đỉnh, chậm rãi hướng về Trần Vũ vị trí này đi tới. Lý Huy nhìn thấy cục công thương người lại đây, trong lòng liền trở nên hưng phấn, bởi vì cục công thương người cầm đầu chính là mình anh em tốt, xem tới vẫn là chính hắn một anh em làm việc đáng tin. Cục công thương tới cửa kiểm tra, ngươi trong cửa hàng một bên cá kiểm giá cả như thế cao, nếu như ta anh em để ngươi thủy tộc đỉnh đóng cửa chỉnh đốn, xem ngươi người ông chủ này sao vậy làm? Lý Huy trong lòng ác độc điểm nghĩ. Xin hỏi ai là cửa hàng này ông chủ? Đầu lĩnh người đàn ông trung niên nhìn chu vi khách hàng nghi ngờ nói chúng ta đều là cục công thương. Ta chính là này cửa hàng ông chủ, xin hỏi mấy vị có chuyện gì sao? Trần Vũ đi tới đầu lĩnh người đàn ông trung niên trước mặt, lễ phép nói: "Đúng rồi, ngươi cửa hàng gọi cái gì tên?" Đầu lĩnh người đàn ông trung niên mang đội quá tới bên này, vốn là chịu bằng hữu ủy thác, đối với này cửa hàng tên cũng không rõ ràng lắm. "Thủy tộc đỉnh." Trần Vũ có chút ngoài ý muốn địa quay về người đàn ông trung niên nói: "Có người hướng về chúng ta báo cáo ngươi này thủy tộc chi tiên, bán ra cá kiểm giá cả hư cao, tồn tại tệ khách hiện tượng, đến cùng có phải là thật hay không?" Người đàn ông trung niên buốt miệng, có chút phờ phạc mà nói: "Ta này cửa hàng là thủy tộc đỉnh, không phải thủy tộc chi tiên, các ngươi khả năng tìm chút địa phương." Trần Vũ quay về người đàn ông trung niên nói: "Mặc kệ là điên vẫn là tiền, ngược lại báo cáo chính là ngươi này cửa hàng, ngươi có còn hay không lời muốn nói?" Người đàn ông trung niên nghiêm túc quay về Trần Vũ nói: "Thật sao? Cửa hàng cá kiểm giá cả đều là hợp lý giá cả, còn có tồn tại hay không tệ khách hiện tượng, các ngươi có thể hỏi dưới mọi người ở đây, xem dưới ta có hay không ép buộc bọn họ mua bản điểm cá kiểm." Trần Vũ cười đối với người đàn ông trung niên nói, không một chút nào căng thẳng. Người đàn ông trung niên tùy ý nhìn một lần bên cạnh khách hàng, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào tay cầm kim ngư vại thời thượng mỹ nữ trên người. Cuối cùng chỉ vào thời thượng mỹ nữ nói: "Mỹ nhân, người ông chủ này có phải là ép buộc ngươi mua cá kiểm?" "Ngươi không cần sợ, lớn mật nói với chúng ta sẽ vì ngươi làm chủ." Người đàn ông trung niên cười đối với thời thượng mỹ nữ nói: "Ta đều là tự nguyện mua, thủy tộc đỉnh kim ngư rất tốt, hoàn toàn trị cái giá này, căn bản là không tồn tại tệ khách sự tình." Thời thượng mỹ nữ nhìn người đàn ông trung niên, nghiêm túc nói: "Ngươi vẫn là nói thật đi, chúng ta sẽ giúp ngươi, ngươi nếu dám với đồng nhất thiết hành vi bất lương làm đấu tranh." Người đàn ông trung niên vẫn là chưa từ bỏ ý định địa nói: "Ta nói đều là lời nói thật, ta là tự nguyện mua cá kiểm." Thời thượng mỹ nữ vẻ mặt thành thật địa nói. Bên cạnh mấy vị cục công thương nhân viên cũng là hai mặt nhìn nhau, mấy người bọn hắn vốn là liền không biết ngày hôm nay lại đây thủy tộc đỉnh là làm cái gì, hiện tại càng là không biết làm sao. Người đàn ông trung niên chỉ vào thời thượng mỹ nữ có chút nói không ra lời. "Đại gia đều nghe kỹ cho ta, các ngươi là không phải thủy tộc chi tiên ông chủ ép buộc các ngươi vào điểm tiêu phí, cửa hàng ông chủ có hay không cưỡng chế các ngươi mua cá kiểng, nếu như cửa hàng ông chủ có cái gì bất lương hành vi, các ngươi nhất định phải đúng lúc nói ra, ta nhất định sẽ vì các ngươi làm chủ." Người đàn ông trung niên nhìn thấy thời thượng mỹ nữ như vậy không phối hợp, cũng không có cách nào, bắt đầu đem chú ý đánh tới cửa hàng cái khác khách hàng trên người, hy vọng có người có thể đứng ra báo cáo thủy tộc đỉnh tồn tại tệ khách hành vi bất lương. Là thủy tộc đỉnh không phải thủy tộc chi tiên. Trần Vũ nhìn người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, "Ngươi câm miệng cho ta, ta không có hỏi ngươi." Người đàn ông trung niên nhìn Trần Vũ nghiêm túc nói, "Đùa gì thế, chúng ta đều là tự nguyện đi vào, không có ai ép buộc chúng ta đi vào. Cửa hàng ông chủ cũng không có ép buộc chúng ta mua cá kiểng. Cửa hàng này cá kiểng đúng là thật là đẹp, các ngươi cục công thương như thế châu bò, nếu để cho ông chủ đem cá kiểng giá cả hạ xuống được là tốt rồi." Nói không sai, các ngươi nhất định phải làm cho thủy tộc đỉnh đem cá kiểng giá cả hạ xuống được, chí ít cũng đến xuống giá một nửa, chúng ta mới có năng lực mua. Đối với khách hàng yêu cầu, cục công thương người cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, liền coi như bọn họ lại châu bò, cũng không dám cưỡng chế cửa hàng ông chủ hạ thấp cá kiểng giá cả, chuyện này căn bản là không phải chức quyền của bọn họ phạm vi. Người đàn ông trung niên nhìn trong đám người một bên Lý Huy, lén lút lộ ra một thương mà không giúp được gì ánh mắt, biểu thị hắn hiện tại cũng là không thể ra sức, giúp không được Lý Huy việc này. "Ông chủ, chúng ta khả năng là đi nhầm cửa hàng, chúng ta muốn điều tra chính là thủy tộc chi tiên cá kiểng điếm, công sự bận rộn, chúng ta đi trước." Người đàn ông trung niên cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói với Trần Vũ. "Không có chuyện gì, các ngươi có thể đem sự tình làm rõ liền tốt nhất." Trần Vũ cũng là không cái gọi là địa bay về người đàn ông trung niên nói. "Chúng ta đi trước." Người đàn ông trung niên nói xong, liền mang theo bên cạnh cục công thương nhân viên rời đi.